Chương 31. Trấn Bự Kiếm Ý Tống Trung cũng không nghĩ tới Lâm Phong sẽ khiêu chiến mình, đang kinh dị bên trong nhảy lên lôi đài. Song phương trên đài giằng co, Lâm Phong khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười yếu ớt, ngay sau đó rút ra bộ kiếm. Ừm. Hắn vậy mà cũng là dùng kiếm. Trước đó vì sao chưa hề gặp hắn dùng qua? Trước đó chú ý qua Lâm Phong người kinh ngạc nói. Lâm Phong trước đó xác thực chưa từng dùng qua kiếm, dù sao lấy tu vi của hắn, đối phó những người kia đơn giản dễ như trở bàn tay, như là nhà tròi, sao lại cần dùng kiếm đâu? Mà lần này dùng kiếm đương nhiên là vì dùng một loại kiếm ý để Tống Trung không cách nào lại trở lại lôi đài, loại này kiếm ý có thể làm đối thủ võ học ý cảnh bị phong tỏa, không cách nào lại phát huy ra, bị Lâm Phong đặt tên là Trấn Bực Kiếm Ý. Từ khi Lâm Phong lĩnh ngộ sáng tạo pháp tắc kiếm ý về sau, đã sáng tạo ra rất nhiều thế giới này trước nay chưa từng có ý cảnh, Trấn Bực Kiếm Ý chính là trong đó một loại. Hắn nguyên lý rất đơn giản, trực tiếp đem kiếm ý dẫn vào đối phương thể nội, bằng vào tự thân ý cảnh cường đại, như mãng xà chậm rãi quấn quanh phong tỏa đối phương ý cảnh. Nhưng mà, cố kiếm ý này giống như nước không nguồn, sẽ dần dần tiêu tán, đối phương ý cảnh cũng sẽ tùy theo giải trừ phong tỏa. Mà Lâm Phong mục đích chính là muốn quán thâu có thể phong tỏa Tống Trung 5 ngày kiếm ý. Lâm Phong đã cùng Tống Trung giao thủ với nhau, hai người đao kiếm va nhau, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Tống Trung làm khóa trước 10 vị trí đầu cường giả, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, trường đao trong tay của hắn lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Đại thành phách sơn đao ý toàn lực thi triển, mỗi một lần vung ra đều nương theo lấy mãnh liệt đao khí, phảng phất muốn đem toàn bộ lôi đài đều bổ ra. Nhưng mà Lâm Phong lại biểu hiện được dị thường thông dong. Kiếm pháp của hắn nhìn như đơn giản, nhưng mỗi lần đều có thể tiếp được Tống Trung đao. Mỗi khi hai người đao kiếm va nhau, đều sẽ có một cỗ lực lượng vô hình tràn vào Tống Trung thể nội. Chiến đấu hẹn 100 hiệp về sau, Tống Trung rốt cục phát giác được đao của mình ý ngay tại biến yếu, mặc dù nhất thời cũng không có minh bạch là nguyên nhân gì, nhưng vẫn là quyết định tốc chiến tốc thắng. Phách sơn thuận phong chạm Tống Trung đao thức biến đổi. Trường đao một đao tiếp lấy một đao chém về phía Lâm Phong, mỗi một đao mang ra gió thổi đều cho tiếp theo đao lực lượng mạnh hơn, đây cũng là hắn tại lĩnh ngộ phong chi ý cảnh về sau, tự sáng tạo dung hợp ý cảnh đao pháp. Lĩnh ngộ hai loại đao ý, cũng dung hợp quán thông sáng chế đao pháp, Tống gia Thiên đao danh hảo có người kế nghiệp nha. Nhìn trên này, một vị Thanh Hoa tông trưởng lão sợ hãi thầm nói. Tống gia gia chủ Tống Phụng Thiên cùng Tống gia lão nhị Tống Phụng Chu nghe đạo đám người đối Tống Trung về sau, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, bất quá rất nhanh, nụ cười của bọn hắn đọc lại. Chỉ gặp trên trận, Tống Trung phách sơn thuận phong chạm cũng không có đối Lâm Phong tạo thành bao lớn uy hiếp. Lâm Phong vẫn như cũ hời hợt đem mỗi một đao đều đo lấy, ngay tại thứ 55 đao lúc, Tống Trung đao pháp thay đổi, không còn tiếp lấy sử dụng phách sơn thuận phong chạm mà là lại dùng về trước đó đao pháp. Bởi vì Tống Trung đột nhiên phát hiện, đao của mình ý không có. Không có đao ý, tự nhiên không cách nào dùng ra ý cảnh võ học. Lâm Phong thấy thế, liền biết mục đích của mình đã đến, liền nhẹ nhàng một kiếm đâm vào Tống Trung thể nội, một kiếm này trực tiếp kích phát trước đó quán chú trấn bực kiếm ý, đem Tống Trung võ học ý cảnh đóng chặt hoàn toàn. Giờ khắc này, toàn bộ diễn võ trường đều lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người không có nhìn ra Tống Trung là thế nào bại. Tống Trung cũng không hiểu vì cái gì đao của mình ý biến mất, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ ràng vấn đề này, nhận thua sau liền vội vàng rời đi. Lâm Phong khiêu chiến thành công. Theo trọng tài tuyên bố, vòng thứ nhất khiêu chiến thi đấu kết thúc. Mà vòng thứ hai, tại 2 ngày sau. Đêm nay, cô Vân Phong đám người ngay tại Hiếu Kỳ hỏi thăm Lâm Phong hôm nay cách làm, theo bọn hắn nghĩ Lâm Phong cùng Tống Trung đánh lâu như vậy khẳng định có ẩn tình khác. Tống gia đã mất đi trước 20 tư cách. Lâm Phong đem trấn vực kiếm ý sự tình sau khi nói xong, mọi người cho ra kết luận. Mạnh Bình càng là hảo hảo cảm tạ Lâm Phong. Dựa theo Lâm Phong nói, lấy Lâm Phong kiếm ý cường độ, Tống Trung đao ý sẽ bị phong tỏa 5 ngày, mà 2 ngày sau vòng thứ 2 khiêu chiến thi đấu, không có đao ý Tống Trung không thể nghi ngờ rất khó chiến thắng. Mà giờ khắc này Tống gia trụ sở lại là lâm vào hỗn loạn. Tống gia tất cả mọi người tụ tập tại Tống Trung bên người, từng cái mặt lộ vẻ chìm sắc, Tống Trung tình huống 10 phần không ổn, của hắn đao ý vậy mà hoàn toàn biến mất. Đây đối với một cái người tu hành tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Tống gia đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng đều không thể tìm ra nguyên nhân. Tống Phụng Thiên cùng Tống Phụng Chu càng là lo lắng và phần, bọn hắn biết Tống Trung trên phong hoa bảng biểu hiện liên quan đến Tống gia danh dự cùng địa vị. Bây giờ Tống Trung đã mất đi đao ý tương đương với đã mất đi sức chiến đấu, đôi này Tống gia tới nói là một cái cự đại tổn thất. Chẳng lẽ là có người trong bóng tối động tay chân? Tống Phụng Thiên nghĩ đến khả năng này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Trung Nhi đao ý bị phong tỏa 5 ngày, cái này vòng thứ 2 khiêu chiến thi đấu hắn rất khó thắng. Tống Phụng Chu lo âu nói. Tống Phụng Thiên trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngẩn lệ. Ta hoài nghi là Lăng Vân Tông cái kia Lâm Phong đang làm cho quỷ, cái này sổ sách sớm muộn có thể coi là. Tống Phụng Chu nhớ tới mình ngày đó cùng Lâm Phong đám người xung đột, nhưng cũng không có lộ ra biểu tình gì, mà là tự mình tìm được Tống Minh, nói cho hắn biết chuyện ngày đó ngàn vạn không thể truyền đi. Tống Phụng Chu biết nếu như bị gia chủ biết là bởi vì chính mình nguyên nhân làm Tống gia vô duyên năm nay phong hoa bảng 20 mạnh, mình nhất định sẽ bị lột lớp ra. Đồng thời, Tống Phụng Chu trong lòng đối Lâm Phong đám người càng là ghi hận, nghĩ đến như thế nào tại tranh tài sau tìm cơ hội xử lý bọn hắn. Chương 32. Trước 20 sinh ra 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Hôm nay là một vòng cuối cùng khiêu chiến thi đấu, hôm nay đem quyết ra năm nay phong hoa bảng 20 người đứng đầu, cũng quyết định cửu u bí cảnh ta Ích Châu địa khu danh lạch. Chủ trì trên đài, trọng tài chính lời nói, mang ý nghĩa cuối cùng tranh tài bắt đầu. Hôm nay là 2 ngày trước bị khiêu chiến tới đài chủ phục sinh thi đấu, cũng là bọn hắn tiến vào 20 tên một cơ hội cuối cùng, danh sách là Tống Sư Ảnh, Lý Nhất Lương, Lôi Lâm, Hướng Dương, Phong Ý, Phùng Húc cùng Tống Trung. Sau đó trong trận đấu, phía trước 6 người đều thất bại, bao quát giới trước thứ 23 Hướng Dương cùng thứ 17 Lý Nhất Lương. Lý Nhất Lương thua ở Cao Phong trên tay, Cao Phong hai lần tiếp nhận khiêu chiến thành công, đã tiến vào trước 20, càng là tạm thời xếp tại thập đại tân tinh thứ 7 vị trí, hắn chỗ kiếm phong môn lần này cũng coi là phong quang vô hạn, nói không chừng có thể dựa thế quật khởi. Hướng Dương lựa chọn Lý Mộc Dương, hai cái này năm nay hạt giống tuyển thủ đại chiến đồng dạng rất đặc sắc, chỉ là Hướng Dương thực lực từ đầu đến cuối thấp một đoạn, thua trận. Cuối cùng đến phiên Tống Trung trong mày, nhìn xem 20 vị đại chủ, nhất thời không biết như thế nào cho phải, hắn lúc đầu muốn khiêu chiến Cao Phong cùng Liêu Thi Thi đã tấn cấp, mà những người khác tại không có đao ý tình huống dưới, hắn căn bản không có lòng tin. Cuối cùng tại trọng tài thúc giục dưới, Tống Trung lựa chọn vô thanh vô tức ra cắt U Lan. Không chút huyền niệm, không có đao ý Tống Trung thực lực không phát huy ra 50%, rất nhanh liền thua ở ra cắt U Lan thủ hạ. Tống gia nhìn trên này, lẽ nào lại như vậy, nhất định phải tìm tới phong tỏa rơi Tống Trung đao ý kẻ cầm đầu. Ta Tống gia tất phải giết. Tống Phụng Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Phong, không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Giới này phong hoa bảng trước 20 không có hắn Tống gia, mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào được chia giới này khí vận, càng không cách nào thu hoạch được cửu u bí cảnh cơ duyên, phần này tổn thất không thể bảo là không lớn. Lâm Phong tự nhiên cảm nhận được Tống Phụng Thiên ánh mắt, cũng không để ý tới, hắn thấy Tống gia chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Trên đài cao, Thục Sơn thành thành chủ Vương Chính Dương tuyên bố kết quả cuối cùng, đến tận đây, năm nay phong hoa bảng 20 người đứng đầu đã sinh ra, theo thứ tự là Tiêu Diễm, Mạnh Bình, Sở Dương, Cố Hàn Tinh, Tây Môn Vô Khuyết, Lý Lãng, Yếm Phi Dương, Cao Phong, Lâm Lãng, Tây Môn Vô Dạng, Lâm Phong, Liêu Thi Thi, Lâm Bá Tiên, Lạc Ly, Vương Mãng, Lâm Vân, Phong Tình, Lôi Vũ, Lý Mộng Sương, Gia Cát U Lan. Sau đó là năm nay phong hoa bảng trận chung kết, tại 3 ngày sau đó Thục Sơn chi đỉnh khí vận lôi đài tiến hành. Thục Sơn chi đỉnh cũng là Ích Châu chi đỉnh, Thục Sơn đỉnh cao nhất cao tới 5000m, so Lăng Vân Tông đỉnh cao nhất Lăng Vân Phong còn cao hơn 2000m, Thục Sơn chi đỉnh bên trên có một tòa khí vận lôi đài, truyền thuyết là thượng cổ tiên môn, Thục Sơn phái vì tuyển chọn tiên nhân người thừa kế mà thiết. Khí vận lôi đài có một đạo thiên nhiên đại trận thủ hộ, mỗi lần mở ra chỉ có thể dung nạp 20 người, tại khí vận trên lôi đài mỗi lần đối chiến, bên thắng liền sẽ thu hoạch được một phần khí vận. Trận chung kết quy tắc rất đơn giản, chính là điểm tích lũy thi đấu. Mỗi người đều muốn cùng cái khác 19 người đối chiến, bên thắng đến một phần, kẻ bại không đạt được, ngang tay song phương đều không được phân, cuối cùng theo điểm tích lũy tiến hành xếp hạng, điểm tích lũy thi đấu kết thúc về sau, chính là đứng đầu bảng khiêu chiến thi đấu, ba hạng đầu đều có một lần khiêu chiến điểm tích lũy đệ nhất cơ hội, bên thắng chính là năm nay đứng đầu bảng. Mỗi ngày mỗi người chỉ chiến đấu một trận, trận chung kết hết thể tiếp tục 20 ngày. Cho nên, trận chung kết không riêng khảo nghiệm các thiên tài thực lực, còn khảo nghiệm bọn hắn sức lực, vận khí cùng linh lực tốc độ khôi phục. Mỗi một cuộc chiến đấu đều cần những người dự thi toàn lực ứng phó, đồng thời cũng cần xem xét thời thế, như thế nào tại mỗi lần đối chiến bên trong vì lần tiếp theo đối chiến làm chuẩn bị. Đây cũng là lần trước Mộ Dung Hy có thể đứng hàng thứ 2 nguyên nhân, dù sao nàng tức thực lực siêu quần, càng là có được siêu nhân ý thuật khôi phục tự thân. 3 ngày sau sáng sớm, Thục Sơn chi đỉnh khí vận lôi đài đã tụ tập vô số ánh mắt. Mọi người đều đang mong đợi trận này phong hoa bảng trận chung kết đến, mà Lâm Phong cũng mang theo cô Vân Phong mọi người đi tới hiện trường. Nhìn trên này, Lăng Vân Tông đội ngũ tinh kỳ tung bay, Dương Vân Phi cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Năm nay phong hoa bảng, Lăng Vân Tông lại có 7 tên đệ tử đưa thân trước 20, huy hoàng như vậy chiến tích, có thể nói độc chiếm vị trí đầu, lập nên lịch sử số 1. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mấy ngày nay đến đây Lăng Vân Tông bái phòng tông môn đùn đùn kéo đến, khiến Dương Vân Phi xuất tận danh tiếng. Tiêu Phong chủ, ngươi nhìn năm nay phong hoa bảng ta Lăng Vân Tông phải chăng có hy vọng đoạt giải nhất? Dương Vân Phi khó nén tự tin, đã bắt đầu chờ mong đứng đầu bảng chi vị. Tiêu Vân Chi nhẹ liếc một chút, trong miệng mặc dù nhàn nhạt đáp lại, Dương Phong chủ chớ có cao hứng quá sớm, này giới thiên tài đều không phải hạng người bình thường. Nhưng nàng kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, lại toát ra đối Lăng Vân Tông lòng tin. Lúc này, Tuyết Sơn Kiếm Tông phó tông chủ Vũ Khiêm đi tới, trong miệng chật chật tán thưởng, "Dương Phong chủ, Tiêu Phong chủ, Quý Tông đệ tử tại năm nay thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người a." Trong ngôn ngữ hâm mộ chi tình lộ rõ trên mặt. Dĩ vãng phong hoa bảng, Tuyết Sơn Kiếm Tông một nhà độc đại, bây giờ này cách cục lại bị đánh vỡ. Quý Tông mấy vị kia đệ tử mới lần đầu dự thi liền đoạt được trước 20, như vậy thủ đoạn quả thực bất phàm. Vu Kiêm còn không đợi Dương Vân Phi đáp lời, tiếp lấy còn nói thêm, trong lời nói có thật sâu kiếm kỵ, đây cũng là tất cả mọi người mười phần nghi ngờ sự tình, Lăng Vân Tông đem nhiều như vậy thiên tài giấu kín đến nay, không biết lại tại mưu đồ bí mật cái gì. Ách, ha ha, tranh tài sắp bắt đầu, chúng ta vẫn là trước xem thi đấu đi. Dương Vân Phi gượng cười hai tiếng, hắn tự nhiên minh bạch Vu Kiêm ngụ ý, lại không cách nào đáp lại, cũng không thể nói mình cũng đối mấy tiểu tử kia thực lực hoàn toàn không biết gì cả đi, vậy cũng quá ném phong độ, liền để bọn hắn đoán đi thôi. Trận chung kết thứ nhất trận, Lăng Vân Tông Lạc Ly đối chiến Lôi Gia Lôi Vũ. Khí vận trên lôi đài, Lôi Vũ cùng Lạc Ly đứng đối mặt nhau. Lạc Ly sắc mặt nghiêm túc, băng lãnh nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Lôi Vũ, trường kiếm trong tay dần dần tại linh nguyên quán thâu hạ tản ra lạnh thấu xương hàn khí. Kia là băng xương kiếm ý. Nhìn trên đài có kiếm tu cả kinh nói, quả nhiên trước 20 cũng không thể khinh thường, đến nước này còn giữ phần này át chủ bài, băng xương loại này biến dị loại thuộc tính kiếm ý cũng là khó đối phó. Lôi Vũ thấy thế âm thầm suy tư, nhưng là Lôi Vũ cũng không lo lắng. Lấy hắn kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi thêm nữa viên mãn lôi hệ thương ý, so trước mắt Lạc Ly bộc lộ ra kim đan trung kỳ tu vi cùng đại thành băng xương kiếm ý vẫn là cao hơn không ít, trừ phi Lạc Ly còn có dấu át chủ bài. Băng vụ kiếm khí Lạc Ly cũng không nói nhảm, ra chiêu trực tiếp liền sử dụng tự thân lĩnh ngộ ý cảnh kiếm pháp, nàng điên cùng thúc dục linh nguyên, đại thành kiếm ý thôi phát đến cực hạn, một kiếm mang theo vô tận hàn khí tuân hướng Lôi Vũ, toàn bộ trên lôi đài đều tràn đầy sương mù nhỏ bé băng lăng. Lôi Vũ cũng không bối rối, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười, cầm trong tay song súng, quanh thân khí thế như hồng, mùi thương từng đạo lôi đỉnh phun trào, đem chung quanh băng lăng đều bốc hơi. Lôi, băng hai loại thuộc tính cũng không tồn tại khắc chế, băng có thể phong lôi, lôi cũng có thể bù băng. Lúc này liền nhìn song phương đến cùng ai thực lực mạnh hơn, kiếm ý cao hơn. Lạc Ly gặp tự thân át chủ bài cũng không thể đối Lôi Vũ tạo thành uy hiếp, quả quyết nhận thua, làm hậu tục tranh tài bảo tồn thực lực. Như thế, Lôi Vũ thu được trận đầu thắng lợi, điểm tích lũy 1. Chương 33. Kiếm trận trận đấu thứ nhất kết thúc sau. Trận chung kết thứ nhì trận, Lăng Vân Tông Kiếm Phi Dương đối chiến Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Vô Dạng. Kiếm Phi Dương là lần trước xếp hạng thứ 7 tồn tại, Lăng Vân Tông Kiếm Vân Phong chân truyền đệ tử, cũng là dị vãng tại Lăng Vân Tông chân truyền đệ tử bên trong mạnh nhất tồn tại. Kiếm Vân Phong từ đời trước liền cùng cô Vân Phong không hợp, cho nên Kiếm Phi Dương đối cô Vân Phong đám người hiện ra thực lực cảm thấy áp lực như núi, hắn nhất định phải chứng minh thực lực của mình, không thể đọa Lăng Vân Tông thứ nhất đệ tử tên tuổi. Nhìn trên này, Lăng Vân Tông cũng chỉ có Kiếm Vân Phong giải rác mấy người đệ tử tại cho Kiếm Phi Dương cô lên, có thể thấy được Kiếm Vân Phong những năm này phách lối làm cỡ nào không được gỡ chuộng. Kiếm Phi Dương cũng không có để ý những này, tay cầm trường kiếm, nhìn chăm chú Tây Môn Vô Dạng. Bọn hắn là đối thủ cũ, dĩ vãng đều là Ích Châu nổi danh thiên tài kiếm khách. Tây Môn Vô Dạng sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn đã từng thua ở qua Kiếm Phi Dương trên tay, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, những năm này hắn tiến bộ cũng không nhỏ. Kiếm Phi Dương mỉm cười, trong mắt để lộ ra một tia khiêu khích chi sắc. Không việc gì huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, từ ngươi năm đó thua trong tay của ta bên trên về sau, liền không còn là trong mắt ta đối thủ. Kiếm Phi Dương tràn ngập tự tin, khiêu khích nói. Tây Môn Vô Dạng lạnh lùng nhìn về Kiếm Phi Dương, không nói một lời, trong tay trọng kiếm đã bị nắm thật chặt. Kiếm Phi Dương thân hình như điện, giống như một đạo như thiểm điện phóng tới Tây Môn Vô Dạng, trường kiếm trong tay lóe ra ánh sáng chói mắt. Hôm nay, bị bại là ngươi. Tây Môn Vô Dạng lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay vung lên, lập tức một cỗ cường đại kiếm khí lăng không mà lên. Kiếm Phi Dương khỏe miệng có chút dương lên, khẽ cười nói, vậy liền để ta gặp ngươi một chút những năm này có hay không bổng phí. Trường kiếm trong tay của hắn múa, dáng người ưu mỹ mà tấn mãnh, như là gió táp kiếm ý để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Khí vận trên lôi đài, hai thân ảnh xuyên thẳng qua giao thoa, kiếm khí thịnh yến, Kiếm Phi Dương trường kiếm phiêu giật linh xảo, Tây Môn Vô Dạng một thanh trọng kiếm cử trọng lực hình, dẫn tới khán giả reo hò liên tục. Đột nhiên, Kiếm Phi Dương thân hình lóe lên, một kiếm mạnh ra, giống như thiểm điện đánh xuống, trung điệp đánh trúng tại Tây Môn Vô Dạng ngăn tại ngực trọng kiếm bên trên. Tây Môn Vô Dạng lui lại mấy trượng, ổn định thân hình, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tại ấp ủ cái gì. Xem ra ngươi vẫn là không có cách nào đuổi theo bước tiến của ta. Kiếm Phi Dương cười lạnh nói. Tây Môn Vô Dạng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Ngươi có lẽ cho là ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là ngươi quá ngây thơ rồi. Trong tay hắn trọng kiếm bắt đầu tản mát ra mơ hồ ngân quang, trên thân kiếm xuất hiện từng đạo kỳ dị phù văn. Đây là phù văn kiếm trận. Nhìn trên đài kiếm tu kinh hô, Kiếm Phi Dương sắc mặt cũng hơi đổi, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảnh giác chi ý. Nguyên lai ngươi còn cất giấu như thế một tay. Tây Môn Vô Dạng khẽ quát một tiếng, trọng kiếm bên trên phù văn tách ra hào quang sáng chói, hội tụ thành một đạo kiếm trận, bao phủ tại trước người hắn. Kiếm trận là kiếm tu sử dụng trận pháp phù văn dung nhập kiếm ý, mà hình thành một loại cường đại chiêu số. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi là có hay không có thể sống qua ta nặng bự kiếm trận. Tây Môn Vô Dạng huy kiếm mà ra, từng đạo kiếm mang màu bạc như là ngân hà chút xuống, đón lấy Kiếm Phi Dương công kích. Lực lượng kiếm ý nặng bực trận pháp, loại lực lượng này điệp ra cũng không phải một đơn giản như vậy, không biết Kiếm Phi Dương ứng đối ra sao. Một bên quan chiến Mạnh Bình nói ra Tây Môn Vô Dạng kiếm này trận môn đạo. Kiếm Phi Dương đối mặt kiếm mang màu bạc, hai mắt lóe ra kiên định quan mang. Nặng bực kiếm trận, xem ra những năm này ngươi không có nhà rỗi. Trường kiếm trong tay của hắn cơ múa, từng đạo kiếm khí nên đón Tây Môn Vô Dạng công kích. Kiếm khí cùng kiếm trận trên không trung giao thoa va chạm, kích thích vô tận hỏa hoa. Mỗi một đạo nặng vực kiếm khí đều áp chế Kiếm Phi Dương kiếm khí, loại lực lượng này hiển nhiên không phải Kiếm Phi Dương có thể ngăn cản. Tiếp tục như vậy, cách hắn lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Ngày xưa Lăng Vân Tông đệ nhất thiên tài kiếm khách cũng bất quá như thế. Tây Môn Vô Dạng từ tốn nói, trong mắt lại là toát ra khinh thường cùng khiêu khích chi sắc. Bất quá ngươi vẫn là năm đó điểm này thực lực, hôm nay liền muốn bại. Tây Môn Vô Dạng kiếm thế thay đổi, vô số kiếm mang màu bạc hội tụ tại trước người hắn tạo thành một cỗ to lớn hình kiếm. Ngươi cho rằng ta không có tiến bộ sao? Kiếm Phi Dương cười lạnh hỏi ngược lại, trường kiếm trong tay múa, kiếm ý như là nước chảy phun trào. Tây Môn Vô Dạng trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hắn không nghĩ tới Kiếm Phi Dương vậy mà cũng có như thế cường đại kiếm ý. Kiếm Phi Dương thân hình bỗng nhiên lóe lên, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đón lấy Tây Môn Vô Dạng to lớn hình kiếm, từng đạo kiếm khí như là cỗ sao trổi đụng vào hình kiếm bên trên. Cái này Kiếm Phi Dương không hổ là ta Lăng Vân Tông năm đó thứ nhất chân truyền, đồng thời lĩnh ngộ phòng thủ hai loại viên mãn kiếm ý, cũng lĩnh ngộ kiếm chiêu đem nó kết hợp. Nhìn trên này, Dương Vân Phi nói, trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ, Lăng Vân Tông nội bộ hắn Phi Vân Phong một mực bảo trì trung lập, cho nên đối với Lăng Vân Tông đệ tử đều đối xử như nhau. Song phương kiếm khí trên không trung kịch liệt va chạm, trong lúc nhất thời như lôi đỉnh tiếng oanh minh không ngừng vang lên, tràn diện dị thường kịch liệt. Song phương lâm vào giằng co, gió thổ kiếm y đối đầu nặng được kiếm trận, một cái là tốc độ cùng lực lượng kết hợp, một cái là lực lượng cùng trọng lực gia trì, người này cũng không thể làm gì được người kia. Quan chiến tất cả mọi người bị cả hai thực lực rung động, quả nhiên trận chung kết tiêu chuẩn chính là cao không ít. Xem ra, không việc gì át chủ bài không lưu được. Người quan chiến bên trong, một người độc lập Tây Môn Vô Khuyết nhẹ giọng tự nói. Theo Tây Môn Vô Khuyết lời nói, Tây Môn Vô Dạng hai tay nhanh chóng kết ấn, từng nét đùa chú tuân ra, rất nhanh một tòa mô hình nhỏ phục linh trận bố trí xong. Kiếm Phi Dương tỉnh táo quan sát đến Tây Môn Vô Dạng động tác, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy đối sách. Phục Linh trận, ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy. Kiếm Phi Dương khẽ miệng có chút run rẩy, hắn biết mình đã thua, hắn cùng Tây Môn Vô Dạng tu vi cảnh giới đều là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, cứ tiếp như thế, có Phục Linh trận Tây Môn Vô Dạng, tất nhiên có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta nhận thua. Kiếm Phi Dương không cam lòng thanh âm vang lên, tràn ngập tại hiện trường trong thai của mỗi người. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, thắng bại chưa phân, vì sao Kiếm Phi Dương muốn nhận thua? Mọi người nghị luận ầm ĩ về sau, mới hiểu được đạo lý trong đó, đều là lấy làm kỳ. Kiếm tu đồng thời tu phụ văn trận pháp, trong đó độ khó không thể so với lĩnh ngộ áo nghĩa ý cảnh kiếm ý nhỏ, Tây Môn Vô Dạng vậy mà thành công. Mạnh sư đệ, ngươi thấy thế nào? Cô Vân Phong bên này, Sở Dương đối Mạnh Bình hỏi. Mạnh Bình làm trận pháp đại gia, tự nhiên biết Sở Dương muốn hỏi chính là cái gì, trả lời, Tây Môn Vô Dạng trận pháp cảnh giới cũng không thế nào, chỉ là kiếm trận đồng tu đền bù khuyết điểm của hắn, nếu ta đối đầu hắn, hắn trận pháp căn bản không dùng được. Mọi người khẽ gật đầu, cũng không cảm thấy Mạnh Bình đang khoác lác. Chỉ có Gia Cát Ú Lan cảm thấy hết sức tò mò, chờ mong Mạnh Bình đối chiến Tây Môn Vô Dạng tình cảnh. Chương 34. Vị diện chi tử Thiên Phú trận chung kết thứ 3 trận, Lang Vân Tông Lâm Phong đối chiến Tuyết Sơn Kiếm Tông Cao Phong. Trận thứ 3 rút thăm kết thúc về sau, trọng tài tuyên bố kết quả. Người mới đại chiến, hẳn là sẽ rất đặc sắc. Nhìn trên đài có người nói, nhiều hiếm lạ, trước 20 có 7 cái đều là người mới, cái kia Lâm Phong có đánh bại Tống Trung thực lực, Cao Phong khẳng định không phải là đối thủ, giới này người mới liền số Lang Vân Tông mấy cái kia biến thái nhất. Bên cạnh hắn một người phản bác. Trên lôi đài, Cao Phong nhìn xem mỉm cười Lâm Phong, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được Lâm Phong mạnh hơn hắn, bất quá hắn lần này đã đạt thành mục tiêu của mình, thua liền thua đi. Cao Phong suy tư một chút, lấy lại tinh thần, theo tranh tài bắt đầu, Cao Phong bắt đầu ngưng tụ kiếm ý ta một kiếm này, ngươi tiếp nhận, ta liền nhận thua. Cao Phong cũng không muốn quá nhiều lãng phí linh lực, nói với Lâm Phong. Lâm Phong cũng không trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó chờ đợi hắn một kiếm này. Cao Phong thân hình khẽ động, trường kiếm vạch phá không khí, mang theo một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng Lâm Phong chém tới. Một kiếm này, Cao Phong không có giữ lại, toàn lực ứng phó, kiếm ý của hắn ngưng tụ tại mũi kiếm, hình thành từng đạo vô hình phong nhận, phản phất có thể vạch phá không gian. Lâm Phong nhìn xem đạo kiếm khí này, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, sau đó hắn tiện tay lắc tay bên trong trường kiếm, đón lấy Cao Phong công kích. Kiếm khí trên không trung va chạm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, sau đó tiêu tán trong không khí. Cao Phong nhìn xem Lâm Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà tiện tay liền tiếp nhận hắn một kích toàn lực. Lâm Phong nhìn xem Cao Phong, cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, của ngươi kiếm ý không tệ, tại phong thuộc tính bên trong tăng lên lực lượng cuồng bạo, tên cứ gọi là gì? Cao Phong sắc mặt tạm đạm, trả lời, cuồng phong kiếm ý. Cao Phong biết Lâm Phong vừa mới căn bản không dùng toàn lực, lập tức nhận thua rời đi lôi đài. Lâm Phong thắng. Trọng tài lấy lại tinh thần hô. Này làm sao một chiêu liền kết thúc? Nhìn trên đài có người căn bản còn không có lấy lại tinh thần. Tây Môn Vô Quyết ngưng trọng nhìn thoáng qua Lâm Phong, làm đỉnh tiêm kiếm khách, hắn có thể cảm giác được Cao Phong kia cố kiếm ý cũng không đơn giản, mà Lâm Phong ngăn lại một kiếm kia thậm chí ngay cả kiếm ý đều không có sử dụng. Không hổ là Lâm Vân sư minh, lại là một cái không thể coi thường đại địch. Tây Môn Vô Quyết lẩm bẩm nói, hắn cảm thấy áp lực. Trận chung kết thứ tư trận, Thanh Hoa Tông Lâm Bá Thiên đối chiến Phong Linh Tông Phong Tỉnh. Rất nhanh, trọng tài liền tuyên bố trận thứ tư tranh tài bắt đầu. Phong Tình, một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, tại lần trước bằng sức một mình phá vỡ ba tông bốn nhà lũ đoạn. Phong Tình mặc dù không giống ra các u lan đẹp như tiên nữ, lại có một loại mê người khí chất, nàng mỗi một lần ánh mắt lưu chuyển, đều tựa hồ có thể câu đi người bên ngoài hồn phách, làm cho người vì đó khuynh đảo. Lâm Bá Thiên làm khóa trước thứ ba tồn tại, thực lực không thể nghi ngờ, tu vi đã đạt nguyên anh trung kỳ, còn có viên mãn bá đạo quyền ý. Phong Tình chỉ có kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, mặc dù cũng là đi luyện thể lộ tuyến, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Lâm Bá Thiên. Lâm Bá Thiên đương nhiên cũng không có thương hương tiếc ngọc, một quyền tiếp lấy một quyền đánh trên người Phong Tình, rất nhanh liền lấy được thắng lợi. Trận chung kết thứ 5 trận, Thục Sơn Thư Viện Gia Cát Ú Lan đối chiến Thanh Hoa Tông Liễu Thi Thi. Không chút huyền niệm, Gia Cát Ú Lan lấy được thắng lợi. Trận chung kết thứ 6 trận, Lang Vân Tông Mạnh Bình đối chiến Lang Vân Tông Sở Dương. Sư Minh đệ ở giữa cũng không có giống đám người chờ mong như vậy trong tiến hành chiến, Mạnh Bình trực tiếp nhận thua, để các người quan chiến thất vọng. Trận chung kết thứ 7 trận, Lang Vân Tông Lâm Vân đối chiến Tiêu Gia Tiêu Diễm. Theo trọng tài thanh âm vang lên, nhìn trên đài lập tức xuất hiện từng mảnh tiếng nghị luận. Trận đấu này làm cho tất cả mọi người đều bao hàm chờ mong. Lâm Vân, trước mắt tân tinh bảng đệ nhất hắc mã, nhẹ nhõm đánh bại khóa trước thứ 18 Bạch Vũ Thang, không gian ý cảnh kiếm ý làm cho tất cả mọi người không thể coi thường. Tiêu Diễm, lực lượng mới xuất hiện, nhất cử đánh bại khóa trước thứ 5 Trần Phong, người mang Huyền Thiên Thanh Viêm bực này linh hỏa, một lần trở thành cướp đoạt trước ba lôi cuốn. Nhìn trên này, Tiêu Huyền Tình mặt lộ vẻ lo lắng, nàng có chút lo lắng nhị sư Minh Lâm Vân hoặc là đại ca Tiêu Diễm bất cứ người nào thụ thương. Lão nhị, kia là tiểu sư muội đại ca, hạ thủ nhẹ một chút. Lâm Vân lên đài trước, Lâm Phong dặn dò một câu. Biết, ai, ngươi đừng gọi ta lão nhị. Lâm Vân nhìn hằm hằm Lâm Phong, không biết vì sao phi thường bất mãn lão nhị xưng hô thế này. Hai người ra sân về sau, Tiêu Diễm ôm quyền, trước tiên mở miệng, Tiêu Mộ ở đây đa tạ cô Vân Phong chư vị sư huynh đối tiểu bộ chiếu cố. Hiển nhiên, mấy ngày nay hắn đã từ Tiêu Huyền Tình trong miệng biết một chút. Lâm Vân khoát tay áo, ôm quyền cười trả lời, đều là việc nhỏ, đánh trước trận này lại nói, ngươi cũng không thể nhường, ta đối kia linh hỏa cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Diễm cười ha ha một tiếng, trả lời một chữ hảo trên thân liền dâng lên ngọn lửa màu xanh, chính là Huyền Thiên Thanh Viêm. Tiêu Diễm từ Tiêu Huyền Tình trong miệng đã đại khái biết Lâm Vân thực lực, tuyệt đối không thể so với Trần Phong chênh lệch, cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Theo tranh tài bắt đầu, Lâm Vân xuất thủ trước, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Diễm trước người, trường kiếm trong tay huy sái ra sáng chói kiếm mang, thẳng đến Tiêu Diễm yếu hại. Tiêu Diễm đã sớm chuẩn bị, Huyền Thiên Thanh Viêm trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo màu xanh tường lửa, đỡ được Lâm Vân công kích. Lâm Vân mỉm cười, cũng không sốt ruột, hắn biết Tiêu Diễm linh hỏa không phải bình thường, cho nên cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ là thăm dò một chút. Tiêu Diễm nhìn xem Lâm Vân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Vân tốc độ vậy mà nhanh như vậy, vừa mới một cái kia, hắn căn bản không có thấy rõ Lâm Vân là như thế nào xuất thủ. Không gian ý cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Diễm thầm nghĩ trong lòng, sau đó thôi động Huyền Thiên Thanh Viêm, hướng Lâm Vân công tới. Huyền Thiên Thanh Viêm tại Tiêu Diễm thôi động dưới, hóa thành một đạo màu xanh hỏa long, hướng Lâm Vân đánh tới, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị thiêu đến bắt đầu bặm mèo. Lâm Vân nhìn xem màu xanh hỏa long, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại màu xanh hỏa long sau lưng, một kiếm vung ra, một khe hở không gian xuất hiện, đem màu xanh hỏa long trực tiếp chặt đứt. Tiêu Diễm nhìn xem đứt gãy màu xanh hỏa long, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hắn không nghĩ tới Lâm Vân không gian kiếm ý lại có thể trực tiếp chặt đứt hắn Huyền Thiên Thanh Viêm. Lâm Vân nhìn xem Tiêu Diễm, cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, ngươi linh hỏa rất mạnh, bất quá muốn thắng ta, còn chưa đủ. Tiêu Diễm nhìn xem Lâm Vân, hít sâu một hơi, sau đó nói ra, Lâm Minh, tiếp xuống ta muốn sử dụng toàn lực, cẩn thận. Nói xong, Tiêu Diễm trên thân ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt tăng gọn, hai tay nắm tay, hóa thành một đạo màu xanh hỏa long, hướng Lâm Vân đánh tới. Thiên Hỏa Bá Quyền. Lâm Vân nhìn xem màu xanh hỏa long, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, thôi động không gian kiếm ý huy động liên tục ba kiếm, phảng phất cầm giữ trước người ba thước không gian, Tiêu Diễm cảm giác nắm đấm đụng vào không gian biết lũy, đình chỉ không tiến. Tiêu Diễm lập tức cấp tốc tối lui, hắn biết cách một cái đỉnh tiêm kiếm khách tại cái kia khoảng cách, mình chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Nhưng mà, Lâm Vân cũng không có công kích, ngăn trở một quyền này của hắn sau liền nhắm mắt lại. Hắn đây là đốn ngộ rồi. Tiêu Diễm thấy thế, trong lòng nghi hoặc. Một lát sau, Lâm Vân đằng không mà lên, ngự kiếm hướng về Tiêu Diễm bay ra, trường kiếm nhanh đến mức căn bản thấy không rõ, chỉ gặp mấy đạo kiếm quang hiện lên, Tiêu Diễm phát hiện mình phảng phất bị tách ra. Tựa như mình bây giờ chỗ không gian, không còn thuộc về thế giới này đồng dạng. Để ấn chứng điểm này, Tiêu Diễm bung ra mấy đạo Thiên Hỏa Bá Quyền, lại phát hiện đánh tới tự thân trùng quanh ba thước vị trí lúc, lại đụng phải không gian bình chướng, tạo nên từng đợt không gian gợn sóng. Đây là cái gì? Tiêu Diễm trong lòng chấn kinh, hỏi hướng Lâm Vân. Lâm Vân triệt bỏ bình chướng, trả lời, "Ừm. Vừa mới linh ngộ, còn chưa nghĩ ra danh tự, liền gọi lồng giam kiếm pháp tốt." Lâm Vân thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hắn vừa mới nói cái gì? Một thanh âm phá vỡ yên lặng. Hắn nói hắn vừa mới linh ngộ. Cái này đã thuộc về không gian pháp tắc cao cấp vận dụng, hắn vậy mà nói ngộ liền ngộ, đơn giản như vậy sao? Đám người căn bản không hiểu. Tiêu Diễm càng là bội phục, hắn vừa mới cảm xúc là sâu nhất, hắn cũng minh bạch cái gì mới thật sự là thiên tài. Ngươi một kiếm này ta không phá được, ta nhận thua. Tiêu Diễm mặc dù nắm chắc bản, nhưng là hắn cũng không muốn hiện tại dùng tại Lâm Vân trên thân, mà lại hắn cảm giác coi như hắn dùng cũng không thắng được, dứt khoát liền nhận thua. Lâm Vân mỉm cười, sau đó quay người hướng khán đài bay đi. Lâm Vân thắng. Trọng tài lấy lại tinh thần hô. Nhị sư minh, ngươi không gian ý cảnh thật sự là càng ngày càng lợi hại, lại có thể phong bế không gian, bóc ra không gian. Sở Dương tán thán nói. Nhìn xem Lâm Vân con hàng này dáng vẻ hưng phấn, Lâm Phong thầm nghĩ, không hổ là vị diện chi tử, này thiên phú quang hoàn cũng quá mạnh. Gia Cát Ú Lan nhìn xem Lâm Vân, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nàng phát hiện Lâm Vân càng lúc càng giống người nàng muốn tìm. Chương 35. Vô Khuyết Kiếm Ý VS Xỉ Phá Kiếm tức theo Lâm Vân chiến thắng, thứ 7 trận đấu kết thúc. Trận chung kết thứ 8 trận, Thanh Hoa Tông Lý Lãng đối chiến phủ thành chủ Vương Mãng. Vương Mãng là Vương Chính Dương con trai độc nhất, một thân công pháp rất được Vương Chính Dương chân truyền, rất nhanh lợi dụng nghiền ép thái độ lấy được thắng lợi. Trận chung kết thứ 9 trận, Lâm Gia Lâm Lãng đối chiến Thanh Hoa Tông Lý Mộng Sương. Lâm Lãng khóa trước xếp hạng thứ 9, Lý Mộng Sương xếp hạng thứ 13, hai người chênh lệch cũng không lớn. Hai người đại chiến mấy trăm lần hợp, cuối cùng Lâm Lãng bằng vào tu vi ưu thế lấy được thắng lợi. Phía dưới là hôm nay cuối cùng một trận tranh tài, trận chung kết thứ 10 trận, Lăng Vân Tông Cố Hàn Tinh đối chiến Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Vô Khuyết. Trọng tài vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Cố Hàn Tinh cùng Tây Môn Vô Khuyết. Như là Lâm Vân cùng Tiêu Diễm tranh tài, nhìn trên đài tiếng nghị luận một mảnh, nhưng lúc này cũng không có người xem trọng Cố Hàn Tinh. Cố Hàn Tinh tại năm nay tranh tài còn chưa bại qua, trận này nên thủ bại. Có người kết luận nói, Nhan viện trưởng, trận này ngài thấy thế nào? Nhìn trên đài, Vương Chính Dương hỏi hướng bên cạnh Nhan Ngạn. Mặc dù Cố Hàn Tinh lĩnh ngộ khoái mạn kiếm ý, nhưng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, mà Tây Môn Vô Khuyết cường đại không thể nghi ngờ, ta hoài nghi hắn đều nhanh đột phá đến hóa thần, trận đấu này không có bất ngờ. Nhan Ngạn nhàn nhạt hồi đáp. Đúng vậy a, hắn còn quá trẻ, nếu như lại cho hắn thời gian 10 năm. Vương Chính Dương nhìn qua trên trận cái kia tuổi trẻ thân ảnh, cảm thán nói, không đến 20 tuổi đã là trên bảng trước 20, từ cổ từ nay cũng ít khi thấy. Vương Chính Dương cũng không nói tiếp nữa, bởi vì lúc này trên trận đã giao thủ. Chỉ gặp Cố Hàn Tinh cũng không rông dài, khoái chi kiếm ý thôi động đến cực hạn, công hướng Tây Môn Vô Khuyết. Tây Môn Vô Khuyết thân mang áo trắng, sắc mặt lạnh nhạt, đối mặt Cố Hàn Tinh kiếm thông dong ngăn cản. Chỉ gặp lôi đài thi đấu một đen một trắng hai con thân ảnh tương hỗ giao thoa, kiếm quang bốn phía. Hai người giao chiến mấy chục hiệp, Cố Hàn Tinh gặp không làm gì được Tây Môn Vô Khuyết, lập tức đổi công làm thủ, thi triển mạn chi kiếm ý, ý đồ tìm kiếm Tây Môn Vô Khuyết sơ hở. Tây Môn Vô Khuyết tiểu kiếm thần danh hảo cũng không phải hư, tự nhiên nhìn ra Cố Hàn Tinh ý nghĩ, mà lại hắn tự tin mình có thể khắc chế mạn chi kiếm ý, chuyển thủ làm công, lăng lệ kiếm pháp công hướng Cố Hàn Tinh. Trong nháy mắt, Vô Khuyết kiếm ý đối đầu mạn chi kiếm ý, Mạn Chi kiếm ý tác dụng cũng không có bị phát huy ra, thời khắc này Cố Hàn Tinh bị Tây Môn Vô Khuyết ngăn chặn. Nhìn trên này, Tiêu Huyền Tình mặt lộ vẻ lo lắng, nhìn về phía Lâm Phong. Vô Khuyết kiếm ý quả nhiên ảo diệu, nhưng Tiểu Hàn cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Phong mỉm cười, cũng không lo lắng. Nhưng vào lúc này, Cố Hàn Tinh kiếm thế lại chuyển, lại là mau lẹ vô cùng kiếm chiêu, chỉ công cung phòng, đón lấy Tây Môn Vô Khuyết kiếm. Nhưng lúc này đây cùng trước đó khác biệt, Cố Hàn Tinh mỗi một chiêu đều đánh vào Tây Môn Vô Khuyết kiếm pháp điểm yếu, khiến cho không thể không phòng. Chính là trước đó Lâm Phong cho hắn cửu kiếm tâm đắc bên trong phá kiếm thức, cùng hắn khoái chi kiếm ý hoàn mỹ phù hợp. Không tệ, lĩnh ngộ được cửu kiếm áo nghĩa. Nhìn trên này, Lâm Phong tàn thản nói. 3 tháng ngắn ngủi, Cố Hàn Tinh liền lĩnh ngộ được cửu kiếm áo nghĩa, phần này kiếm đạo thiên phú, coi như Lâm Phong cũng mặc cảm. Nhưng là Tiểu Hàn tu vi từ đầu đến cuối thấp, trận này rất khó chiến thắng. Lâm Vân nói tiếp. Chỉ ít, Tây Môn Vô Khuyết thắng được sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Phong trả lời. Lúc này trên trận, Cố Hàn Tinh phá kiếm thức theo hắn khoái chi kiếm ý ra chỉ càng lúc càng nhanh, Tây Môn Vô Khuyết ngăn cản được cũng càng ngày càng gian nan. Tuyết Sơn kiếm vũ. Tây Môn Vô Khuyết sắc mặt không thay đổi, thi triển thân pháp tránh đi Cố Hàn Tinh kiếm, nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi hiển lộ, thi triển ra Tuyết Sơn kiếm tông tuyệt học. Hắn cũng không tính sẽ cùng Cố Hàn Tinh tỉ thí kiếm đạo cảnh giới, cũng không phải là hắn không bằng Cố Hàn Tinh, mà là hắn không nghĩ là nhanh như thế bại lộ át chủ bài. Trên lôi đài trong nháy mắt bị một mảnh kiếm khí bao phủ, vô số kiếm khí như là băng lánh mưa tuyết bay về phía Cố Hàn Tinh. Vô Khuyết dùng ra một kiếm này, thắng bại đã thấy rốt cuộc. Nhìn trên này, Tuyết Sơn kiếm tông một vị trưởng lão hô. Cố Hàn Tinh sắc mặt nghiêm trọng, biết toàn lực ứng phó Tây Môn Vô Khuyết không thể coi thường, kiếm ý thay đổi, lấy Mạn Chi kiếm ý dùng ra phá tiên đức. Chỉ gặp Cố Hàn Tinh chậm rãi huy kiếm, quanh người ba thước chi địa phảng phất tạo thành một cái kết giới, tất cả kiếm khí đều dừng lại tại ba thước bên ngoài, sau đó tiêu tán. Sau một lát, mưa kiếm tiêu tán, Tây Môn Vô Khuyết mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, hắn cũng không nghĩ tới Cố Hàn Tinh có thể ngăn cản được hắn cái này nhất tuyệt chiêu. Cố Hàn Tinh một tay cầm kiếm, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa mới tiêu hao có chút lớn, dù sao hắn còn chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, kém Tây Môn Vô Khuyết một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới. Nhận thua đi, ngươi linh lực không nhiều lắm, không thắng được ta. Tây Môn Vô Khuyết mở miệng nói ra. Cố Hàn Tinh ánh mắt kiên định, trong tay nắm chặt trường kiếm, cũng không trả lời, trong mắt hắn nhưng không có nhận thua hai chữ. Nhanh chậm tương dung, 9 kiếm hợp nhất. Đột nhiên, theo Cố Hàn Tinh nói nhỏ, hắn xuất kiếm, một kiếm này trực tiếp phá vỡ không gian, lấy xưa nay chưa từng có tốc độ đi vào Tây Môn Vô Khuyết trước mặt. Tây Môn Vô Khuyết kinh hãi, cũng không nghĩ tới Cố Hàn Tinh còn có như thế kiếm pháp, đội vàng cầm kiếm ngăn cản, nhưng mà lại phát hiện của mình kiếm phảng phất bị hạn chế ở, nặng dị thường. A, khẩn cấp quan đầu, Tây Môn Vô Khuyết bạo phát ra toàn bộ thực lực, đại viên mãn Vô Khuyết kiếm ý, đại viên mãn tuyết bay kiếm ý, nửa bước hóa thần tu vi đồng thời bộc phát, trường kiếm trong tay chấn vỡ hóa thành vô số kiếm cương, chặn Cố Hàn Tinh một kiếm này. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Cố Hàn Tinh cùng Tây Môn Vô Khuyết song song bay rất ra ngoài, Tây Môn Vô Khuyết bay ra mấy trượng sau liền ổn định thân hình. Mà Cố Hàn Tinh thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Lâm Phong thấy thế, phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt đi vào lôi đài tiếp nhận Cố Hàn Tinh. Không được bày nhiễu tranh tài. Trọng tài nhóm kịp phản ứng nhau nhau hô to, chuẩn bị xuất thủ. Coi như ta sư đệ thua. Lâm Phong tử tốn nói, sau đó mang Cố Hàn Tinh trở lại nhìn trên đài. Trận chung kết thứ 10 trận, Tây Môn Vô Khuyết chiến thắng. Theo tuyên bố kết quả thanh em rơi xuống, Tây Môn Vô Khuyết nhìn thật sâu một chút Lâm Phong đám người phương hướng, nhanh chóng rời đi sân thi đấu. Nhìn trên đài, Dương Vân Phi cùng Tiêu Vân Chi bọn người nhanh chóng đi vào Cố Hàn Tinh trước người, nhìn xem hôn mê Cố Hàn Tinh mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Cố Hàn Tinh thế nhưng là ngàn năm khó gặp thiên tài, bọn hắn thân là tông môn lãnh tụ tự nhiên 10 phần quan tâm. Hắn chỉ là kiệt lực. Lâm Phong nói. Tiêu Vân Chi xuất ra một viên phục linh đan đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thoáng qua sau liền đem đan dược đút cho Cố Hàn Tinh. Rất nhanh, Cố Hàn Tinh liền tỉnh lại. Trở về nói. Gặp Cố Hàn Tinh đang muốn nói chuyện, Lâm Phong truyền âm nói. Lập tức cô Vân Phong đám người lấy cần nghỉ nuôi dưỡng tên nên rời đi trước sân bãi. Dương Vân Phi muốn hỏi chút gì, còn chưa mở miệng, người đã đi. Hắn có thể làm sao, mấy tên kia hiện tại thế nhưng là tông môn bà bối. Ngay tại vừa mới, nhìn trên đài một đám đại lao đã trợn mắt hốt mồm. Một kiếm kia, chẳng lẽ là thời gian pháp tắc kiếm ý? Chư vị nhìn ra được không? Vương Chính Dương lấy lại tinh thần, trước tiên mở miệng. Ngạch. Ừm. Mọi người đều trầm mặc không nói, lâm vào trầm tư, không biết nên đáp lại như thế nào. Không ngại đi hỏi một chút Lăng Vân Tông. Tuyết Sơn kiếm tông phó tông chủ Vu Khiêm đề nghị. Dương Phong chủ, quý tông đệ tử mới một kiếm kia thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục, trong đó có gì huyền diệu? Vu Khiêm tìm tới Dương Vân Phi dò hỏi. Dương Vân Phi giờ phút này nội tâm 10 phần bất đắc dĩ, ta vừa rồi cũng muốn hỏi à, kết quả người đều chạy mất ta mà. Ha ha, đây là ta tông bí truyền, ngươi cảm thấy ta sẽ cáo chi các ngươi sao? Dương Vân Phi cố lộng huyền hư nói, dứt lời liền cấp tốc rời đi. Đám người đối với hắn rất là xem thường, tất cả mọi người nhìn ra, gia hỏa này hiển nhiên cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay, Gia Cát Hoài Quốc cũng không trình diện, bởi vậy đám người cũng không có thể thảo luận ra kết quả đến, đành phải nhao nhao rời sân nghỉ ngơi. Chương 36. Giấc mơ kỳ quái, thời gian pháp tắc kiếm ý hình thức ban đầu trở lại trụ sở. Tây Môn Vô Khuyết lập tức ngồi xuống điều dưỡng, chớ nhìn hắn vừa mới tại đấu trường bên trên ung dung không nổi, kỳ thực tại vừa mới bộc phát trung khí hơi thở đã loạn, cho nên nhanh chóng trở lại trụ sở tiến hành điều dưỡng. Tây Môn Vô Khuyết phía sau áo trắng đã ướt đẫm, vừa mới Cố Hàn Tinh một kiếm kia là thật kinh đến hắn, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy kiếm, một khắc này hắn phảng phất bị giam cầm ở hư không bên trong. Lăng Vân Tông trụ sở, Lâm Phong trong phòng. Cô Vân Phong 6 người tề tụ. Tam sư minh, ngươi thế nào? Sở Dương có chút lo lắng hỏi.
Không ngại, chư vị sư huynh đệ không cần lo lắng, ta muốn an tĩnh một hồi, lĩnh ngộ vừa mới một kiếm kia hảo diệu.
Cố Hàn Tinh lúc này lòng có cảm giác, nói.
Đám người thấy thế, ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, nhao nhao rời đi.
A Phong, Tiểu Hàn vừa mới một kiếm kia là đụng chạm đến thời gian ý cảnh đi.
Ngoài phòng trong tiểu viện, Lâm Vân có chút không xác định hỏi.
Có lẽ vậy, đêm nay chúng ta đến thủ tại chỗ này, cái này cũng không là bình thường cơ duyên.
Lâm Phong trả lời, lập tức tại Cố Hàn Tinh gian phòng bổ kế tiếp kết giới, sau đó tìm một cái ghế thượng tọa xuống tới.
Lại là thật, đáng sợ kiếm đạo thiên phú.
Trong lòng mọi người kinh hãi, nhưng cũng vì Cố Hàn Tinh cảm thấy cao hứng, mặc dù hắn hôm nay bại, nhưng nếu như đem thời gian ý cảnh lĩnh ngộ thấu triệt, 10 cái Tây Môn Vô Khuyết cũng không thắng được hắn.
Gian phòng bên trong, Cố Hàn Tinh chính nhắm mắt đốn ngộ bên trong, hắn trong đầu nhớ lại những năm này một mực tại lặp đi lặp lại kinh lịch cái kia một cảnh. Đây là một mảnh bầu trời đêm, trên trời đầy sao sáng chói, có một người nam tử thân mang áo trắng, bên hông treo một cái hồ lô, cầm trong tay một thanh dài ba thước kiếm, đi tại giữa đồng trống, một hồi cười ha ha vài tiếng, một hồi bánh rót mấy ngụm trong hồ lô rượu ngon, cỡ nào tiêu sái tự tại. Tại một tòa đứng vững vào trong mây núi cao trước đó, nam tử áo trắng ngừng lại, nhìn một chút trong tay thanh này như bạch ngọc tự nhiên mà thành trường kiếm, cười to hai tiếng, trong miệng hô, một bình rượu ngon say lòng người ở giữa, nguyện vì tiêu giao thế ngoại tiên. Làm sao tiên nhân đoạn tiên lộ, chỉ này một kiếm chạm thanh thiên. Dứt lời, thân hình bay lên đám mây, một kiếm hướng lên trời chém tới, vô số kiếm khí như chạy xiết sông lớn thẳng vào biển mây. Cố kiếm ý này giống như nghiêng trời lệch đất chi thế, trực tiếp chém đám mây tản đi, chém tới trên trời đầy sao nhao nhao vẫn lạc. Bầu trời hạ xuống huyết vũ, thiên địa một mảnh huyết hồng, phản phất thiên địa này đều bị một kiếm này chạm diệt. Nam tử áo trắng lúc này lại lệ rơi đầy mặt, lại cười ha ha, điên cuồng đến cực điểm.
Thiên đạo a, thiên đạo, lần này ngươi lại thắng, nhưng mà càn khôn sinh linh, đại đạo văn vật, ngươi tính không hết, cũng khống không hết, một vạn năm về sau, gặp lại rốt cuộc.
Nam tử áo trắng thật sâu nhìn thoáng qua kiếm trong tay, thấp giọng nói, sau đó cười một tiếng dài, nhẹ lướt đi, chỉ ở trên bầu trời lưu lại một đoạn văn, thập nhị tiên người tế máu, kiếm đạo về linh hóa sinh. Thế gian vạn vật bất khuất, thiên đạo luân hồi có thể diệt. Trận này mộng, Cố Hàn Tinh đã lặp đi lặp lại kinh lịch vô số lần, mỗi lần hắn đi ngủ, đốn ngộ, minh tưởng đều sẽ kinh lịch một lần, hắn không biết đây là cái gì, đối với hắn ý vị như thế nào, biểu thị cái gì. Nhưng hắn cảm giác bạch đi nam tử kia dị thường quen thuộc, càng cảm giác hơn thanh kiếm kia cùng hắn có cực sâu linh hồn của mình. Mà lại Cố Hàn Tinh mỗi lần kinh lịch nam tử áo trắng vung ra một kiếm kia về sau, tự thân sở hữu kiếm ý đều sẽ làm sâu sắc. Mà lần này, chạm đến thời gian ý cảnh về sau, Cố Hàn Tinh cảm giác được một kiếm kia trong đầu càng thêm rõ ràng. Cố Hàn Tinh nhắm mắt ngưng thần, suy nghĩ dần dần chìm vào không linh cảnh giới. Hắn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào hỗn độn bên trong, thời gian trôi qua tại trung quanh thân thể hắn như là tia nước nhỏ. Hắn cố gắng lý giải vừa mới cùng Tây Môn Vô Khuyết lúc đối chiến kia cuối cùng một kiếm, lúc ấy hắn đem nhanh chậm hai loại ý cảnh kết hợp với nhau, phản phất khống chế thân vây ba thước thời gian tốc độ chạy lúc ấy một kiếm kia, hắn tự thân tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn Tây Môn Vô Khuyết, cho nên Tây Môn Vô Khuyết muốn ngăn cản thời điểm mới có thể phát hiện cầm không được kiếm. Nếu như không phải Tây Môn Vô Khuyết tu vi cao hắn quá nhiều, nếu như lúc ấy hắn có thể chân chính trưởng khống thời gian tốc độ chạy, tranh tài có lẽ sẽ bị sửa, đây chính là thời gian ý cảnh chỗ kinh khủng. Cố Hàn Tinh chậm rãi đứng dậy, hai mắt y nguyên đóng chặt, lấy ra bên kia cùng hắn sớm chiều trung đụng trường kiếm, chậm rãi múa lên. Kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, lại càng ngày càng chậm, từ cực nhanh đến cực chậm chỉ là trong nháy mắt biến hóa, nhanh chậm kết hợp ở giữa, kiếm của hắn xuyên qua bên cạnh vật sở hữu kiện, nhưng tất cả mọi thứ đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn đột nhiên cảm giác trong phòng thời gian giống như không có biến hóa, hết thảy cùng hắn huy kiếm trước đó đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, Cố Hàn Tinh không ngừng thôi diễn thời gian pháp tắc kiếm ý độ dung nhập kiếm pháp của mình bên trong. Hắn không ngừng điều chỉnh kiếm nhanh, thử nghiệm khống chế thời gian trôi qua. Sử kiếm pháp đạt tới trước nay chưa từng có huyền diệu cảnh giới. Nương theo lấy hắn mỗi một lần huy kiếm, bên trong căn phòng khí lưu phảng phất cũng đi theo bắt đầu vặn mèo, trung quanh quang mang cũng biến thành mê ly không thật. Thời gian pháp tắc kiếm ý, quả nhiên là vô cùng vô tận ảo diệu. Cố Hàn Tinh trong lòng kích động, hắn tựa hồ đã đụng chạm đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Cố Hàn Tinh trung tâm có minh ngộ, nhìn thoáng qua bên ngoài gian phòng kết giới, trong lòng ấm áp. Đại sư minh, nhị sư minh, thứ sư đệ, ngũ sư đệ, tiểu sư muội. Cố Hàn Tinh sau khi ra cửa, nhìn xem giữ ở ngoài cửa đám người, mở miệng hô.
Lâm Phong nghe vậy, chậm rãi đứng dậy. Trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lĩnh ngộ.
Cố Hàn Tinh gật gật đầu, đúng vậy, bất quá chỉ là lĩnh ngộ tốc độ thời gian trôi qua áo nghĩa, ta có thể đến thử đem tốc độ thời gian trôi qua biến hóa dung nhập trong kiếm ý, sáng tạo ra càng thêm huyền diệu kiếm pháp. Đám người nghe nói, nội tâm nhịn không được giật mình.
Lâm Phong cười cười, nói ra, Tiểu Hàn, đừng quá lòng tham, thời gian pháp tắc là đại đạo huyền ảo nhất pháp chế, ngươi dạng này thành tựu đã là kinh thiên động địa. Đáng tiếc vẫn là bại.
Cố Hàn Tinh nghĩ đến tranh tài kết quả, có chút đục trí.
Lần sau, bị bại chính là hắn Tây Môn Vô Khuyết.
Lâm Vân lúc này an ủi.
Đương nhiên, hắn nói chính là lời nói thật.
Theo Cố Hàn Tinh lĩnh ngộ, bầu trời đã hừng đông, đám người nhao nhao tiến về khí vận lôi đài chuẩn bị hôm nay tranh tài.
Chương 37.
Dạy học cục thuộc sơn chi đỉnh, khí vận lôi đài sân bãi, nhìn trên đài đám người như cũ tại thảo luận hôm qua Cố Hàn Tinh một kiếm kia. Tối hôm qua ta hỏi thăm qua Vô Khuyết, theo như hắn nói, ở trước mặt đối một kiếm kia lúc, phản phất cả người đều bị giam cầm ở một mảnh hư vô mở mịt không gian bên trong. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn như cũ chưa thể thấy rõ một kiếm kia phía sau ẩn chứa chỗ huyền diệu. Vu Khiêm đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, trong âm thanh của hắn toát ra khó có thể tin thần sắc, đồng thời không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Cố Hàn Tinh. Có lẽ chỉ có Cố Hàn Tinh bản nhân mới hiểu đạo diệu bên trong chỗ đi.
đây chính là người ta áp đáy hòm tuyệt chiêu. Chúng ta cũng đừng dây dưa nữa không ngớt, truy vấn ngọn nguồn nhà. Nói không chừng tiếp xuống trong trận đấu hắn sẽ còn lần nữa thi triển ra cái này kinh thế một kiếm đâu. Vương Chính Dương cao giọng nói, ngữ khí kiên định mà hữu lực. Hắn khuyến cáo đám người không cần đối một kiếm kia canh cánh trong lòng, bởi vì hôm nay thi đấu sự tình đồng dạng lay động lòng người, đặc sắc xuất hiện. Thứ 11 trận, Lang Vân Tông Lâm Phong đối chiến Lôi Gia Lôi Vũ. Theo trọng tài tuyên bố, hôm nay trận đấu thứ nhất kéo ra màn che. Lâm Phong một mặt bình tĩnh đạp vào lôi đài, phản phất chung quanh ồn ào náo động không có quan hệ gì với hắn. Bước tiến của hắn vững vàng hữu lực, mỗi một bước đều mang một loại vô hình khí tràng. Mà Lôi Vũ thì chăm chú nhìn Lâm Phong, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Trước đây không lâu đấu vòng loại bên trong, hắn thảm bại tại Cố Hàn Tinh chi thủ. Trận này thất bại để Lôi Vũ rất cảm thấy sỉ nhục, nhưng cũng làm cho hắn đối Cố Hàn Tinh lai lịch sinh ra hứng thú nồng hậu. Trải qua một phen nghe ngóng, hắn biết được cô Vân Phong ngũ sư minh đệ vậy mà cùng nhau tấn cấp tin tức, điều này làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kiêng kỵ. Theo Lôi Vũ, làm đại sư minh Lâm Phong, tu vi chỉ sợ càng hơn một bậc. Giờ phút này đối mặt Lâm Phong, Lôi Vũ trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ hôm nay lại muốn thua sao? Nhưng mà, sự thật chứng minh, Lôi Vũ suy đoán cũng không có sai. Tranh tài bắt đầu, Lâm Phong như kiếm tiên lâm thế, kiếm thế như hồng, vạch phá bầu trời, như là cô sao chổi trong nháy mắt đi vào Lôi Vũ trước người. Lôi Vũ cũng không phải hạng người bình thường, phản ứng mau lẹ như điện, đâm ra một thương, mũi thương cùng mũi kiếm giao phong, trong nháy mắt kích thích một trận lóa mắt cực vang, kia là linh lực bạo liệt quang mang, giống như pháo hoa chói lọi. Lôi Vũ bị đánh lui mấy chục trượng xa, mà Lâm Phong lại vững như Thái Sơn, không chút động đậy, phảng phất vừa mới va chạm đối với hắn không hề ảnh hưởng. Ta bất quá chỉ dùng nguyên anh sơ kỳ tu vi mà thôi. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, cảm giác người nơi này làm sao đều không trải qua đánh, còn không bằng đánh Lâm Vân đã nghiền đâu. Thay cái phương thức chơi vừa đi. Lâm Phong linh cơ khẽ động, thôi phát một sợi kiếm ý, chỉ gặp một cỗ hàn khí thấu xương giống như thủy triều từ trường kiếm bên trong tuôn ra. Cái gì? Băng xương kiếm ý? Hắn làm sao có thể cũng sẽ? Nhìn trên này, Lạc Ly mắt thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Băng xương kiếm ý nhưng không so bình thường, loại này biến dị thuộc tính ý cảnh, khó mà lĩnh ngộ, nàng cũng là bởi vì thể chất đặc thù mới có được. Mà Lâm Phong, thế mà cũng có thể thi triển, lại thành thạo điều luyện. Mà Lâm Phong, thế nhưng là có được pháp tắc ý cảnh sáng tạo kiếm ý, loại này cấp bậc kiếm ý với hắn mà nói, bắt trước bất quá là hạ bút thành văn. Hắn sở dĩ lựa chọn sử dụng băng xương kiếm ý, cũng là nghĩ mượn cơ hội dạy bảo Lạc Ly. Dù sao, hôm qua Lạc Ly chính là lấy băng xương kiếm ý bại vào Lôi Vũ chi thủ, Lâm Phong cử động lần này hơi có chỉ điểm chi ý, hắn mặc dù cùng Lạc Ly không lắm quen thuộc, nhưng Lạc Ly dù sao cũng là Mộ Dung Hy đại đệ tử, Mộ Dung Hy trước khi đến cũng là yêu cầu mình chăm sóc một hai. Lâm Phong một kiếm đâm ra, nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực cẩn chứa vô tận uy thế, như xương lạnh lạnh thấu xương. Tại băng xương kiếm ý ra chỉ dưới, mỗi một kiếm đều phảng phất khiến không khí xung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành băng, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Tại Lâm Phong lăng lệ thế công dưới, Lôi Vũ chỉ có thể gian nan ngăn cản. Lâm Phong kiếm chiêu mặc dù giản dị tự nhiên, nhưng lại như đầu bếp dốc thịt trâu, mỗi một kiếm đều tình chuẩn địa đánh trúng Lôi Vũ thương pháp sơ hở, phản phất đem hắn chiêu thức triệt để xem đấu. Lôi Vũ mỗi một chiêu đều bị Lâm Phong tính toán không bỏ sót, không hề có lực hoàn thủ. Liền ngay cả Lôi Vũ lôi điện thương ý, cũng tại Lâm Phong trong tay băng sương kiếm ý áp chế xuống, không cách nào thi triển uy lực của nó, ảm đạm phai mờ. Đại sư Minh đây là dạy học cùng nha. Nhìn trên này, Sở Dương vừa cười vừa nói, ánh mắt tại Lâm Phong cùng Lạc Ly ở giữa vừa đi vừa về liếc mấy cái. Ha ha ha, chẳng lẽ ta phải có tẩu tử rồi? A Phi, không đúng, là đệ muội. Lâm Vân phụ họa theo đuôi, nói xong còn phát ra một trận cười quái dị. Các ngươi nói như vậy chẳng lẽ không sợ bị nghe thấy sao? Lúc này, Cố Hàn Tinh lạnh lùng mở miệng, đồng thời hướng phía Lâm Phong phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sở Dương cùng Lâm Vân trong lòng run lên, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Lạc Ly lúc này đã hoàn toàn nhìn ngây người, ở trong mắt nàng, cái kia nguyên bản làm sao đều đánh không lại Lôi Vũ, vậy mà như thế dễ dàng liền bị Lâm Phong chế trụ. Lâm Phong cho thấy tu vi cùng kiếm ý cùng nàng giống nhau, nhưng mà kiếm pháp của hắn lại so với bình thường còn bình thường hơn cơ sở kiếm pháp. Lạc Ly nhìn chăm chú Lâm Phong trên lôi đài chắc tuyệt biểu hiện, trong lòng không khỏi nổi lên một trận chua xót. Nàng nguyên bản tự nhận là đối băng xương kiếm ý vận dụng đã xe nhẹ đường quen, mà giờ khắc này mắt thấy Lâm Phong đối nắm giữ vậy mà như thế cao thâm mặt chắc, cái này làm nàng sinh lòng thất bại, đối Lâm Phong thực lực tăng thêm kính nể chi tình. Thần bí đại sư minh, ngươi đến tột cùng còn ẩn tàng nhiều ít thực lực? Lạc Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối Lâm Phong hiểu rõ tựa hồ chỉ là một góc của băng sơn, lúc này nàng đối vị đại sư minh này đã không có chút nào thành kiến, nội tâm đã tán thành. Trên lôi đài, Lâm Phong kiếm chiêu tựa như nước chảy mây trôi, tự nhiên trôi chảy, phản phất thế gian đã mất một vật, nhưng ngăn kiếm ý trong con ngươi của hắn để lộ ra tự tin cùng thong dong, khiến Lạc Ly sinh lòng kính ngưỡng. Lôi Vũ đây là thế nào, thậm chí ngay cả cơ sở kiếm pháp cũng không biết ứng đối ra sao. Một người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Phong kiếm này chiêu mặc dù phổ thông, nhưng là khó đối phó nhất, mỗi một kiếm đều có thể khắc địch tiên cơ, đánh trúng nhược điểm của đối phương, đây chính là chân chính kiếm đạo cảnh giới. Một rất có danh vọng tán tu kiếm khách tán thán nói, giải đáp người kia nghi vấn. Vị này kiếm khách tại Thục Sơn địa khu được tôn là Thục Sơn kiếm hiệp, có hóa thần trung kỳ tu vi. Nhưng mà, đang lúc đám người cho rằng tranh tài sắp kết thúc thời điểm, Lôi Vũ lại đột nhiên bộc phát ra cường đại lôi điện thương ý, giống như cựu thiên kinh lôi, cùng Lâm Phong băng xương kiếm ý ầm vang va chạm. Ha ha, ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ như thế tùy tiện nhận thua? Lôi Vũ cao giọng gầm hét, âm thanh chấn thương cùng, hắn quyết ý lấy lực phá và pháp, trên người lôi điện chi lực như nộ hải triều dâng, sôi trào mãnh liệt, cùng Lâm Phong kiếm ý triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Lâm Phong khẽ miệng dương nhẹ, lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười, kiếm ý càng thêm tinh thuần, tựa như ngàn năm hàn băng, băng xương chi lực ngưng kết thành một đầu to lớn băng long, lấy thế như phá trúc chi thế đem lôi vũ lôi điện lực lượng nhất cử đánh tan. Lâm Phong trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, giống như sao trời sáng chói, phảng phất tại nói cho Lôi Vũ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Lạc Ly nhìn xem trên lôi đài một màn, trong lòng cảm giác bị thất bại một chút xíu biến mất, thay vào đó là đối Lâm Phong bội phục cùng kính nể. Nàng thầm hạ quyết tâm, muốn càng thêm cố gắng, kiếm ý của mình không thua bởi bất luận kẻ nào. Cuối cùng, Lâm Phong nhẹ nhõm lấy được thắng lợi, Lôi Vũ thua tâm phục khẩu phục. Chương 38. Hôn ước thuộc sơn bên bờ, có ba người chính tinh thần phấn chấn vận lôi đài đi nhanh mà tới. Nam tử ước chừng 20 tuổi, dáng người khôi ngô, anh tuấn tiêu sái, hoa phục mang theo, sắc sỡ lóa mắt, hai mắt tự tin lấp lánh, nhìn quanh ở giữa, đều là không coi ai ra gì thái độ. Nữ tử nhìn ước chừng 15 tuổi, nàng dáng người tinh tế, khuôn mặt tuyệt mỹ, trước ngực nhưng lại có không thuộc về cái tuổi này hùng vĩ, bước tiến của nàng nhẹ nhàng, trong cặp mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Cuối cùng tên lão giả kia phảng phất là nữ tử tùy tùng, nhưng ánh mắt thâm thúy, khí thế nội liễm, không thể nghi ngờ là một vị cường giả. Nhưng nghe nói Lịch Châu Phong Hoa bảng trận chung kết ngay tại nơi này cử hành, bất quá bọn hắn cái này thứ nhất tại Trung Châu cũng không có chỗ xếp hạng, không biết có hay không ý tứ. Nam tử trẻ tuổi ngôn ngữ khinh mạn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường. Nhưng mà vị này gọi là nhưng nữ tử cũng không có phản ứng hắn, chỉ là một lòng hướng về đỉnh núi bay đi, rất nhanh liền đi tới khí vận lôi đài nhìn trên đài. Ba người này nhìn không đơn giản, nhất là nữ tử kia, quanh thân hình như có huyền diệu lực lượng chảy xuôi. Gặp này ba người đến, có người xì xào bàn tán. Nữ tử thân mang tím nhạt váy dài, như thác nước tóc dài rủ xuống bay, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp thâm thúy mà thần bí, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Mỹ mạo của nàng như thiên tiên hạ phàm, làm cho người kinh diễm, sinh lòng kính sợ. Kia là, lại là Mạnh Bình. Nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghẹn ngào hô. Hai người thuận mắt nhìn lại, trên đài người không phải là bọn hắn quen thuộc Mạnh Bình mà. Lúc này, thứ 12 cuộc tỷ thí chính tiến hành đến hừng hực khí thế, Lăng Vân Tông Mạnh Bình cùng Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Vô Dạng kịch chiến say xưa. Tranh tài bắt đầu, Mạnh Bình tựa như mưa rông gió bao sử xuất một chiêu lại một chiêu kỳ diệu trận pháp, như sôi trào mãnh liệt sóng biển, liên miên bất tuyệt, cái này khiến Tây Môn Vô Dạng hoàn toàn lâm vào hắn trận pháp trong cả bẫy, khó mà thoát thân. Tây Môn Vô Dạng đối với trận pháp cũng có nhất định nghiên cứu, nếu không tuyệt không có khả năng lĩnh ngộ loại kia cao thâm kiếm trận, đáng tiếc tại Mạnh Bình trước mặt, hắn trận pháp tạo nghệ liền như là tiểu vu gặp đại vu. Mạnh Bình lúc này cũng lưu ý đến vừa tới ba người, hắn hơi nhíu cau mày, động tác trên tay lại là không ngừng, nhanh chóng kết ấn, hét lớn một tiếng, hạo nhiên phá sát trận. Trong chốc lát, một đạo sát khí bừng bừng trận pháp đông nhiên tế ra, như một đầu hung mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đem Tây Môn Vô Dạng bao phủ trong đó. Tây Môn Vô Dạng lúc này còn vây ở vạn thư khốn tiên trận bên trong đau khổ dãy rủa, chưa phá giải, bây giờ lại bị cái này sát trận bao phủ, trong lúc nhất thời, trong trận lôi điện đan sen, từng đạo tử sắc lôi phạt như nộ long gầm thép kích trên người Tây Môn Vô Dạng. Tây Môn Vô Dạng vội vàng huy kiếm ngăn cản, đáng tiếc trước đó hắn đã hao phí quá nhiều linh lực, rất nhanh liền lực có thua trận. Hắn lúc nào sẽ trận pháp? Tên nam tử kia mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin, Mạnh Bình trước kia nhưng từ không dùng qua trận pháp, để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng liền như vậy đi, cái này địa phương nhỏ có thể có cái gì thiên tài. Lập tức, hắn lại khinh thường nói. Nữ tử vẫn như cũ chưa phản ứng hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên người Mạnh Bình, chưa từng nazi. Mạnh Bình tại tranh tài chiến thắng về sau, như chim bay cấp tốc hướng cô Vân Phòng đám người mau chóng đuổi theo, sau đó đem mình ẩn nấp ở sau lưng mọi người, phản phất e ngại bị người nào đó nhìn thấy. Hắn bộ dáng này, dẫn tới mọi người một trận hiếu kỳ. Ngũ sư đệ, ngươi làm sao? Sở Dương tò mò dò hỏi. Đám người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Mạnh Bình. Hắn tại tránh ta đây, thử. Không chờ Mạnh Bình trả lời, nữ tử kia đã như gió lốc đi vào trước mặt mọi người, hờn dỗi địa trả lời. Đám người nhìn một chút nữ tử, lại nhìn Mạnh Bình, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên mong đợi quan mang. Tựa hồ có trò hay nhìn đâu. Mọi người trong lòng âm thầm đoán, ánh mắt cũng bắt đầu chờ mong. Gia Cát Ú Lan nhìn xem tên này cùng nàng đồng dạng tuyệt mỹ nữ tử, phảng phất có chút ấn tượng, nhưng nhất thời căn bản nghĩ không ra. Gia Cát Ú Lan nhìn chăm chú tên này cùng nàng đồng dạng xinh đẹp động lòng người nữ tử, tựa hồ có chút cảm giác quen thuộc, nhưng lại như mây mù mơ hồ trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Mạnh Bình, ngươi vì sao luôn luôn tránh né ta? Trước kia ngươi không phải như vậy, ngươi cũng đừng quên hôn ước của chúng ta a. Nữ tử nhẹ nói, trong lời nói lộ ra một tia bị khuất. Hôn ước? Trong lòng mọi người dâng lên kinh đảo hải lãng, bọn hắn chưa từng nghe Mạnh Bình nhắc qua việc này. Ai, nơi đây không nên trò chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Mạnh Bình lúc này không né nữa, đứng ra nói. Đám người mặc dù bắt quái chi hỏa bị hừng hực dấy lên, nhưng cũng biết rõ xâm phạm người khác tư ẩn không ổn, cũng không đi theo. Nhưng mà Lâm Phong thần thức lại như bóng với hình cùng tới. Thục Sơn chỗ sâu trong một rừng cây, truyền đến cái than thở một tiếng. Ai, hâm mộ, ta đã không còn là Mạnh gia người, giữa chúng ta hôn ước cũng không tồn tại nữa. Mạnh Bình trước tiên mở miệng, nét mặt của hắn lạnh nhạt như nước, phảng phất sớm đã nhìn thấu thế sự. Hôn ước làm sao có thể nói không có liền không? Người tên hèn nhất này, coi là chạy trốn tới nơi này liền có thể trốn tránh hết tại sao? Nữ tử thanh âm mang theo vô tận uy khuất, tại Mạnh Bình trước mặt, nàng không còn bảo trì cao quý tư thái. Không, ta không có đồng ý, hôn ước của chúng ta y nguyên chắc chắn. Nữ tử kịp phản ứng, kiên định nói. Đây là Mạnh Văn hai nhà hôn ước, ta bây giờ đã cùng Mạnh gia không có chút nào liên quan, lại như thế nào có thể giữ lời? Cho dù ngươi ta đều đồng ý, Văn gia cùng Mạnh gia cũng sẽ không đồng ý. Mạnh Bình thanh âm nhẹ nhàng mà ôn nhu, nhưng mà trong lời nói lại tràn đầy phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Nguyên lai, nữ tử này chính là Văn gia chi nữ Văn Mộ Nhiên. Văn gia, Mạnh gia cùng gia Cát gia, chính là Cửu Châu thư viện trung tâm quyền lực tam đại thế gia. Mạnh gia làm Văn Thánh Mạnh Á hậu duệ, truyền thừa lấy Văn Thánh vinh quang, mà Văn gia cùng gia Cát gia thì theo thứ tự là năm đó Mạnh Á kiệt xuất nhất hai người đệ tử Văn Luân cùng gia Cát Thanh Vân truyền thừa. Cửu Châu thư viện cơ cấu quyền lực, viện sẽ thập nhị trưởng lão, viện trưởng các loại, phần lớn xuất từ cái này tam đại thế gia. Mạnh Bình xuất thân Mạnh gia, chính là nguyên Mạnh gia gia chủ, thư viện viện trưởng Mạnh Hồng Sơn con trai độc nhất, hắn muốn là cái này Cửu Châu đại lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy công tử ca. Làm cho người tiếc hận là, Mạnh Hồng Sơn cùng Mạnh Bình mẫu thân lại 2 năm trước ly kỳ mất tích, Mạnh gia đau khổ tìm kiếm 1 năm, vẫn như cũ không có đầu mối. Sau đó, Mạnh gia lão tổ dứt khoát quyết định, để Mạnh Hồng Sơn đại ca Mạnh Hồng Thiên kế nhiệm vị trí gia chủ, mà thư viện viện trưởng chức vụ thì bị Văn gia đoạt đi. Mạnh Hồng Thiên vinh dự nhận được Mạnh gia gia chủ về sau, chẳng những không có tiếp tục tìm kiếm Mạnh Hồng Sơn vợ chồng, ngược lại diệt trừ đối lập, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người liễu lưới. Mạnh Bình vì bảo toàn tự thân, đành phải tự nguyện rời khỏi Mạnh gia. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn về sau dẫn thân vào Lăng Vân Tông. Hai người bọn họ hú nước, vốn là giữa các gia tộc thường gặp thông gia thủ đoạn thôi. Bình thường mà nói, tao ngộ như thế biến cố, Văn gia lẽ ra đến đây từ hôn. Nhưng mà, Văn Mộ Nhiên thái độ dị thường kiên quyết, chết sống không muốn từ hôn, khăng khăng muốn gả cho Mạnh Bình. Dù sao, hai người thở nhỏ làm bạn trưởng thành, Mạnh Bình từ nhỏ đối nàng càng là che chở có thừa, dần dà, tình cảm tự nhiên càng thêm thâm hậu. Chương 39. Mạnh Bình thân thế Văn Mộ Nhiên ánh mắt mê ly, ấm giọng nói ra, ta chỉ cần ngươi nguyện ý, ta mới mặc kệ Văn gia vẫn là Mạnh gia đâu, cùng lắm thì ta cũng thoát ly Văn gia. Văn Mộ Nhiên ngôn ngữ kiên định, vừa mịn âm thanh nói ra, ta lần này tới chính là muốn nhìn ngươi một chút thế nào, còn muốn biết tâm ý của ngươi, ngươi cái đầu to tặng, biến mất 1 năm cũng không cho ta nói một tiếng, hại ta tìm rất lâu. Văn Mộ Nhiên nói, nước mắt đã không cầm được chảy ra, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ai, ta. Mạnh Bình thở dài, không biết nên làm sao đáp lại, trong lòng hắn đối Văn Mộ Nhiên tự nhiên là có tình cảm, bằng không thì cũng đã sớm từ hôn. Thế nhưng là Mạnh Bình biết, mình con đường tiếp theo dị thường gian nan, phụ mẫu mất tích nhất định có một cái cự đại âm mưu, mình nhất định phải hiểu rõ, cũng không muốn liên lụy Văn Mộ Nhiên. Mạnh Bình lấy lại bình tĩnh, nói ra, không thể tùy hứng, ta phải tìm được trước phụ mẫu, mà lại nhà các ngươi là sẽ không cho phép. Nghe ta, ngươi về nhà trước, đợi ta tìm tới phụ mẫu sau sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mạnh Bình nói tiếp, không được, ngươi thấy lần này đi theo ta tới Mạnh Hạo sao? Hiện tại hai nhà ngay tại chuẩn bị đem ta cùng ngươi hôn ước đổi thành cùng hắn, ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Văn Mộ Nhiên quả quyết trả lời, trong lời nói tràn đầy kiên định. Mạnh Bình nghe được Mạnh Hạo danh tự, ánh mắt nghiêm nghị, một cỗ sát khí hiện lên. Mạnh Hạo chính là Mạnh Bình đại bá Mạnh Hồng Thiên nhi tử, cũng chính là hắn đường ca. Vậy hắn làm sao cùng ngươi tới? Mạnh Bình không hiểu. Ta vốn là cùng dư bá trộm đi ra, ai biết gặp được hắn, hắn mặt dày mày dạn muốn đi theo ta, vì không bị bắt về cũng chỉ có thể đem hắn đeo. Văn Mộ Nhiên trả lời, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng đối Mạnh Hạo chán ghét. Ta không cùng hắn nói đến tìm ngươi, chỉ nói là du ngoạn một chút, bất quá bây giờ đoán chừng hắn cũng biết. Nói đến đây, Văn Mộ Nhiên một mặt lo lắng, lúc này mới kịp phản ứng, này lại cho Mạnh Bình mang đến phiền phức. Không có việc gì, hắn tin tức truyền không đi ra. Mạnh Bình từ tốn nói. Văn Mộ Nhiên rất kinh ngạc, Mạnh Bình cũng không có giải thích. Nói đùa, nơi đó thế nhưng là có một cái cô Vân Phong chết con mối đều biết đại sư mình, gia hỏa này rất là ưa thích dùng thần thức khắp nơi dò xét, mấu chốt cái kia thần thức còn mạnh ngoại hạng. Hắn Mạnh Hạo điểm này tu vi có hành động gì giấu giếm được đại sư mình? Cha hắn đến chả không sai biệt lắm. Hỏng. Mạnh Bình đột nhiên nói. Thế nào? Văn Mộ Nhiên cả kinh nói. Mạnh, không có việc gì không có việc gì, chúng ta trở về đi, ngươi trước hết ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, ta phải hỏi một chút đại sư mình ý kiến. Mạnh Bình đã nghĩ đến bọn hắn nói chuyện nói không chừng bị Lâm Phong nghe được, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Việc này hỏi một chút Lâm Phong chuẩn không sai, 1 năm qua này hắn nhưng là biết đại sư Minh Lâm Phong bản sự, cũng đối thứ 10 phân bội phục. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến thứ 15 trận, trước 2 trận theo thứ tự là Tây Môn Vô Khuyết đối chiến Liêu Thi Thi, Tây Môn Vô Khuyết thắng, Vương Mãng đối chiến Lật Ly, Vương Mãng thắng. Thứ 15 trận là Tiêu Diễm đối chiến Kiếm Phi Dương. Hai người về tới tranh tài nhìn trên đài, Mạnh Bình nhìn xem Lâm Phong kia mặc dù nhạt nhưng lại để lộ ra mỉm cười thần sắc, trong lòng cũng chắc chắn Lâm Phong khẳng định nghe lén. Đám người gặp bọn họ trở về, lực chú ý toàn bộ tập trung ở hai người bọn họ trên thân. Mạnh Bình còn chưa nói cái gì, một cái thanh âm không hài hòa trước vang lên. Nha, đây không phải chúng ta Mạnh Đại Thiên tài sao? Làm sao trốn đến cái này nhỏ địa phương rách nát tới, còn cùng như thế một đám rác rưởi tranh tài, thật sự là có ý tứ. Người nói chuyện chính là Mạnh Bình đường ca Mạnh Hạo. Câu nói này trực tiếp liền đem xung quanh Lích Châu các tu sĩ đều đắc tội. Ngươi tiểu tử này nói cái gì? Ngươi nói chỗ nào là nhỏ địa phương rách nát? Ngươi nói ai là rác rưởi? Xung quanh một tính tình nóng nảy tu sĩ nghe vậy cả giận nói liền muốn động thủ. Nói chính là các ngươi cái này cùng các ngươi thế nào? Còn muốn động thủ sao? Đến so tay một chút. Mạnh Hạo toàn vẹn không sợ, triển lộ ra nguyên anh sơ kỳ thực lực. Người kia kinh hãi, không còn dám nhiều lời, hắn chỉ có kim đan kỳ thực lực, hắn cũng không phải thiên tài, vượt cấp đánh quái cũng không dám muốn. Mà lúc này, một đạo kiếm quang từ trên xuống dưới chém qua, bổ trên người Mạnh Hạo trực tiếp bị áp đảo, hai chân trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Mạnh Hạo căng thẳng trong lòng dễ rủa nghi đứng dậy, lại cảm giác chung quanh thân thể bị tưởng không khí phong tỏa. Chính là Lâm Vân xuất thủ, trực tiếp cho hắn tới cái không gian phong tỏa. Người bên ngoài nhao nhao cười to, một câu tiếp một câu chà phúng. A, liền cái này sao được lớn như thế lễ? Ha ha, bị rác rưởi quỳ xuống là cảm giác gì? Không được, ta muốn đi phía trước đường đấy. Mạnh Hạo giờ phút này trong lòng đã muốn giết người, hắn sử xuất toàn lực y nguyên không có cách nào xông phá phong tỏa, nhìn xem cầm trong tay trường kiếm, một mặt vẻ đùa cợt Lâm Vân, trong lòng khiếp sợ đồng thời hung hăng nhớ kỹ thủ. Nhị sư minh, trước thả hắn đi. Mạnh Bình còn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao Mạnh gia thế lực quá lớn, không phải Lăng Vân Tông có thể tiếp nhận. Lâm Vân nghe nói, giải trừ không gian phong tỏa. Mạnh Hạo như thả phụ trọng, đứng lên căm tức nhìn Lâm Vân nói ra, ta Trung Châu Mạnh gia gia chủ chi tử Mạnh Hạo, ngươi chờ, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Người bên ngoài kinh hãi, Mạnh gia thế nhưng là đại lục ở bên trên số một số hai thế lực, toàn bộ Ích Châu cộng lại đều không nhất định hơn được người ta, vừa mới mấy cái kia trào phúng lớn tiếng nhất ra hỏa mồ hôi lạnh đã chạy một thân, lập tức đều bỏ chạy. Nhưng chúng ta đi thôi, nhìn ta không trở về nhà tìm người diệt bọn hắn bọn này hàng thổ sản. Mạnh Hạo gặp người bên ngoài bị Mạnh gia tên tuổi hù đến, lại khoa trương. Văn Mộ Nhiên cũng không để ý gì tới hắn, mà là nhìn một chút Mạnh Bình. Mạnh Bình lại nhìn một chút Lâm Phong. Ngươi đến giải quyết vẫn là? Lâm Phong nói. Ta tới đi. Mạnh Bình trả lời. Mạnh Hạo, nể tình ngày xưa tình cảm, ta không muốn làm khó ngươi, chính ngươi đi thôi, đừng lại tự rước lấy đủ. Mạnh Bình nhàn nhạt nói với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn một chút Văn Mộ Nhiên, cũng hiểu rõ ra, Văn Mộ Nhiên hẳn là chuyên môn tìm đến Mạnh Bình. Hừ. Này nương môn còn đối Mạnh Bình nhớ mãi không quên, một cái gia tộc con rơi mà thôi, không biết thế nào nghĩ. Đã dạng này, bản công tử không ăn thiệt thòi trước mắt, trước trở về gia tộc nói rõ tình huống, lại đến tìm bọn hắn tính sổ sách. Mạnh Hạo thầm nghĩ. Lập tức, Mạnh Hạo phi tốc tự mình rời đi. Ngay tại Mạnh Hạo vừa mới bay ra Thục Sơn địa giới thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước có một người, áo trắng ngọc diện, lăng không nằm tại một thành ghế đu phía trên, trong tay còn soát lấy linh cơ. Chính là Lâm Phong. Ai, đây không phải Mạnh đại công tử sao? Ngươi thật chậm a, ta đem cái này 3 ngày tin tức đều soát xong. Lâm Phong thản nhiên nói, trong lời nói tràn đầy trào phúng. Ngươi là ai? Ngươi dám cản bản công tử? Bản công tử thế nhưng là Mạnh Hạo đang muốn báo danh đầu. Lâm Phong trực tiếp thần hồn công kích, đem nó hôn mê, khiêng liền đi. Đi đến cái nào đều báo ra môn, xem ra mỗi cái thế giới phú nhị đại cũng đều một cái đức hạnh. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Chương 40. Đạo cấp bí pháp tranh tài nhìn trên đài, Mạnh Bình nhìn xem biến mất Lâm Phong, trong lòng tràn ngập cảm xúc, quả nhiên đại sư mình nghe lén, ta còn chưa nói đâu, hắn liền đi đem người cho cướp. Tranh tài hôm nay cũng không có bao nhiêu gợn sóng, rất nhanh liền kết thúc. Cô Vân Phong tất cả mọi người không có gặp được cường lực đối thủ, đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Đêm dài, Lăng Vân Tông trụ sở. Lâm Phong gian phòng bên trong. Đại sư Minh, đa tạ. Mạnh Bình đứng tại Lâm Phong trong phòng, ánh mắt đảo qua yên tĩnh nằm dưới đất Mạnh Hạo, cảm kích đối Lâm Phong thi lễ một cái. Ha ha, ngươi đừng trách ta nghe lén liền tốt. Lâm Phong cũng có chút không có ý tứ, dù sao nghe lén người ta cặp vợ chồng biện hộ cho nói cũng không hào quang. Mạnh Bình hiểu ý cười. Hắn biết lấy đại sư Minh tính cách, không nghe trộm mới không bình thường. Hắn mở miệng nói ra, cho dù đại sư Minh không có nghe lén, ta cũng dự định nói cho ngài. Chuyện này, ta còn cần sự giúp đỡ của ngài. Lâm Phong đưa mắt nhìn Mạnh Bình một lát, cười nhẹ nhàng điệu nói ra, sư đệ, ngươi mặc dù lai lịch phi phàm, nhưng trong mắt ta, ngươi cùng bốn người khác không khác, đều là huynh đệ của ta. Chuyện của ngươi chính là cô Vân Phong sự tình, và ngươi bản tâm đi làm liền tốt. Như người mình thích đều nắm chắc không ở, còn tu cái gì đi? Chứng cái gì đạo? Mạnh Bình nghe nói, nhìn xem Lâm Phong lúc này hào phóng bá khí ánh mắt, trong lòng ấm áp, trầm giọng trả lời, đại sư huynh, ngài khả năng không hiểu rõ, Mạnh gia cùng Văn gia đều là quái vật khổng lồ. Liền xem như Ích Châu ba đại tông môn cộng lại cũng không so bằng bọn hắn bất luận cái gì một nhà a ta lo lắng. Mạnh Bình nghe được lần này ngôn ngữ, trong lòng ấm áp. Hắn trầm giọng đáp lại, đại sư huynh, ngài có lẽ không rõ ràng, Mạnh gia cùng Văn gia cường đại viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Cho dù là Ích Châu ba đại tông môn cộng lại cũng khó có thể địch nổi. Ta lo lắng. Không cần phải lo lắng. Lâm Phong ngắt lời hắn, đã ngươi gia nhập cô Vân Phong, nơi này chính là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Mà lại, ngươi thế nào biết chúng ta cô Vân Phong không thể chống đối Mạnh Văn hai nhà? Đột nhiên, Lâm Phong trên thân một cỗ khí thế khổng lồ tuôn ra. Năm 2500 tu vi tại thời khắc này đều đột phát, đương nhiên hắn trước đó bố trí kết giới, cho nên ngoại giới cũng không có cảm giác. Mạnh Bình bị cố khí thế này chấn động. Hắn từ phụ thân nơi đó cũng chưa từng cảm nhận được qua cường đại như thế lực lượng. Nguyên lai đại sư huynh thực lực mạnh như thế. Trong lòng của hắn một trận yên ổn, đồng thời cũng vì có được dạng này sư huynh mà cảm thấy kiêu ngạo. Ta hiểu được, đại sư huynh. Mạnh Bình giờ phút này tâm tình rộng mở trong sáng, hạ quyết tâm, muốn đem Văn Mộ Nhiên lưu tại bên cạnh mình. Minh Bạch liền tốt, đi bồi bồi đệ muội đi, cái này Mạnh Hạo giao cho ta liền tốt. Lâm Phong gặp Mạnh Bình nghĩ thông suốt, mỉm cười nói, ánh mắt bên trong còn có một số bát quái chi hỏa. Mạnh Bình xấu hổ cười một tiếng, rời khỏi phòng. Ha ha, có cái gì tốt lo lắng, có Lâm Vân vị diện này chi tử quang hoàn tại, chúng ta không có việc gì. Lâm Phong tiếp trước cũng thấy không ít tiểu thuyết mạng, biết rõ vị diện chi tử khó giải. Cho dù là đại lục mạnh nhất thế lực, dám cùng vị diện chi tử đối nghịch, cũng là tìm đường chết. Lâm Phong nhìn một chút hệ thống nhiệm vụ, cách ngộ đạo cũng nên nhanh, nếu như đột phá ngộ đạo, hắn tự tin có thể cùng thành tiên đại năng một trận chiến. Mà lại, hôm nay Lâm Phong dùng luân hồi nhãn nhìn qua Văn Mộ Nhiên, nàng cũng không có nói sai. Mạnh Bình đi ra ngoài phòng, phát hiện trong viện có bốn thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh, hắn không khỏi cười một tiếng. Đồ đần đều có thể nhìn ra bọn hắn đang chống nghe. Ngũ sư đệ, yên tâm làm đi, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Lâm Vân trước tiên mở miệng, không chút nào tị ý mình nghe lén hiểm nghi. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết Lâm Phong cố ý để bọn hắn biết đến, không phải bọn hắn nghe được mới là lạ. Ừ Vân, ta ơn chư vị sư huynh đệ, Mạnh Bình rời đi trước. Mạnh Bình trong lòng tràn đầy ấm áp, Cố Kiếm Hành cũng không có lừa hắn, nơi này đúng là nơi trở về của hắn. Mạnh Bình cũng không trở về phòng, mà là đi gặp Văn Mộ Nhiên. Hai người một năm không thấy, bây giờ khúc mắc đã giải, tự nhiên có chuyện nói không hết. Mạnh Bình giảng thuật một năm này rời đi Mạnh gia sau kinh lịch, như thế nào gặp phải Cố Kiếm Hành, như thế nào bị Cố Kiếm Hành lắc lư gia nhập vào cô Vân Phong, lại như thế nào bị các vị yêu nghiệt sư huynh rung động. Nói đến đây, Mạnh Bình thở dài một tiếng, ta từ chăn nhỏ nói là ngàn năm vừa gặp thiên tài, có thể thấy bốn vị này sư huynh sau mới phát hiện, đại lục thật sự là ngọa hổ tàng long, nhỏ tiểu Hích Châu không đáng chú ý cô Vân Phong vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thiên tiêu. Văn Mộ Nhiên an tĩnh nghe Mạnh Bình giảng thuật, lúc này ánh mắt bên trong cũng tràn ngập hiếu kỳ, Mạnh Bình bốn vị này sư huynh làm sao có thể khiến cho hắn bực này nhân vật đều cảm thấy không bằng, phải biết năm đó liền xem như tại Cửu Châu thư viện tổng viện Mạnh Bình thiên phú cũng là số một số hai. Ngươi bây giờ làm sao đổi tu trận pháp? Ta nhớ được trước ngươi là thể tu, mà lại tu vi của ngươi vì sao? Văn Mộ Nhiên ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, hỏi hôm nay nghi hoặc. Ta rời đi Mạnh gia về sau, không có mấy ngày liền tao ngộ ám sát, tại bước ngoặt nguy hiểm, trong đầu đột nhiên liền xuất hiện một chút trận pháp, ta theo bản năng dùng ra, cho nên may mắn đào thoát, nhưng cũng trong chiến đấu đã thường căn cơ, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, cho nên dứt khoát trùng tu trận pháp. Mạnh Bình trả lời, gặp Văn Mộ Nhiên tràn ngập vẻ lo lắng, tiếp lấy còn nói, bất quá bây giờ ám thương đã tốt, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Ta xem một chút, làm sao có thể nhanh như vậy liền tốt? Văn Mộ Nhiên không tin, căn cơ thương thế cũng không dễ dàng tốt, còn tưởng rằng Mạnh Bình đang cố ý lừa nàng. Văn Mộ Nhiên tra xét Mạnh Bình thể nội, quả nhiên không có ám thương, ngược lại có một cái vô cùng cường đại tiên tiên linh khí tràn ngập tại Mạnh Bình thể nội, một mực tư dưỡng thân thể của hắn. Làm sao có thể? Văn Mộ Nhiên không hiểu. Được nhiều thua lỗ đại sư minh cho một bản bí pháp, tên là Thái Cực Dưỡng Sinh Thiên, ta tu luyện sau thể nội liền xuất hiện một cỗ tiên tiên linh khí tẩm bổ kinh mạch, thương thế chậm rãi liền tốt. Mà lại ta tiếp tục tu luyện cái này Thái Cực Dưỡng Sinh Thiên về sau, kia cỗ linh khí đã có chuyển đổi thành tử khí xu thế. Mạnh Bình nói, trong lời nói tràn đầy không thể tin. Tử khí thế nhưng là đạo gia trí cao pháp lực, ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tắc. Lợi hại như vậy, kia phải là đạo cấp bí pháp đi. Đại sư minh thật hào phóng. Văn Mộ Nhiên một mặt chấn kinh, đơn giản không thể tin, đạo cấp bí pháp nói cho liền cho, đại sư này mình quá ngang tàng một chút. Đại sư minh nói hắn cũng không biết cái gì cấp bậc, hắn nói không có cấp bậc, để cho ta luyện một chút nhìn. Mạnh Bình nhớ tới lúc trước mình nghe được câu này, thời điểm còn hoài nghi Lâm Phong lắc lư mình, còn tốt mình nghe hắn luyện luyện, không phải liền bỏ lỡ cái này tuyệt thế bí pháp. Đại sư minh lợi hại như vậy. Văn Mộ Nhiên đối với Mạnh Bình vô điều kiện lựa chọn tin tưởng, cũng không có hoài nghi hắn đang nói láo, dù là cái này Lăng Vân Tông đại sư minh xuất ra loại bí pháp này quá thiên phương dạ đàm. Văn Mộ Nhiên cũng nhịn được muốn kiến thức hiếu kỳ, nàng biết loại bí pháp này khẳng định không thể tùy tiện truyền ra ngoài, mình dù sao đều không phải là cô Vân Phong người. Hai người vớt ve an ủi một hồi, liền quay trở về biệt tử, Mạnh Bình sắp xếp xong xuôi Văn Mộ Nhiên gian phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 41. Thiên ngoại phi tiên VS vô khuyết phi tuyết trận chung kết ngày thứ 3. Ngày này tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, bởi vì hôm nay có một trận tranh tài đám người một mực tại chờ mong. Đó chính là Lăng Vân Tông Lâm Vân đối chiến Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Vô Khuyết. Phần lớn người đều cho rằng Lâm Vân là có tiềm lực đoạt được đứng đầu bảng, dù sao từ Hải Tuyển bắt đầu hắn biểu hiện ra thống trị lực liền phi thường cường hãn. Một cái khác bạo đèn ra cắt Ú Lan bởi vì đối thủ một mực không mạnh, đằng sau biểu hiện cũng phi thường điệu thấp, trước mắt nhân khí cũng không bằng Lâm Vân. Bọn hắn tranh tài vào hôm nay trận thứ 3. Trận đầu, Tây Môn Vô Dạng đối chiến Lôi Vũ. Cuối cùng, Tây Môn Vô Dạng bằng vào kiếm trận chiến thắng. Trận thứ 2, Cao Phong đối chiến Lạc Ly. Lạc Ly trong chiến đấu đột phá kiếm ý cảnh giới đến đại thành, bằng vào băng xương kiếm ý chiến thắng Cao Phong. Theo trận thứ 2 chiến đấu kết thúc, Lạc Ly lấy nàng mới đột phá băng xương kiếm ý chỗ hiện ra lực lượng rung động ở đây mỗi người. Nguyên bản hỗn loạn ồn ào thính phòng dần dần an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều nhìn về phía sắp bắt đầu trận thứ 3 quyết chiến, Lâm Vân quyết đấu Tây Môn Vô Khuyết. Tại lôi đài một góc, Lâm Vân nhắm mắt đứng yên, nội tâm của hắn như gió bạo trước yên tĩnh, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm cũng đang không ngừng địa quần quật lấy gợn sóng. Hắn biết, trận chiến đấu này mình nhất định phải thắng lợi, không phải lại như thế nào đoạt được đứng đầu bảng. Lâm Vân hít sâu một hơi, đem trong lòng ba động đè xuống, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đối Mặc Vân kiếm cảm thụ bên trong. Hắn có thể cảm giác được mực tuyết trong kiếm tích chứa băng lãnh mà thâm thúy lực lượng, tựa như là trong ngủ mê hung thú chờ đợi lấy thức tỉnh thời khắc. Mặc Vân kiếm, một kiện ẩn chứa thâm thúy lực lượng bản mệnh linh kiếm, là Cố Kiếm Hành trước sớm liền vì Lâm Vân chuẩn bị linh kiếm, tại hắn đột phá nguyên anh sau liền đem nó tế luyện thành hắn bản mệnh linh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân màu đen, phản phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng, bề ngoài xem giản lược mà ưu nhã, thân kiếm tinh tế lại toát ra một loại cứng cỏi khí chất. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, vừa chạm liền tách ra, tựa hồ ngay cả không khí đều có thể một phân thành hai. Tại một bên khác, Tây Môn Vô Khuyết nhẹ nhàng vuốt ve trong tay bạch ngọc kiếm, tia bóng ánh sáng long lanh thân kiếm tỏa ra hắn tỉnh táo ánh mắt. Mặc dù hắn bề ngoài ung dung không nổi, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch một trận chiến này tầm quan trọng. Tuyết Sơn Kiếm Tông kỳ vọng, vinh dự của gia tộc, cùng người gia tâm tại lúc này xen lẫn thành một cô kho nói lên lời áp lực. Nhưng mà, loại áp lực này cũng không để cho hắn lùi bước, ngược lại kích phát ra nội tâm của hắn đấu trí. Kiếm đạo của hắn tu vi trải qua vô số lần ma luyện, bây giờ đã đạt đến một cái cao độ toàn mới, hắn khát vọng biểu hiện ra cho thế nhân nhìn, chứng minh hắn Tây Môn Vô Khuyết kiếm mới là thế gian này rực rỡ nhất và mang. Không khí khẩn trương trong không khí ngưng kết, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Khán giả ngưng thở, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì đặc sắc trong mấy mắt. Đúng lúc này, trọng tài thanh âm vang lên, trận thứ 3, Lăng Vân Tông Lâm Vân đối chiến Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Vô Khuyết, tranh tài bắt đầu. Trong nháy mắt này, Lâm Vân cùng Tây Môn Vô Khuyết đồng thời mở mắt, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế từ đám bọn hắn trên thân bạo phát đi ra. Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng kiên định, mà Tây Môn Vô Khuyết khỏe miệng thì khơi gợi lên một tia cười lạnh. Hai người cơ hồ tại cùng thời khắc đó phóng ra bộ pháp, hướng đối phương đi đến, mũi kiếm của bọn hắn dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, toàn bộ trên lôi đài bầu không khí trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm. Lâm Vân cùng Tây Môn Vô Khuyết hai người cơ hồ tại cùng thời khắc đó phóng ra bộ pháp, hướng đối phương đi đến, mũi kiếm của bọn hắn dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, như là hai ngôi sao sắp chạm vào nhau, bắn ra hào quang chói sáng. Khán giả hô hấp cơ hồ đều dừng lại, mỗi người đều nắm chặt chỗ ngồi của mình, con mắt nhìn chằm chằm giữa lôi đài hai vị tuyển thủ. Cho dù là những cái kia ngày bình thường thường thấy cảnh tượng hoành tráng các đại lao, giờ phút này cũng khó nén tâm tình kích động. Bọn hắn biết, một trận chiến này ở mức độ rất lớn quyết định năm nay Phong Hoa bảng đứng đầu bảng. Lâm Vân cùng Tây Môn Vô Khuyết đứng đối mặt nhau, song phương khí thế trong không khí va chạm, phản phất hai cố mạch nước ngầm tại phân cao thấp. Lâm Vân trong tay mặc vân kiếm có chút rung động, phản phất khát vọng chiến một trận, mà Tây Môn Vô Khuyết trong tay bạch ngọc kiếm thì tĩnh như xử nữ, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng lại là không người dám khinh thường. Đột nhiên, bọn hắn động, hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo phong lôi, đan vào một chỗ. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, kiếm ảnh như thiểm điện xuyên thẳng qua tại trên lôi đài, tốc độ nhanh chóng để cho người ta cơ hồ thấy không rõ lắm chiêu thức. Lâm Vân buộc phát ra lấy đại viên mãn không gian kiếm ý, mặc vân kiếm múa ra từng mảnh như là bóng đêm u ám kiếm mạc, mỗi một lần huy kiếm đều mang lạnh lẽo hư không chi lực, ý đồ xuyên thấu Tây Môn Vô Khuyết phòng ngự. Tây Môn Vô Khuyết cũng không kém, hắn phi tuyết kiếm ý toàn diện bộc phát, bạch ngọc kiếm tựa như sông băng bên trong hào quang áo ánh, mỗi một lần xuất kích đều tựa hồ muốn đông kết không khí, đem Lâm Vân kiếm khí băng phong. Thân pháp của hắn phiêu giật linh động, mũi kiếm điểm điểm ở giữa, dường như có đông tuyết bay múa, tiêu sái bên trong lộ ra lăng lệ. Những bọn người đứng xem sớm đã thấy nhìn không chuyển mắt, tâm tình của bọn hắn theo chiến đấu ba động mà phập phồng. Mỗi một lần mũi kiếm đụng vào nhau, đều sẽ dẫn tới một tràng thốt lên, mỗi một lần tránh đi một kích chí mạng, đều sẽ để cho người ta âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nhìn như thế lực ngang nhau quyết đấu, trên thực tế Lâm Vân chính diện gặp áp lực lớn. Tây Môn Vô Khuyết kiếm pháp như là sông băng thâm bất khả trắc, hắn Vô Khuyết kiếm ý cùng Phi Tuyết kiếm ý hai loại kiếm ý công thủ linh hoạt hoán đổi, mỗi một phiên thế công đều làm cho Lâm Vân liên tục lùi về phía sau. Đúng lúc này, Lâm Vân đột nhiên lông mày nhíu lại, hắn biết không thể lại mang xuống, nhất định phải dùng tuyệt chiêu quyết ra thắng bại. Nội tâm của hắn cảm nhận được rõ ràng Tây Môn Vô Khuyết áp lực, vị này nửa bước hóa thần cường giả không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh bại. Không gian của hắn giam cầm bởi vì tu vi bị áp chế nguyên nhân, đối Tây Môn Vô Khuyết cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Đã dạng này, Lâm Vân quyết định sử dụng tuyệt chiêu phân thắng thua. Cô Vân thứ 14 kiếm thiên ngoại phi tiên. Lâm Vân vừa dứt lời, khí thế của hắn lần nữa kéo lên, cả người phảng phất dung nhập bên trong vùng trời này, kia cao ngạo ý chí để ở đây mỗi người đều cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ rung động. Một đạo tựa như tiên nhân từ nơi này thế giới bên ngoài chém tới kiếm khí trực chỉ Tây Môn Vô Khuyết, toàn bộ thiên địa phảng phất chỉ còn lại một kiếm này. A Vân một kiếm này, mạnh hơn. Đứng ngoài quan sát Lâm Phong nói, Lâm Vân một kiếm này so với 3 tháng trước bọn hắn lần trước tỉ thí một kiếm kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, có thể thấy được vị diện chi tử tốc độ phát triển sao mà kinh người. Nhìn trên đài đám người nhao nhao cảm nhận được một kiếm này uy năng, bao quát một chút hóa thần kỳ tu sĩ. Lâm Vân một kiếm này, lại để cho ta đều kinh hãi, có thể nghĩ Vô Khuyết áp lực, hy vọng hắn có thể chịu được đi. Nhìn trên đài, một Tuyết Sơn kiếm tông trưởng lão cảm thán, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Tây Môn Vô Khuyết lo lắng. Vô Khuyết cũng không có đơn giản như vậy, không nên quên, hắn đã nửa bước hóa thần, chỉ kém ngưng kết thần hồn lực. Lâm Vân mặc dù kiếm đạo tuyệt luân, nhưng cũng còn chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Vu Khiêm an ủi, cũng không lo lắng. Cùng lúc đó, Tây Môn Vô Khuyết cũng thu hồi khinh địch tâm tư, hắn biết Lâm Vân việc không phải dễ tới bối. Hắn thật sâu cảm nhận được đến từ một kiếm kia áp lực, đem thể nội tu vi tăng lên đến cực hạn, một cỗ so trước đó càng thêm lạnh thấu xương kiếm ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Lâm Vân, vậy liền để ta dùng Vô Khuyết phi tuyết vừa đi vừa về ứng ngươi thiên ngoại phi tiên đi. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc phóng xuất ra riêng phần mình tuyệt chiêu. Lâm Vân mặc vân kiếm vẽ ra trên không trung một đạo phiêu miểu đến cực điểm quy tích, kiếm khí những nơi đi qua, hư không nhao nhao vỡ vụn, phảng phất thật sự có tiên nhân từ hư không giáng lâm thế gian. Một kiếm kia mỹ lệ làm cho người ngạt thở. Mà Tây Môn Vô Khuyết kiếm thì như là một tòa vĩnh hằng núi tuyết, nguy nga lại không thể dung chuyển. Vô Khuyết kiếm ý cùng phi tuyết kiếm ý tại một kiếm này dung hợp lại cùng nhau, một kiếm này tinh khiết cùng cực hạn, đồng dạng rung động lòng người. Hai đạo kiếm quang trên không trung giao hội, một khắc này phảng phất liền thiên địa cũng vì đó thất sắc. Sau đó bộc phát ra tiếng vang làm cho cả lôi đài cũng vì đó chấn động, năng lượng ba động tứ tán ra, để tất cả người quan chiến đều không tự giác địa nín thở. Đương quang mang cùng bụi bặm dần dần tán đi, chỉ gặp Lâm Vân vẫn như cũ đứng sừng sững ở trong võ đài, Tây Môn Vô Khuyết đã thối lui đến bên bờ lôi đài, quần áo hơi có vẻ làm lũ. Lâm Vân cô Vân thứ 14 kiếm trung quy là chiếm thượng phong. Chương 42. Một thời đại kết thúc bất quá, Tây Môn Vô Khuyết cũng không nhận thua, nội tâm của hắn ngược lại dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có quyết tâm hòa thanh tích. Một trận chiến này, hắn có không thể không thắng lý do, nếu như thua ở nơi này, còn như thế nào tranh đoạt kia tiềm long bản thủ. Hắn chậm rãi đằng không bay lên, một cỗ cường đại dị thường khí tức từ trong cơ thể hắn bốc lên, kia là hóa thần kỳ tu sĩ đặc hữu thần hồn chi lực ba động. Quan chiến đám người cảm nhận được cỗ lực lượng này biến hóa, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuyết Sơn kiếm tông các trưởng lão nhìn nhau, bọn hắn biết, Tây Môn Vô Khuyết rốt cục trong lúc kịch chiến tìm được thời cơ đột phá, cảnh giới của hắn bắt đầu hướng hóa thần kỳ rào bước tiến lên. Vậy mà tại chiến đấu bên trong đột phá đến hóa thần kỳ, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Vương Chính Dương không khỏi cảm thán nói, mà ở đây những tuyển thủ khác càng là sinh lòng kính sợ, bọn hắn biết, một khi Tây Môn Vô Khuyết thành công đột phá, giới này phong hoa bảng đứng đầu bảng sẽ không còn lo lắng.
Làm sao có thể?
Sở Dương kinh ngạc, không khỏi hô lên âm thanh.
Đúng vậy a, còn có loại sự tình này, nhị sư minh không biết còn có thể hay không thắng.
Mạnh Bình cũng phụ tiếng nói. Nhưng mà bọn hắn không biết Sở Dương kinh ngạc có ý tứ là, hắn ở kiếp trước Tây Môn Vô Khuyết rõ ràng không có ở trong trận đấu đột phá đến hóa thần. Giờ phút này, trên trận Lâm Vân cảm nhận được Tây Môn Vô Khuyết biến hóa trên người, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn biết, giờ khắc này Tây Môn Vô Khuyết đã không phải là vừa rồi đối thủ kia. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, càng không có đi đánh gãy Tây Môn Vô Khuyết đột phá, mà là nắm chặt Mặc Vân kiếm, chuẩn bị nên đón càng thêm chiến đấu kịch liệt. Giữa thiên địa khí thế phảng phất bị Tây Môn Vô Khuyết dẫn dắt, toàn thân hắn trên dưới tản mát ra một cỗ hùng hậu đến cực điểm kiếm ý, đây là thần hồn hòa vào kiếm ý thể hiện, là tiến giai kiếm hồn thời cơ. Kiếm hồn hình thức ban đầu. Lâm Phong kinh hô, hắn không nghĩ tới Tây Môn Vô Khuyết vừa mới đột phá đến hóa thần kỳ vậy mà liền tiếp xúc đến kiếm hồn cánh cửa, không hổ là dẫn dắt Tích Châu nhất đại thiên tiêu, đồng thời cũng làm tốt nghĩ cách cứu viện Lâm Vân chuẩn bị. Mặc dù vị diện chi tử theo lý thuyết không có việc gì, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Tây Môn Vô Khuyết khẽ quát một tiếng, Bạch Ngọc kiếm lần nữa vung ra, lần này là mang theo sau khi đột phá toàn bộ uy năng, Phi Tuyết thần kiếm chạm. Kiếm quang như là từ thiên giới giáng lâm tuyết lạnh, ẩn chứa sức mạnh như bẻ cánh khô, thẳng bước Lâm Vân. Một kiếm này ẩn chứa tuyết bay kiếm hồn hình thức ban đầu, mặc dù hắn còn không có chân chính tiến giai kiếm hồn, nhưng dung nhập thần hồn chi lực Phi Tuyết kiếm ý, so trước đó cường đại vô số lần. Lâm Vân không dám có chút chủ quan, hắn biết một kiếm này đã đạt đến một loại cấp bậc khác. Hắn đem hư vân kiếm ý cùng không gian kiếm ý ngưng tụ đến cực hạn, Mặc Vân kiếm vẽ ra trên không trung một đạo huyền diệu quy tích, cô vân thứ 15 kiếm giết không. Hư vân kiếm ý là Lâm Vân lĩnh ngộ không gian kiếm ý trước đó kiếm ý, mà tại lúc này mới chính thức bày ra. Theo giết không bày ra, bầu trời đột nhiên bỗng nhiên trở tối, giữa thiên địa không có một chút ánh sáng, phảng phất tất cả ánh sáng tại thời khắc này đều bị một kiếm này hấp thu hầu như không còn. Mặc Vân kiếm phảng phất biến mất tại trong thế giới này, một cái mắt, Mặc Vân kiếm phảng phất lại tại không gian này bên trong ở khắp mọi nơi. Hai cỗ kiếm khí lần nữa trên không trung kịch liệt va chạm, nhưng lần này, bởi vì cảnh giới khác biệt, Lâm Vân kiếm khí lần lượt phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại lần lượt một lần nữa trong hư không chém tới, phảng phất vô cùng vô tận. To lớn sóng xung kích làm cho cả lôi đài cũng vì đó run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Cuối cùng, Tây Môn Vô Khuyết bởi vì vừa mới đột phá, lực khống chế không đủ, kiếm ý hơi có vẻ hỗn loạn, lộ ra sơ hở. Mà Lâm Vân cô vân thứ 15 kiếm giết không thì tại không ngừng vỡ vụn cùng trùng sinh bên trong, rốt cuộc tìm được Tây Môn Vô Khuyết nút điểm, kiếm khí xuyên thấu Tây Môn Vô Khuyết phòng ngự, đánh trúng vào thân thể của hắn. Tây Môn Vô Khuyết thân hình thoát một cái, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng vẫn không khỏi liền lùi mấy bước, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng vừa đột phá hóa thần kỳ liền sẽ gặp khó. Dưới lôi đài, nguyên bản chuẩn bị xuất thủ cứu giúp Lâm Phong bọn người thấy thế thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá bọn hắn thần sắc vẫn khẩn trương như cũ, dù sao chiến đấu còn chưa kết thúc, biến số vẫn còn. Lâm Vân cũng không truy kích, hắn biết lấy Tây Môn Vô Khuyết thực lực cùng vừa đột phá trạng thái, mình chưa hẳn có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hắn lặng lặng mà nhìn xem đối phương, nội tâm tỉnh táo như băng chờ đợi lấy đối thủ động tác kế tiếp. Tây Môn Vô Khuyết hít thở sâu một hơi, ngăn chặn thể nội quần quần khí huyết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên định cùng không cam lòng, làm Tuyết Sơn kiếm tông thiên chi tiêu tử, hắn không thể ở chỗ này ngã xuống. Hắn đem thể nội còn lại thần hồn chi lực cùng kiếm ý lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị thi triển hắn mạnh nhất một kích. Lâm Vân, tiếp xuống ta đem dùng ra ta Tuyết Sơn kiếm tông truyền thừa cuối cùng bí pháp, Tuyết vực phong thiên trảm. Tây Môn Vô Khuyết thanh âm trầm thấp mà hữu lực, từng chữ đều phảng phất mang theo băng lãnh đến cực điểm kiếm ý lời còn chưa dứt, toàn bộ lôi đài đột nhiên đã nổi lên tuyết lông lống, nhiệt độ chợt hạ xuống, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị đông cứng. Tây Môn Vô Khuyết trong tay Bạch Ngọc kiếm bên trên bao trùm lấy một tầng trắng muốt sương lạnh, cả người hắn tựa như là hóa thân thành băng tuyết chi thần, uy thế nghiêm nghị. Lâm Vân đối mặt bất thình lình biến hóa, không có bối rối chút nào. Hắn biết, một kích này chính là Tây Môn Vô Khuyết một kích toàn lực, cũng là trận chiến đấu này thời khắc mấu chốt. Lâm Vân chậm rãi nâng lên Mặc Vân kiếm, đem thể nội tất cả kiếm ý cùng linh lực đều ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Cô Vân thứ 16 kiếm, ngưng không. Lâm Vân khẽ quát một tiếng, hắn giờ khắc này tinh thần dị thường tập trung, đem nó quán chú đến kiếm ý phía trên, kiếm ý của hắn tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Cũng là kiếm hồn hình thức ban đầu. Lâm Phong giờ khắc này là thật chấn kinh, Lâm Vân còn không có đạt tới hóa thần kỳ, không có thần hồn chi lực như thế nào tiến giai kiếm hồn đây này. Vị diện chi tử như thế không nói đạo lý sao? Cũng không trách chỉ có Lâm Phong chấn kinh, bởi vì ở đây tất cả mọi người chỉ có hắn lĩnh ngộ kiếm hồn. Lâm Phong khổ tư không hiểu, đành phải đè xuống trong lòng nghi hoặc tiếp tục quan sát. Hai cỗ cực hạn lực lượng trên không trung đụng nhau, sinh ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Toàn bộ khí vận lôi đài phòng hộ đại trận không ngừng lay động, phản phất trở thành hai người kiếm ý va chạm bật hy sinh, mắt thấy là phải nứt toát ra. Không tốt, chư vị hỗ trợ hộ trận. Nhìn trên đài Vương Chính Dương phản ứng cấp tốc, lập tức triệu tập các tông môn đại lao vững chắc đại trận. Người quan chiến bảy không thể không vận khởi hộ thân linh lực để tránh bị tác động đến. Lần này quyết đấu, vô luận là Lâm Vân hay là Tây Môn Vô Khuyết, đều đã dốc hết toàn lực. Hai người kiếm ý trên không trung xen lẫn thành một bức kinh tâm động phách hình tượng, cuối cùng bạo phát ra hào quang chói sáng, để tất cả mọi người ở đây không tự chủ được nhắm mắt lại. Tây Môn Vô Khuyết tuyết vực hoàn toàn yên tĩnh, tất cả phi tuyết kiếm ý toàn bộ bị ngưng kết, Lâm Vân một kiếm ngưng không vậy mà thật ngưng kết không gian, Tây Môn Vô Khuyết bại, bởi vì hắn cũng bị ngưng kết. Ngươi là, làm sao làm được? Tây Môn Vô Khuyết ngã xuống trước, nói câu nói sau cùng. Thật đáng tiếc, Lâm Vân cũng sẽ không nói cho hắn biết. Giờ phút này, nhìn trên đài tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Đáng người biết, Tây Môn Vô Khuyết bại trận, cũng mang ý nghĩa Phong Hoa bảng đứng đầu bảng vị trí sắp đổi chủ. mà thống trị hai giới phong hoa bảng Tây Môn vô khuyết thời đại kết thúc. Chương 43. Ngăn nước A Vân, ngươi làm như thế nào? Làm sao chạm đến kiếm hồn? Tại Lâm Vân hạ tràng về sau, Lâm Phong giúp hắn điều dưỡng một hồi, sau đó hỏi: "Kiếm hồn?" Lâm Vân không hiểu, hắn còn chưa phát hiện tự thân kiếm ý tiến giai. "Đúng, ngươi kia thứ 16 kiếm ngưng không, ẩn chứa kiếm hồn hình thức ban đầu, mặc dù không biết ngươi là thế nào tại không có thần hồn chi lực nguyên anh kỳ chạm đến, nhưng đây là một cái cơ duyên to lớn, phải thật tốt nắm chắc, mượn cơ hội này tấn cấp kiếm hồn." Lâm Phong gặp Lâm Vân dáng vẻ nghi hoặc, liền minh bạch chính hắn cũng không rõ ràng, khả năng đây chính là cơ duyên đi. Thuộc về vị diện chi tử khí vận. Lâm Phong cùng Lâm Vân lần này đối thoại cũng không có truyền ra, Lâm Phong thiết trí cái giới, chuyện này vẫn chưa tới tuyên dương thời điểm. Mà tại tất cả mọi người không có chú ý thuộc sơn nơi hẻo lánh, có hai cái quỷ dị người thần bí chính nhìn chăm chú lên Lâm Vân. Hắn hẳn là đại tế ti nói tiên mệnh người đi. Trong đó tên nam tử kia nhỏ giọng nói, dùng cũng không phải là Cửu Châu đại lục ngôn ngữ. Rất có thể, Ma Quân đại nhân, căn cứ đại tế ti nói, người này khí vận mạnh nhất, có thể vượt cấp đánh bại Tây Môn vô khuyết, không sai được. Một tên khác nữ tử trả lời. Nếu như Sở Dương ở đây, liền có thể nhận ra đây chính là ở kiếp trước đuổi giết bọn hắn U Minh Ma giáo Hích Châu điện điện chủ Vô Thủy Ma Quân cùng Tử Ngơ Ma sứ. Hai người nhìn mấy lần, nhớ kỹ Lâm Vân tướng mạo, liền lặng lẽ rời đi. Tại mọi người còn say mê tại vừa mới một màn kia màn tuyệt thế kiếm pháp trong quyết đấu, trận thứ tư tranh tài đã bắt đầu. Mạnh Bình cùng Phong Tình đã trên đài giao thủ với nhau. Văn Mộ Nhiên cùng Dư Bá lúc này cũng tại Cô Vân Phong trong đám người, thấy là Mạnh Bình ra sân chiến đấu, mười phần lo lắng. Phong Tình như thế bá khí lại phong hoa tuyệt đại nữ tử, vừa vào sân liền cận thân quấn lấy Mạnh Bình, Mạnh Bình phản ứng chậm một bước, dẫn đến trận pháp chậm chạp không thả ra được. Nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới là, Mạnh Bình vậy mà dùng nắm đấm cùng Phong Tình đối hoành. Ta có phải hay không hoa mắt, cái này Mạnh Bình không phải trận pháp sư sao, làm sao vẫn là thể tu? Một người kinh hô đúng vậy a, lại còn có thể cùng Phong Tình đánh cho lực lượng ngang nhau. Lại một người kêu lên. Lôi đài trên trận, Mạnh Bình cùng Phong Tình tương hỗ vật lộn đánh cho khó hòa giải. Nhìn trên này, Cô Vân Phong đám người lại thảo luận. Hàn cố ý a. Sở Dương vừa cười vừa nói, ta là không tin tiểu Mạnh thả không xuất trận pháp. Lâm Vân cũng là phụ họa, thanh âm còn cố ý thả cao. Văn Mộ Nhiên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, trên mặt thần sắc đã từ lo lắng biến thành sinh khí. Ai, ta nói các ngươi có phải hay không cố ý? Gia Cát Ú Lan nhìn không được, chỉ trích nói. Tiêu Luyện Tình thì là an ủi Văn Mộ Nhiên, Mạnh Bình không phải là người như thế. Nhưng vào lúc này, Mạnh Bình cuối cùng chăm chú, tại một lần đối banh về sau, thả ra từng cái trận pháp rất nhanh liền lấy được thắng lợi. Phong Tình mười phần chịu phục, nàng không nghĩ tới như thế nho nhã một người vậy mà cũng có thể bạo lực như vậy. Mạnh Bình đi vào nhìn trên này, gặp không khí này có chút không đúng, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Tiêu Luyện Tình lúc này lặng lẽ nói cho hắn. Mạnh Bình cả người toát mồ hôi lạnh, chỉ là giải thích nói, muốn mượn cơ hội này luyện tay một chút, tìm về trước kia thể tu cảm giác, cũng dự định trận thể song tu. Như thế lý do gượng gạo, Văn Mộ Nhiên vậy mà vui vẻ tiếp nhận. Lâm Phong âm thầm lắc đầu, thế giới này nữ nhân thật tốt nói chuyện. Phía sau tranh tài theo thứ tự là Lý Lãng đối chiến Liêu Thi Thi, Lý Lãng thắng, Lâm Phong đối chiến Kiếm Phi Dương, Lâm Phong thắng, Gia Cát Ú Lan đối chiến Lý Mộng Sương, Gia Cát Ú Lan thắng, mà phía dưới hai trận tranh tài lại là điểm nóng tranh luận chủ đề. Cố Hàn Tinh đối chiến Vương Mãng, Sở Dương đối chiến Lâm Bá Thiên. Trận chung kết 28 trận, Cố Hàn Tinh đối chiến Vương Mãng. Trọng tài thanh âm vang lên, hiện trường lần nữa sôi trào lên. Khóa trước đệ nhất Tây Môn vô khuyết đã thua, chẳng lẽ thứ tư Vương Mãng cũng phải bị hắc mã xử lý sao? Có người đưa ra dạng này quan điểm, đã dẫn phát người chung quanh nghị luận. Dựa mắt mà đợi đi, trận chiến đấu này hẳn là mười phần đặc sắc. Một vị khác người xem thì biểu đạt so sánh thi đấu chờ mong. Cố Hàn Tinh cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không có nửa điểm ba động. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cố kiên định cùng tỉnh táo, phản phất vô luận đối mặt loại nào khiêu chiến, hắn đều có thể thông dong ứng đối. Vương Mãng cầm trong tay trường đao, một thân áo đỏ, sắc mặt lênh khốc. Trên người hắn tản ra một cố khí thế mãnh liệt, cho người ta một loại không thể coi thường cảm giác. Ánh mắt của hắn sắc bén mà sắc bén, tràn ngập một cỗ lăng lệ sát khí. Hai người trên lôi đài đứng đối mặt nhau, trên trận không khí phảng phất muốn ngưng kết. Theo tranh tài bắt đầu, Cố Hàn Tinh cùng Vương Mãng lập tức triển khai giao phong kịch liệt. Cố Hàn Tinh kiếm pháp lăng lệ mà tinh diệu, mỗi một kiếm đều tràn đầy biến hóa cùng linh động. Thân ảnh của hắn trên lôi đài di chuyển nhanh chóng, phảng phất một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Vương Mãng thì cho thấy hắn thực lực cường đại cùng tinh xảo đao pháp. Hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng sát khí, để cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Thân hình của hắn như là báo đi săn nhanh nhẹn, mỗi một lần xuất đao đều mang thế sét đánh lôi đình. Cố Hàn Tinh minh bạch đối mặt tu vi cao hắn một cái đại cảnh giới Vương Mãng, không thể kéo dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kiếm thứ nhất, ngăn nước. Cố Hàn Tinh trong lòng mặc niệm, đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ ra ý cảnh kiếm chiêu, mặc dù là lần thứ nhất sử dụng, thế nhưng là hiệu quả lại phi thường tốt. Chỉ gặp theo Cố Hàn Tinh kiếm ra, kiếm khí những nơi đi qua thời gian nhao nhao đình chỉ, lá cây dừng lại trên không trung, một màn quỷ dị này kinh đến tất cả mọi người. Chỉ là một cái chớp mắt, Cố Hàn Tinh kiếm liền tới đến Vương Mãng trước người. Mà Vương Mãng cảm nhận được so Tây Môn vô khuyết càng tuyệt vọng hơn thời khắc. Hắn chỉ cảm thấy mình đã bị đông cứng trong hư không, đừng nói ngăn cản, liền ngay cả tự thân huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Hắn ý đồ vận chuyển lực lượng toàn thân tiến hành phản kháng, nhưng vẫn như cũng bị đông cứng một giây đồng hồ thời gian. Mà cái này một giây đồng hồ, đủ để quyết ra thắng bại. Chờ hắn phản kháng tới, Cố Hàn Tinh kiếm đã đâm vào bờ vai của hắn. Ta thua, tạ ơn. Vương Mãng làm phụ thành chủ đại công tử, có tự thân ngạo khí, hắn biết chú ý kiếm tinh vừa mới một kiếm kia nếu như đâm vào chỗ yếu hại của hắn, thân thể của hắn cũng đã tử vong. Vương Chính Dương trong lòng bàn tay đã bóp ra mồ hôi, vừa mới hắn muốn đi xuống cứu Vương Mãng, nhưng hắn nhìn thấy Cố Hàn Tinh ánh mắt bên trong cũng không có sát ý, cho nên không hề động thân.
Thật, thật mạnh.
Có người kinh hô.
Một chiêu, Vương Mãng liền bại.
Thật bất khả tư nghị.
Không nên quên, Cố Hàn Tinh một kiếm kia ngay cả Tây Môn Vô Khuyết đều kém chút lật thuyền.
Đúng vậy a, thật không biết hắn là thế nào làm được, ta còn là nhìn không hiểu.
Có người nghị luận.
Vậy sẽ không là
thời gian pháp tắc ý cảnh đi.
Lúc này, Nhan Ngạn phản ứng lại, hoảng sợ nói.
Trong ngay mắt, chủ nhìn trên đài, chúng tông môn cao tầng nhau nhau hai mặt nhìn nhau.
Căn bản không ai có thể xác định, bởi vì bọn hắn chưa hề thực sự tiếp xúc đến loại này cấp bậc pháp tắc ý cảnh.
Nếu quả như thật là, vậy cái này Hích Châu thật sự là ra cái nhân vật ghê gớm.
Trong mọi người tâm thầm nghĩ.
Mà Lăng Vân Tông Dương Vân Phi đã tại huyễn tưởng ngày sau Lăng Vân Tông xưng bá Hích Châu cục diện, không tự chủ khỏe miệng giơ lên, hoàn toàn thu lại không được.
Những người khác nhìn xem Dương Vân Phi dáng vẻ, nhao nhao thầm than, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ ghen ghét còn có khinh bỉ.
Vu Khiêm càng thêm kiên định đảo người ý nghĩ.
Chương 44. Hủy diệt ý cảnh Cố Hàn Tinh thắng lợi tại Cô Vân Phong, mọi người nhìn lại cũng không kinh ngạc, mà xem không hiểu Văn Mộ Nhiên cũng không để ý nhiều ít, chỉ có bên cạnh Dư Bá bị chấn kinh đến thật lâu đều không có kịp phản ứng.
Dư Bá trong lòng nói không rõ phức tạp, Lâm Vân cùng Cố Hàn Tinh một cái không gian một cái thời gian, đây chính là chí cao pháp tắc, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Người nơi này vậy mà như thế chấn định. Mấy ngày nay kinh lịch đều nhanh phá vỡ hắn tăng quan. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, hắn lập tức liền sẽ chết lặng.
Trận chung kết thứ 29 trận, Sở Dương đối chiến Lâm Bá Thiên.
Trọng tài vừa dứt lời, vừa mới còn tại thảo luận Cố Hàn Tinh, khán giả nhao nhao càng tới chờ đợi ánh mắt.
Hôm nay tranh tài thật sự sảng khoái, cái này đại hắc mã nghịch tập một thất tới.
Một người cảm thán, gây nên một trận thảo luận.
Đúng vậy à, giới này người mới quá biến thái, ta đều đối uy tín lâu năm thiên tài không có lòng tin.
Có người phụ họa.
Sở Dương cùng Lâm Bá Thiên đã đi tới trên đài.
Hai người đều là toàn thân áo đen cách ăn mặc, một người cầm đao một cái tay không nắm tay.
Sở Dương thay đổi thông thường ở mi khuôn mặt tươi cười, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong không tự giác liền tràn đầy lăng lệ sát khí.
Lâm Bá Thiên cùng khán đài tất cả mọi người cảm nhận được kia sát khí ngập trời.
Sở sư minh sát khí, làm sao mạnh như vậy?
Mạnh Bình không hiểu, nhìn về phía mấy vị sư minh hỏi, hắn dù sao tới thời gian ngắn, không biết giai đoạn trước Cô Vân Phong phát sinh sự tình.
Không biết.
Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Lâm Vân lắc đầu nói,
ta có chút ấn tượng, giống như cùng hắn mộng có quan hệ, đêm hôm đó.
Cố Hàn Tinh giống như nghĩ tới điều gì, nói ra đêm hôm đó Sở Dương đối với kiếp trước giảng thuật.
Sở Dương không phải là người trùng sinh a?
Lâm Phong nghe nói về sau, trong lòng suy đoán, lập tức lại sử dụng luân hồi nhãn, nhưng vẫn là nhìn không ra cái gì.
Hệ thống, luân hồi nhãn làm sao thăng cấp a?
Lâm Phong lúc này có chút căm tức, cái này luân hồi nhãn có chút gần gà a túc chủ, luân hồi nhãn lên tới cấp 2 cần áo nghĩa chi lực, lên tới cấp 3 cần lực lượng phát tác, túc chủ trước mắt còn không có loại tầm thứ này lực lượng.
Hệ thống lập tức trả lời, cũng không có động cơ.
Theo thế giới này cảnh giới tu hành, áo nghĩa chi lực là ngộ đạo kỳ mới có thể sinh ra lực lượng, mà lực lượng pháp tắc là tiên nhân mới có thể sinh ra lực lượng, luân hồi nhãn trách không được một mực thăng không được cấp.
Lâm Phong tiếp nhận hiện thực này, dù sao lập tức liền muốn ngộ đạo không phải sao?
Lúc này trên trận, Sở Dương cùng Lâm Bá Thiên chiến đấu đã bắt đầu.
Lâm Bá Thiên bá đạo quyền ý quả nhiên bá đạo, không để ý chút nào Sở Dương đao pháp phong mang, từng quyền đánh vào Sở Dương trên đao.
Dù sao Lâm Bá Thiên là nguyên anh trung kỳ, Sở Dương chỉ có kim đan trung kỳ, toàn bộ cao hơn một cái đại cảnh giới, Sở Dương trong lúc nhất thời bị Lâm Bá Thiên quyền đả đến rơi vào hạ phong.
Sở Dương cũng không có đơn giản như vậy, hắn còn tại thuần thục đao pháp.
Chủ yếu là phía trước gặp phải đối thủ đều quá yếu, lần này nhất định phải rèn luyện hoàn thành tiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, chuẩn bị cùng Tây Môn Vô Khuyết chiến đấu.
Sở Dương nội tâm đúng là ý tưởng như vậy.
Ngay tại nhìn chúng nhóm coi là Sở Dương liền muốn lạc bại thời điểm, Sở Dương thu đao nhoáng một cái, lại là quỷ ảnh thiểm.
Lâm Bá Thiên chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, về sau phía sau phát lệnh một đạo mang theo vô tận sát ý đao khí chém tới.
Chính là Sở Dương hủy diệt bạt đao trảm.
Đúng.
Lâm Bá Thiên cũng không tránh né, cấp tốc quay người, song quyền nhanh chóng đánh ra, đồng thời hộ thể cương khí tế ra, ý đồ đánh nát đao này khí. Hắn gặp qua Ngô Tiêu hạ tràng, cho nên trong lòng cũng không có khinh thị, bá đạo quyền ý dung hợp tại hộ thể cương khí bên trong ngăn cản hủy diệt đao ý xâm lấn, hắn thành công chặn một đao kia.
Thật không đơn giản.
Lâm Bá Thiên trong lòng thầm than, đối Sở Dương càng thêm coi trọng.
Sở Dương gặp một chiêu này chưa lấy được hiệu quả, cũng không nhục trí, dù sao đây chỉ là đao thứ nhất thôi, còn không phải lá bài tẩy của hắn.
Sở Dương quyết định kết thúc trận chiến đấu này, hủy diệt đao ý thôi động đến cực hạn, mặc dù chỉ có cảnh giới lại thành, nhưng cũng tản mát ra từng đợt để cho người ta tuyệt vọng khí tức hủy diệt.
Thật mạnh khí tức hủy diệt,
lại là hủy diệt ý cảnh, lại một cái chí cao phát tắc.
Mạnh Bình bọn này sư minh đều là lai lịch ra sao a?
Dư Ba đã chấn kinh địa nói không ra lời, trong lòng hô to.
Thiên hoang địa diệt, chém.
Sở Dương một đao chém ngang, phản phất cắt ra trời cùng đất ở giữa liên hệ, huyết hồng sắc đao khí mang theo hủy diệt đao ý, bổ về phía Lâm Bá Thiên.
Lâm Bá Thiên sắc mặt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được cố khí tức kia để hắn tuyệt vọng, nhưng là, hắn cũng không hề từ bỏ.
Bá đạo phá không quyền.
Lâm Bá Thiên hai tay nhanh chóng tung ra, một quyền lại một quyền phản phất có thể đánh vỡ hư không, mang đến vô tận cương khí đón lấy huyết hồng sắc đao khí.
Nhưng mà, mặc kệ hắn quyền ý có bao nhiêu bá đạo vô song, tiếp xúc đến đao khí sau đều bị hủy diệt đao ý phá diệt.
Rất nhanh, đao khí liền tới đến Lâm Bá Thiên trước người.
Lâm Bá Thiên hít sâu một hơi, biết không thể chọi cứng, vội vàng lui lại.
Trong tay động tác không ngừng, các loại thủ đoạn nhiều lần ra, mới khó khăn lắm chặn một đao kia.
Dù là như thế, khoe miệng của hắn vết máu đại biểu y nguyên bị thương không nhẹ.
ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy để cho ta nhận vua. Lâm Bá Thiên lau đi vết máu ở khóe miệng, trong hai mắt thiêu đốt lên chiến hỏa, nói. Lập tức, Lâm Bá Thiên dẫn đầu phát động công kích, Sở Dương cũng không nói lời nào, trường đao trong tay của hắn lần nữa nhấc lên, thân đao không khí chung quanh tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng kết, khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm. Sở Dương thân thể theo nội tức vận chuyển, phản phất cùng thiên địa cùng hô hấp, mỗi một bước bước ra đều mang trầm ổn lực lượng. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc phát động công kích, Sở Dương đao quang như là một đạo lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, mà Lâm Bá Thiên nắm đấm thì tựa như thiên thạch rơi xuống, mang theo vô kiên bất tồi bá đạo ý chí. Bá Vương diệt sát, luyện ngục huyết sát trảm. Song phương riêng phần mình thả ra tuyệt chiêu, ý đồ một chiều phân thắng thua. Ở đây bên trên người xem đã bị giữa hai người chiến đấu kịch liệt rung động, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên trận này sinh tử quyết chiến. Sở Dương đao pháp lăng lệ vô cùng, khí tức hủy diệt bao phủ thân ảnh của hắn, cùng lúc đó, Lâm Bá Thiên quyền pháp cũng cho thấy vô tận bá đạo chi khí, cả hai hòa lẫn, làm cho người không kịp nhìn. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là trận chiến đấu này sẽ lâm vào giằng co thời điểm, đột nhiên Sở Dương thân thể lắc một cái, đao khí như mưa to chút xuống, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, đâm về Lâm Bá Thiên. Lâm Bá Thiên mặc dù cố gắng ngăn cản, nhưng như cũng là lực bất tòng tâm. Cuối cùng, tại một tiếng vang trầm bên trong, Sở Dương đao khí như mài đao chi thạch, đem Lâm Bá Thiên hộ thể cương khí từng cái đánh tan, sau đó không hề dừng lại địa bổ vào trên người hắn. Lâm Bá Thiên thân hình cứng đờ, máu tươi như suối nước phun ra ngoài, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, cuối cùng hung hăng ngã ở xa xa trên mặt đất. Trên trận khán giả đều khó mà tin há to miệng, trong mắt bọn họ tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Sở Dương thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, hắn lại có thể đánh bại Lâm Bá Thiên cao thủ như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này sao có thể? Sở Dương thế mà chiến thắng Lâm Bá Thiên? Có người há hốc mồm, miệng bên trong không phát ra được thanh âm nào. Sở Dương thực lực mạnh mẽ như thế, chỉ sợ ngoại trừ Tây Môn Vô Khuyết cái khác uy tín lâu năm tuyển thủ đều muốn ngưỡng vọng hắn một bậc. Có người kích động nói, Tây Môn Vô Khuyết, Vương Mãng, Lâm Bá Thiên trở uy tín lâu năm cường giả đều bại a, giới này phong hoa bảng thật sự là người mới thiên hạ. Có người dám? Sở Dương đứng tại giữa sân, ánh mắt ngưng trọng quét mắt bốn phía, hắn cũng không có đắc ý biểu lộ. Hai đời kinh nghiệm chiến đấu cùng lĩnh ngộ, để hắn chiến thắng kiếp trước không có chiến thắng địch nhân. Mà Lâm Bá Thiên thì khó khăn đứng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn thật sâu nhìn Sở Dương một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng tiếp nhận trận này thất bại. Chương 45. Chúng sinh bí mật sau đó trận này Tiêu Diễm cùng Lâm Lãng tranh tài có thể nói không có chút rung động nào. Tiêu Diễm Huyền Tiên Thanh Viêm vẫn như cũ bá khí vô song, Lâm Lãng không hề có lực hoàn thủ, đành phải ảm đạm thua trận. Mà liền tại đêm hôm ấy, Sở Dương đi tới Lâm Phong gian phòng. Lâm Phong nhìn xem Sở Dương, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. "Đại sư huynh, ta có một ít vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo." Sở Dương mở miệng nói ra. Lâm Phong nghe nói, thả ra trong tay linh cơ, đứng dậy ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Sở Dương. Sở Dương tìm cái ghế ngồi xuống, tiếp lấy nói ra, liên quan tới ta đạo ý, ta từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tới đại viên mãn, cho nên hy vọng nghe một chút đại sư huynh cao kiến. Vấn đề này đã bối rối Sở Dương hồi lâu, mặc dù hắn lĩnh ngộ đạo ý thời gian không dài, nhưng bằng mượn kinh nghiệm của kiếp trước, vốn nên tiến triển phi tốc, nhưng mà đến đại thành về sau, lại cảm giác lâm vào bình cảnh, khó mà lại có đột phá. Đời trước của hắn, có được đại viên mãn hủy diệt đạo ý, uy lực của nó cùng đại thành so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Ngươi có thể là để ý cảnh bên trên xảy ra vấn đề. Lâm Phong nhìn một chút Sở Dương, sau đó như có điều suy nghĩ nói, bất quá ta cũng không thể xác định, ngươi trước đi theo ta. Dứt lời, Lâm Phong đứng dậy ra gian phòng. Cách đó không xa trong một khu rừng rậm rạp, Lâm Phong bố trí một cái kết giới, sau đó nói ra, ngươi hướng ta chém ra một đao, sử xuất ngươi mạnh nhất đao ý. Sở Dương theo lời mà đi, hội tụ hắn tất cả hủy diệt đao ý một đao, như sóng lớn vô bờ chém về phía Lâm Phong. Hắn đối Lâm Phong thực lực có tuyệt đối tín nhiệm, căn bản không lo lắng sẽ làm bị thương đến hắn. Lâm Phong cũng không chủ quan, rất kiếm đón lấy, thân kiếm lóe ra tinh khiết nhất sáng tạo kiếm ý Sở Dương đao khí tại Lâm Phong trường kiếm trước mặt, như băng tuyết gặp nắng ấm, hơi dừng lại, liền tiêu tán thành vô hình. Đại sư minh, quả thật lợi hại phi phàm. Sở Dương gặp Lâm Phong dễ dàng như thế đón lấy toàn lực của mình một kích, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Ừm, ta hiểu được, ngươi hủy diệt ý cảnh còn chưa đủ tinh thuần. Lâm Phong thu kiếm, chậm rãi nói. Là thế này phải không? Sở Dương nghe vậy, trong lòng giật mình kiếp trước thế nhưng là tùy tiện đã đột phá a, ngươi đây là lịch duyệt không đủ, những năm này ngươi ngay cả người đều chưa từng giết, có thể lĩnh ngộ được hủy diệt ý cảnh đã thuộc khó được. Lâm Phong tiếp tục nói, nhưng trong lòng đang suy tư Sở Dương là có hay không là người chúng sinh. Ngươi cùng Tiểu Hàn nói tới đều là thật sao? Không đợi Sở Dương đáp lời, Lâm Phong lại đặt câu hỏi, đồng thời thi triển luân hồi nhãn nhìn chăm chú hắn. Sở Dương tâm tình càng thêm phức tạp, nhìn chăm chú Lâm Phong, trầm mặc một lát sau, rốt cục vẫn là quyết định nói ra tình hình thực tế. Mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi nếu không nguyện nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Gặp Sở Dương trầm mặc, Lâm Phong từ tốn nói, không phải. Sở Dương tranh thủ thời gian trả lời, trong lòng đã có quyết đoán. Là thật, đó không phải là mộng, mà là trong đầu ta một đoạn ký ức, đến từ 10 năm sau ký ức, có lẽ ta thật chủ sinh. Sở Dương nói ra mình bí mật lớn nhất. Quả là thế. Lâm Phong trong lòng thầm than, mình quả nhiên không có đoán sai, Sở Dương thật là người chủ sinh. Người chủ sinh. Khó trách ngươi mấy tháng này tiến bộ như thế thần tốc. Lâm Phong nói, trong giọng nói cũng không quá nhiều kinh ngạc. Ừm. Đại sư huynh ngươi tin. Loại sự tình này ngay cả chính ta đều khó mà tin. Sở Dương nhìn xem Lâm Phong bình tĩnh thần sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lâm Phong trong lòng cười thầm, ta còn là luân hồi người xuyên biệt đâu, người chủng sinh có cái gì ngạc nhiên. đã như vậy, ta nghĩ ta minh bạch, ngươi kiếp trước là bởi vì gặp kiếp nạn, tự thân nhập ma, một lòng muốn hủy diệt ma giáo, mới lĩnh ngộ hủy diệt đạo ý, nhưng mà một thế này, cái này hết thảy tất cả cũng không từng phát sinh, nội tâm của ngươi cũng không có hủy diệt chi ý. Lâm Phong không có trả lời Sở Dương, chỉ là phối hợp phân tích nói, cho nên cho dù ngươi bằng vào trí nhớ của kiếp trước, lĩnh ngộ hủy diệt đạo ý, nhưng cũng không đủ thuần túy. Lâm Phong tiếp tục nói, sau đó lấy ra một quyển sách. Bản này bí pháp thiên ma cựu thức ngươi cầm đi hảo hảo nghiên cứu một chút, có lẽ có thể đền bù ngươi đối hủy diệt lý giải. Sở Dương tiếp nhận bản này thiên ma cựu thức lật xem một lượt, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Bản này bí pháp vậy mà thẳng đến ma đạo bản nguyên, ít nhất là đạo cấp bí pháp. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, đương thời đại sư Minh tại sao có thể có cao thâm như vậy bí tịch, nhưng hắn cũng không hỏi ra lời, chỉ là nói tiếng cảm ơn, hai người liền quay người rời đi. Sở Dương một đêm này cũng không nghỉ ngơi, mà là đem thiên ma cựu thức lập đi lặp lại nghiên cứu nhiều lần. Cái này thiên ma cựu thức quả nhiên không tầm thường, ở giữa ba thức bên trong ẩn chứa giết chóc cùng hủy diệt lĩnh ngộ với ta mà nói thật sự là như cá gặp nước. Sở Dương mừng rỡ, đối với mình đột phá đại viên mãn đao ý rất có lòng tin. Sau đó mấy ngày lại là liên tục tranh tài, căn cứ cô Vân Phong trong mọi người tâm ăn ý, bọn hắn chỉ cần ở trong trận đấu gặp nhau, sư đệ liền sẽ chủ động nhận thua. Chỉ có Cố Hàn Tinh đối Sở Dương thời điểm, Cố Hàn Tinh nhận thua, bởi vì hắn nói hy vọng Sở Dương chiến thắng Tây Môn Bồ Quyết. Đây cũng là Cố Hàn Tinh tiếng mới. Đến ngày thứ 10, trận này trận chung kết đã tiến hành một nửa. Thật sự là quá nhàm chán, đến cùng là ai nghĩ ra được chế độ thi đấu, cũng quá dài đi. Lâm Phong cảm giác sự kiên nhẫn của mình đã nhanh muốn bị làm hao mòn hầu như không còn, còn không bằng tại cô Vân Phong đánh dấu đâu. Đại sư Minh, hôm nay có trận đấu ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú nha. Lúc này, Mạnh Bình ở một bên nói. Cái nào một trận? Lâm Phong tò mò hỏi. Nhị sư Minh cùng ra cắt tiểu thư kia một trận. Mạnh Bình hồi đáp. Ồ. Lâm Phong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân cùng ra cắt U Lan. Ha ha, cô nàng, hôm nay ngươi cần phải thua. Lâm Vân lúc này ngay tại kéo cửu hận. Ha ha, lớn đồ đần, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta, nói không chừng người thua là ngươi nha. Gia Cát U Lan nhếch miệng mỉm cười, đáp lại nói. Tiêu Ngoái nhìn cười một tiếng, thiên điều bá mị, dù là Lâm Phong cũng không nhịn được nhìn ngây người. Trải qua ba trận kịch liệt tác chiến, trọng tài cao giọng tuyên bố hai người tranh tài chính thức bắt đầu. Nhìn trên đài, ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung trên đài hai người, trên cơ bản không có nhiều người ủng hộ Gia Cát U Lan. Cứ việc nàng chưa từng bại trận, nhưng chưa cùng Tây Môn Vô Khuyết cùng cô Vân Phong các cao thủ so chiêu. Bởi vậy, cho dù mọi người cho rằng nàng có 10 vị trí đầu thậm chí 5 vị trí đầu thực lực, nhưng Lâm Vân lại đánh bại Tây Môn Vô Khuyết, trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn. Hôm nay mới có thể thấy ra các cô nương chân chính thực lực. Thục Sơn thư viện viện trưởng Nhan Ngạn lòng tràn đầy chờ mong, hắn nhưng là chờ mong ra các U Lan thực lực, dù sao kia là ra các Hoài Quốc quan môn đệ tử. Hắn quay đầu nhìn một chút một bên ra các Hoài Quốc, chỉ gặp hắn mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Đại sư Minh, ngươi coi trọng người nào hơn? Lúc này, Sở Dương mở miệng hỏi. Hắn tuy biết hiểu kiếp trước Lâm Vân không có chút nào tranh luận địa đoạt được đứng đầu bảng, nhưng mà kiếp trước cũng không xuất hiện ra cắt U Lan. Lâm Phong mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nói ra, A Vân muốn chiến thắng nàng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chương 46. Lực lượng pháp tắc Lâm Phong lời còn chưa dứt, trên đài hai người đã đánh giáp lá cả. Lâm Vân cũng không kinh địch, bắt đầu liền tế ra Mặc Vân kiếm, đại viên mãn hư vân kiếm ý như sóng dữ toàn diện bộc phát, cô Vân 13 kiếm như gió táp mưa rào công hướng ra cắt U Lan. Ra cắt U Lan thân mang màu tím nhạt váy lụa, trên lôi đài nhẹ nhàng nhảy múa. Hai tay của nàng mang theo trong suốt băng kia thủ sáo, thân pháp nhẹ nhàng linh động, tựa như U Lan trong gió chập chờn. Đối mặt Lâm Vân lăng lệ thế công, nàng ung dung không đổi, lấy một loại nhìn như yếu đuối lại hàm ẩn cứng cỏi trường pháp đánh trả. Lâm Vân trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác, phản phất lại tại cùng Lâm Phong đối chiến. Mình mỗi một chiêu đều bị đối phương xảo diệu hóa giải, ra cắt U Lan bộ pháp như ảo ảnh nhẹ nhàng, thủ pháp như linh xà linh hoạt, giống như ở trong mây xuyên thẳng qua, để cho người ta khó mà nắm lấy. Chính rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại tại trong lúc bất chi bất giác bị nàng nắm mũi dẫn đi, dần dần lâm vào nàng tiết tấu. Lâm Vân dần dần cảm nhận được áp lực nặng nề, hắn dứt khoát quyết nhiên thi triển ra tuyệt chiêu, thứ 14 kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, kiếm thế như hồng, kia mỹ luân mỹ hoán một kiếm như là thiên ngoại lưu tinh chém tới. Gia Cát U Lan đôi mắt trung lưu lộ ra tán thưởng chi tình, phản phất tại thưởng thức này tấm cảnh đẹp. Lớn đồ đần, ngươi Thiên Ngoại Phi Tiên cố nhiên mỹ lệ, đáng tiếc không đối phó được ta. Gia Cát U Lan tiếng nói chưa rơi, hai tay đã bắt đầu kết ấn. Thái Ức Huyền Âm Trưởng. Nàng rốt cục triển lộ ra nguyên anh trung kỳ chân chính thực lực, Thái Ức Huyền Âm Trưởng ngưng kết ra cường đại âm hàn chi lực. Tựa như một đầu giữ tợn hắc long xoay quanh mà tới, làm cho người dùng mình. Trường kinh cùng kiếm khí trên không trung va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, nổ tung lên năng lượng gây nên khí vận đại trận như gợn sóng dập dờn. Thật là lợi hại trường pháp, vậy mà có thể cùng đại viên mãn kiếm ý chống lại. Nhìn trên này, Sở Dương kinh thán không thôi. Một trường này, tựa hồ ẩn chứa lực lượng phát tắc. Lâm Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm ra cắt U Lan, nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Phát tắc. Bên cạnh mọi người đều quá sợ hãi, đơn thuần pháp tắc nhưng so sánh pháp tắc ý cảnh càng cao cấp hơn. Bởi vì pháp tắc ý cảnh bất quá là chạm đến pháp tắc gia lông, mà chân chính pháp tắc nhập môn thì cần muốn đạt tới một cảnh. Nói cách khác, nếu như ra các U Lan trưởng pháp coi là thật ẩn chứa lực lượng pháp tắc, vậy thì tương đương với đạt đến kiếm hồn cảnh giới. Dưới đài khán giả cũng dần dần cảm nhận được trên chiến trường kịch liệt không khí, hai người chiêu thức như ngôi sao giao thoa chiếu rọi, làm cho người hoa mắt. Ngay tại nhìn trên đài thế cục lâm vào rằng co thời điểm, ra các U Lan đột nhiên hóa thành một đạo màu tím nhạt U Lan hoa ảnh, tựa như tia chớp nhào về phía Lâm Vân. Trong tay nàng băng kia thủ sáo tản ra hàn khí thấu xương, như băng xương lạnh thấu xương. Thái Âm Hóa U trưởng, Gia Cát U Lan chủ động xuất kích, song trưởng thể xuất, như gió lốc như mưa rào công hướng Lâm Vân. Nàng biết rõ, Lâm Vân hôm đó đối chiến Tây Môn Vô Khuyết cuối cùng một kiếm ngưng không, mình thực không nắm chắc đó lấy. Thế là, nàng quyết tâm ở trước đó đánh bại Lâm Vân. Thái Âm Hóa U trưởng kình tựa như trong bóng tối nở rộ hai đóa U Lan hoa, yêu diễm mà nguy ngập, ẩn chứa khí tức làm cho người sợ hãi. Lâm Phong thấy thế, trong lòng hiểu rõ, Gia Cát U Lan nắm giữ chính là cùng loại U Ám pháp tắc. Tuy chỉ là cực âm pháp tắc một cái chi nhánh, nhưng cũng không thể khinh thường. Lâm Vân nhướng mày, hai mắt bên trong lóe ra kiên nghị quang mang, toàn thân hắn kiếm ý ngưng tụ, như mũi tên nhọn bắn ra, thứ 15 kiếm giết không, thẳng tắp đón lấy Thái Âm Hóa U trưởng. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian như chiếc gương vỡ vụn. Lâm Vân kiếm khí cùng Gia Cát U Lan trưởng lực trên không trung kịch liệt giao phong, giống như hai cỗ không ai nhường ai dòng lũ, tranh đoạt phiến thiên địa này quyền khống chế. Kiếm khí lăng lệ mà ngay thẳng, trưởng lực âm hàn mà thâm thúy, cả hai tương hỗ ăn mòn, tương hỗ tiêu mất, cuối cùng bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Theo cái này tiếng nổ, toàn bộ trên lôi đài không khí đều bị rút sạch, tạo thành một cái tĩnh mịch chân không khu vực. Khán giả cảm nhận được một cỗ như bãi sơn đảo hải khí lãng từ chính giữa võ đài phun ra ngoài, may mà có khí vận đại trận chống cự, nhưng cũng khơi dậy từng đợt cơn sóng. Mà lúc này, Lâm Vân đột nhiên thi triển thân pháp, như là phóng lên tận trời cô vân, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai vòng qua Gia Cát U Lan công kích, vạch ra một đạo kinh tâm động phách kiếm quang. Không gian phong tỏa. Một kiếm này phản phất muốn phong tỏa toàn bộ thương khung, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, ngay tại không gian ý cảnh sắp chạm đến Gia Cát U Lan một sát na, nàng toàn thân bộc phát ra một cô u ám khí tức, toàn bộ thân thể như sương khói dần dần tiêu tán ở trong không gian, sau đó xuất hiện tại không gian phong tỏa phạm vi bên ngoài. Đây cũng là Gia Cát U Lan ảnh độn, cùng Sở Dương Quỷ ảnh tiệm có dị khúc đồng công chi diệu, có thể đem tự thân ngắn ngủi địa dung nhập độc lập không gian bên trong, từ đó tránh đi Lâm Vân không gian phong tỏa. Lâm Vân gặp tình hình này, trong lòng không khỏi giật mình, nhưng thế công cũng không ngừng, tinh khí thần toàn thân hắn đều độ cao tập trung, toàn lực thúc dục vừa lĩnh ngộ kiếm hồn. Gia Cát U Lan thấy thế, biết rõ Lâm Vân sắp sử xuất kia kinh thế một kiếm. Ta nhận thua. Tựa như Hoàng Anh xuất cốc thanh âm bỗng nhiên vang lên, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lâm Vân càng là như bị sét đánh, trong lòng vạn mã buông đằng, phản phất quả cầu ra xì hơi, trong nháy mắt ngừng lại. Người chuyện gì xảy ra? Làm sao lại nhận thua? Rời đi phía sau lôi đài, Lâm Vân kìm nén không được, hướng Gia Cát U Lan chất vấn. Không có việc gì a, ta cảm thấy đánh không lại ngươi, nhận thua rất bình thường nha. Gia Cát U Lan cười nói tự nhiên, hời hợt hồi đáp. Lâm Vân nhìn xem nàng kia vân đạm phong khinh bộ dáng, đến bên miệng lời giễu cợt lại như nghẹn ở cổ họng, làm sao cũng nói không ra, chỉ có thể yên lặng một mặt im lặng. Kỳ thật, Gia Cát U Lan cũng không phải là không có phần thắng chút nào, nàng cũng có mình đón sát thủ, chỉ là một chiêu này sẽ thương tổn với bản thân căn cơ. Mà lại, Lâm Vân một kiếm kiêng ngưng chống không ý lực, trong nội tâm nàng cũng không chắc, lá bài tẩy của mình chưa hẳn có thể lỡ nổi. Huống hồ, nàng lần này tham gia trận đấu mục đích cũng không phải là đoạt giải quán quân, mà là tìm kiếm ứng kiếp người. Tối hôm qua nàng cùng Gia Cát Hoài Cốc nghiên cứu thảo luận về sau, cơ bản có thể xác định, ứng kiếp người không phải Lâm Phong chính là Lâm Vân. Hoặc là nói, hai người bọn họ đều có khả năng. Bởi vậy, nàng căn bản không có tất yếu đi tranh cái này thứ nhất, dù sao coi như đạt được ích châu khí vận, đối nàng cũng không dùng được. Điểm tích lũy thi đấu tiến hành đến ngày cuối cùng trước mắt điểm tích lũy đã rất rõ lãng, nhưng y nguyên còn có một số lo lắng, bởi vì trọng tài nhóm giống như cố ý đem nhất có tranh cái mấy trận tranh tài an bài vào cuối cùng. Lâm Vân 18 phân đối chiến Lâm Phong 18 phân, hai cái sư minh đệ sẽ tại ngày cuối cùng tranh đoạt đứng đầu bảng vị trí. Tây Môn Vô Khuyết 16 phân đối chiến Sở Dương 16 phân, hai người tranh đoạt thứ 3 vị trí. Gia Cát U Lan 14 phân đối chiến Cố Hàn Tinh 14 phân, hai người tranh đoạt thứ 5 vị trí. Mạnh Bình 12 phân đối chiến Tiêu Diễm 12 phân, hai người tranh đoạt thứ 7 vị trí. Chương 47. Thiên Ma Huyết Đao tại kích động lòng người ngày cuối cùng, toàn bộ sân thi đấu tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Nhìn trên đài đám người rộn rộn ràng ràng, trên bầu trời thì bị từng cái cảnh giới tu sĩ chiếm cứ, hóa thần kỳ các tu sĩ đứng lơ lửng trên không, Nguyên Anh kỳ kiếm tu nhóm thì ngự kiếm phi hành, tạo thành một bức hùng vi cảnh tượng. Trong thế giới này, hóa thần kỳ mới có thể thời gian dài ngự không phi hành, mà kiếm tu tại Nguyên Anh kỳ liền có thể ngự kiếm phi hành. Tất cả mọi người đang đợi giới này phong hoa bảng cuối cùng công bố. Nhìn tình huống này, Lăng Vân Tông giới này là thắng TA. Thanh Hoa Tông một trưởng lão không khỏi cảm thán nói, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Ngoa tạo, kém nhất phía trước 10 đều có 5 cái Lăng Vân Tông, cũng không phải sao. Một tên trưởng lão khác cũng không nhịn được nhà danh nói. Dương Vân Phi cùng Tiêu Vân Chi nghe được những nghị luận này, trong lòng vô cùng thống khoái. Bọn hắn cùng nhìn nhau cười một tiếng, may mắn chính mình lúc trước quyết định dẫn đội dự thi. Ha ha ha, tông môn đám người kia còn tưởng rằng giống như trước kia đến mất mặt, từng cái trốn tránh không dám dẫn đội, ta lần này trở về nhưng phải hào hào nói quát một chút. Dương Vân Phi đắc ý nói, khoe miệng ý cười cơ hồ phải bay dương lên chân trời. Tiêu Vân Chi cũng là nhẹ nhàng địa cười, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, lần này vô luận như thế nào, tông môn cũng sẽ coi trọng cô Vân Phong, tiểu tình nhất định có hy vọng. Nàng hiện tại phi thường may mắn lúc trước quyết định đem Tiêu Huyền Tình đưa vào cô Vân Phong. Đột nhiên, trọng tài thanh âm vang lên, phá vỡ trong sân yên tĩnh, trận đầu, Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Vô Khuyết đối chiến Lăng Vân Tông Sở Dương. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, toàn bộ sân bãi lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó, bộc phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Tây Môn Vô Khuyết cùng Sở Dương hai người một thân kiếm khí cùng sát khí tràn ngập toàn bộ khí vận lôi đài. Hai người mắt sáng như đuốc, khí thế bức người, phảng phất sắp bộc phát núi lửa. Hai người ai cũng không nói nhảm, đao quang kiếm ảnh giao chiến cùng một chỗ. Tây Môn Vô Khuyết kinh lịch thất bại 2 lần, đối mặt Sở Dương hủy diệt đao ý, không còn chủ quan, trực tiếp buộc phát ra toàn bộ thực lực, hóa thần kỳ tu vi tăng thêm Vô Khuyết kiếm ý cùng Phi Tuyết kiếm ý, từng cái tuyệt học đón lấy Sở Dương đao, càng đem Sở Dương đánh cho liên tục bại lui. Tây Môn Vô Khuyết muốn thắng, không hổ là giới trước vương giả, thực lực không thể khinh thường. Nhìn trên đài Thục Sơn Thư viện một lão sư kết luận nói, mà Tuyết Sơn kiếm tông phó tông chủ Vu Khiêm nhìn về phía Tây Môn Vô Khuyết ánh mắt tràn đầy lo lắng, trong lòng thầm than, Tây Môn Vô Khuyết là thế nào? Đạo tâm luận a, tiếp tục như vậy không thể được. Xem ra Tây Môn Vô Khuyết liên tục bại bởi Lâm Vân, Lâm Phong, đạo tâm đã nhận lấy ảnh hưởng. Trên trận, Sở Dương cũng không cùng Tây Môn Vô Khuyết cứng đối cứng, mà là thi triển đạo cấp thân pháp quỷ ảnh tiệm cùng nhau, ý đồ tìm kiếm lấy Tây Môn Vô Khuyết sơ hở. Nhưng Tây Môn Vô Khuyết dù sao cũng là Tây Môn Vô Khuyết, tại như thế nào tình huống dưới, lại vẫn là để Sở Dương không cách nào tìm tới sơ hở. Vô Khuyết phi tuyết. Tây Môn Vô Khuyết gặp không làm gì được Sở Dương, trực tiếp tế ra sát chiêu. Sở Dương ý đồ tiếp tục trốn tránh, đáng tiếc một chiêu này Vô Khuyết phi tuyết là không có sơ hở, dù là tránh cũng không được. Sở Dương đành phải tiến hành phản công, Thiên Hoang địa diện, chém. Sở Dương cũng không chậm trễ, huyết tu la tuyệt học chém ra, bầu trời phảng phất bị cắt thành hai nửa, bao quát Vô Khuyết phi tuyết kiếm khí. Tây Môn Vô Khuyết trong lòng kinh hãi, đây chính là một đòn toàn lực của hắn, càng như thế tùy tiện bị phá ra, quả nhiên đám người này đều không đơn giản. Nhưng mà, động tác trên tay của hắn không ngừng, lại là một kiếm tuyệt học tế ra, Phi Tuyết Thần kiếm trạng. Một kiếm này ẩn chứa một sợi kiếm hồn ý vị, đây là Tây Môn Vô Khuyết vừa mới lĩnh ngộ kiếm hồn hình thức ban đầu. Mặc dù không phải chân chính kiếm hồn, nhưng là uy lực lại là gấp 10 tăng trưởng. Sở Dương thấy thế, biết muốn thắng Tây Môn Vô Khuyết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tu vi của mình đẳng cấp kém quá nhiều, tái chiến tiếp mình nhất định là bại. Hắn chậm rãi nhắm mắt, nhớ tới kiếp trước cùng U Minh Ma giáo 8 vị trưởng lao trận chiến cuối cùng, nhớ tới mình kia bị thiên diệt địa ma khí, nhớ tới sư huynh đệ cùng tiểu Vũ rời đi thân ảnh, cuối cùng nhớ tới đại sư Minh Lâm Phong cho quyển kia Thiên Ma cửu thức. Thiên Ma huyết đao thức thứ nhất, Thủy Thiên. Đây là hắn đem huyết tu la tuyệt học thị huyết phong thiên trảm cùng Thiên Ma cửu thức dung hợp một chiêu, cũng là bây giờ hắn xuất đời mạnh nhất một đao. Theo hắn chém ra một đao, vùng trời này xuất hiện từng mảnh huyết khí. Theo hắn một đao lại một đao nhanh chóng chém ra, giữa thiên địa huyết khí càng ngày càng nhiều, hóa thành đầy trời mưa máu. Nhìn trên đài tất cả mọi người sợ ngây người, đó là cái gì? Thật mạnh ma khí, thật mạnh huyết khí. Cường đại như thế ma công, hắn chẳng lẽ là ma tộc sao? Bắt đầu có trong lòng người suy đoán. Nhưng vào lúc này, khí vận trên lôi đài thiên địa đều tràn đầy huyết khí, khán đài đám người căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Lâm Phong nhìn chăm chú lên trong võ đài, thần thức toàn bộ triển khai, nhưng cũng nhận lấy không nhỏ trở ngại. Hủy diệt ý cảnh lại có thể hủy diệt thần thức. Kia Tây Môn Vô Khuyết kiếm hồn hình thức ban đầu khẳng định không ngăn nổi. Quả nhiên, như Lâm Phong suy nghĩ, huyết khí lui giải tán lúc sau, trên lôi đài xuất hiện quỷ dị tình huống. Hai người đều nằm ở trên mặt đất. Cái này, khán đài đám người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người nhìn về phía trọng tài. Một phút thời gian, có thể đứng lên coi như bên thắng, nếu như hai người cũng không coi như thế hòa. Lúc này, Nhan Ngạn là chủ trọng tài tuyên bố. Một phút rất nhanh liền đi qua, tại mọi người chờ mong dưới, cũng không có kỳ tích phát sinh. Hai người không nhúc đích, phản phất đã mất đi khí tức. Tiểu Dương, Vô Khuyết. Theo cuối cùng trọng tài tuyên bố thế hòa, Lăng Vân Tông đám người cùng Tuyết Sơn Kiếm Tông đám người nhao nhao tràn vào lôi đài, xem xét hai người thương thế. Còn tốt, chỉ là kiệt lực, cũng không lo ngại. Lâm Phong dùng thần thức dò xét rồi nói ra. Cái gì? Thần hồn bị hao tổn. Lúc này, Tuyết Sơn Kiếm Tông bên kia truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ la lên. Lập tức, một Tuyết Sơn Kiếm Tông trưởng lão trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Lăng Vân Tông bên này Sở Dương, tức giận quát, kẻ này nhất định là ma tộc mật thám cải trang cách ăn mặc mà đến, các ngươi Lăng Vân Tông mau mau đem nó giao ra. Nghe nói lời ấy, Dương Vân Phi cùng Tiêu Vân Chi tương hỗ trao đổi ánh mắt, đang muốn mở miệng. Lại có một thanh âm đoạt tại trước mặt bọn họ hô, thả ngươi tổ tông cầu thí, lão tử nhìn ngươi mới là ma tộc. Người nói chuyện chính là Bạo Tỷ Khí Lâm Vân. Lúc này hắn đã xem Mặc Vân kiếm rút ra, mặt mũi tràn đầy sát khí, dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Mà Lâm Phong thì đem Sở Dương cẩn thận địa giao cho Tiêu Huyền Tình chiếu cố, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú Tuyết Sơn kiếm tông mở miệng người, trong tay một thanh trường kiếm ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Cố Hàn Tinh, Mạnh Bình mấy người cũng nhao nhao đứng tới, khí thế trên người không ngừng kéo lên, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Làm sao? Các ngươi Lăng Vân tông hẳn là còn muốn bao che ma tộc. Chẳng lẽ các ngươi cùng ma tộc âm thầm cấu kết? Tên Tiêu Tuyết Sơn kiếm tông trưởng lão đối mặt Lăng Vân tông đám người, không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại làm tầm trọng thêm điệu tiếp tục khiêu khích. Tây Môn Trường Không, ngươi đừng muốn tin miệng nói bậy, ta Lăng Vân tông sao lại cùng ma tộc cấu kết, ngươi có chứng cứ gì nói Sở Dương là người của ma tộc? Dương Vân Phi thấy đối phương hùng hổ dọa người, cũng không do dự nữa, đứng ra, dựa vào lý lẽ biện luận. Nguyên lai gọi hàng Tuyết Sơn kiếm tông trưởng lão chính là Tây Môn Vô Khuyết tộc thúc Tây Môn Trường Không. Hắn toàn thân tán phát ma khí chính là bằng chứng như núi, nhân tộc ta vì sao lại có như thế ma khí? Tây Môn Trường Không liễu lo không ngừng, mà Tuyết Sơn kiếm tông người vậy mà cũng thờ ơ. Chương 48. Dám đụng đến ta sư đệ, muốn chết không giao, lại như thế nào? Lúc này, Lâm Phong không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm mặc dù mây trôi nước chảy, nhưng lại có không được xía vào khí thế. Không giao. Ma tộc Dương Nghiệt, nhân tộc ta tất trừ chi cho thông quái, hôm nay ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Tuyết Sơn kiếm tông một tên trưởng lão khác Ngô Viễn bằng thanh sắc câu lệ địa hô. Dương Phong chủ, Tiêu Phong chủ, không biết hai vị ý như thế nào? Lúc này Lâm Phong đối Tuyết Sơn kiếm tông kêu gào ngẩng mặt làm ngơ, ngược lại quay đầu hướng hai người bọn họ đặt câu hỏi. Sở Dương chính là ta tông đệ tử, tự nhiên không thể nào là ma tộc. Tiêu Vân Chi việc nhân đức không nhường ai cho thấy lập trường. Dương Vân Phi thấy thế, cũng phụ họa theo đuôi nói, lẽ ra như thế.
Được.
Lâm Phong nhẹ nói, không có người phát hiện hắn giống như đương nhiên trở thành Lăng Vân Tông người nói chuyện. Đã như vậy, các ngươi nếu muốn cưỡng ép độc thủ, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Lâm Phong vân đạm phong khinh đối Tuyết Sơn Kiếm Tông nói, thanh âm bình tĩnh như nước, lại hàm ẩn sắc cơ. Các sư đệ chưa từng gặp qua đại sư minh bộ dáng này, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, biết rõ Lâm Phong lúc này đã giận không kiềm được. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời khắc, Vương Chính Dương đứng ra, đi vào trong đám người, nói ra, tất cả mọi người an tâm chớ vội, tranh tài chưa kết thúc, nhiễu loạn tranh tài trật tự chẳng lẽ các ngươi liền không sợ khí vận phản vệ sao? Vương thành chủ, kia Sở Dương hơn phân nửa là người của ma tộc, ta tông đề nghị có thể bắt được, điều tra rõ trận tướng. Tây môn trưởng không kịp chờ đợi hô to. Vương Chính Dương nghe tiếng, quay đầu nhìn hướng Lăng Vân Tông đám người. Tuyệt đối không thể. Lâm Phong không chút do dự cho thấy lập trường. Vương Chính Dương không phát một lời, ánh mắt lại rơi tại Dương Vân Phi cùng Tiêu Vân Chi trên thân. Mà Dương Vân Phi cùng Tiêu Vân Chi trầm mặc không nói, thái độ đã sáng tỏ. Vương Chính Dương mặc dù là cao quý thuộc sơn thành thành chủ, nhưng Lịch Châu chúng quy là ba đại tông môn thiên hạ, hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội bất kỳ bên nào. Cho nên, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Lúc này, Lâm Phong đã ra hiệu đám người rời đi lôi đài, Lăng Vân Tông đám người đang muốn rời đi. Các ngươi có thể đi, nhưng Sở Dương nhất định phải lưu lại. Tây môn trưởng không thấy thế, đem Vương Chính Dương khuyến cáo quên sạch sành sanh, cùng một tên trưởng lão khác Ngô Viễn Bằng trực tiếp đánh tới, Ngưu Toàn từ Tiêu Huyền Tỉnh trong tay cướp đi Sở Dương. Nhưng mà ba đạo kiếm quang đống nhiên hiện lên, trong nháy mắt chặn hai người đường đi. Dám đụng đến ta sư đệ, muốn chết! Lâm Phong, Lâm Vân, Cố Hàn Tinh đồng thời tức sủi bọt mép, đã không còn mảy may cố kỵ, trực tiếp rút kiếm đâm về hai người. Mạnh Bình im lặng mặc đứng lặng, thủ hộ tại Sở Dương bên cạnh. Tây môn trưởng không cùng Ngô Viễn Bằng đều cô hóa thần chi cảnh, Tây môn trưởng không đạt đến hóa thần trung kỳ, Ngô Viễn Bằng thì ở vào hóa thần sơ kỳ. Lâm Phong đám ba người cùng này nhị tử trong nháy mắt kịch chiến tại một chỗ. Lâm Phong độc chiến Tây môn trường không, Lâm Vân cùng Cố Hàn Tinh liên thủ đối kháng Ngô Viễn Bằng. Dương Vân Phi cùng Tiêu Vân Chi đang muốn xuất thủ, Vu Khiêm cũng đã hiện thân hai người bên cạnh, tới giằng co. Ngươi Tuyết Sơn Kiếm Tông hẳn là muốn khai chiến hay sao? Tiêu Vân Chi phẫn nộ quát, ánh mắt lạnh lùng. Chúng ta cũng không muốn cùng Quý Tông khai chiến, chỉ là Sở Dương nhất định phải giao ra. Vu Khiêm ngữ khí bình thản, một thân hóa thần đỉnh phong tu vi như núi lửa dâng trào, áp chế đến hai người khó mà động đậy. Tuyệt đối không thể. Tiêu Vân Chi nhìn hằm hằm Vu Khiêm, nhưng lại không cách nào đột phá Vu Khiêm phong tỏa, bất đắc dĩ thầm than, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Lâm Phong ba người. Mà liền tại lúc này, Tây môn trưởng không nhục thân đã hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán vô tung, nguyên thần đang muốn thoát đi. Ha ha. Lâm Phong hời hợt giơ ra một chỉ, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng Tây môn trưởng không nguyên thần, trong nháy mắt khiến cho hôi phi yên diệt, hồn phi phế tán. Theo Tây môn trưởng không bất lạc, toàn bộ sân thi đấu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Phong kiếm chỉ nhẹ nhàng vung lên, liền để một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ hồn phi phế tán, thực lực như vậy để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được thật sâu rung động cùng không thể tin. Vừa mới, ta xảy ra chuyện gì? Nhìn trên này, có người không dám tin vào hai mắt của mình, tự lẩm bẩm, ý đồ xác nhận mình thấy phải chăng làm thật. Cái kia Lâm Phong một kiếm liền đem Tây môn trưởng không cho giết. Lại một người lẩm bẩm nói, đồng thời hung hăng bóp bóp bắp đùi của mình, phản phất tại xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Nguyên lai hắn mới là mạnh nhất người. Gia Cát Tú Lan hai mắt trợn tròn lên, ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt tại Lâm Phong trên thân, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời, Lâm Phong cũng không có đình chỉ động tác, mà là lại một kiếm chém về phía đang cùng Lâm Vân củng cố Hàn Tinh chiến đấu Ngô Viễn Bằng. Ngô Viễn Bằng cũng nhìn được Tây môn trưởng không thảm trạng, giờ phút này dọa đến hồn phi phách tán, lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng, thi triển thân pháp chạy trốn. Chạy trốn được sao? Tự nhiên là không thể nào. Nhưng là Lâm Phong một kiếm này bị cản lại, chính là Vũ Khiêm. Vũ Khiêm vừa mới cũng là trong lòng kinh hãi, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Phong tiếp tục xuất thủ, lập tức phản ứng lại, phi tốc lách mình tới đón hạ một kiếm này. Cứ như vậy đi, lần này chúng ta Tuyết Sơn kiếm tông nhận. Vũ Khiêm tim đập nhanh Lâm Phong thực lực, hắn không có lựa chọn nào khác. Ha ha, cứ như vậy. Vừa mới các ngươi hùng hổ dọa người thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Lâm Phong chậm rãi nói, trong lời nói không có chút nào tình cảm. Hiện tại, các ngươi thành công đem ta chọc giận. Lâm Phong tiếp tục nói, trong tay động tác không ngừng lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, tựa như là cơ sở nhất kiếm pháp, nhưng ở trận mỗi người đều có thể cảm nhận được một kiếm này phía sau ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đây là kiếm hồn. Vu Kiếm kinh hãi, hắn cảm nhận được Lâm Phong một kiếm này so kiếm ý cấp độ càng sâu cảnh giới. Kia là so kiếm ý kinh khủng gấp trăm lần kiếm hồn. Tại kia kiếm hồn bao phủ xuống, Vu Kiếm cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, hắn hóa thần đỉnh phong tu vi tại cố lực lượng này trước mặt tựa hồ trở nên không có ý nghĩa. Hắn ý đồ điều động toàn thân tu vi đi chống cự, lại phát hiện kiếm ý của mình tại đây càng cao cấp lực lượng trước mặt lộ ra phá thành mảnh nhỏ. Vu Khiêm kiếm ý tới dễ dàng sụp đổ, trong mắt của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn ý thức được mình khả năng không cách nào đào thoát một kiếm này vận mệnh. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử một đường ở giữa, một thanh âm phá vỡ chiến trường yên lặng, dừng tay. Ánh mắt mọi người di chuyển tức thời, chỉ gặp một vị người mặc áo trắng lao tu sĩ đi vào Vu Khiêm trước người, chỉ một ngón tay liền phá Lâm Phong một kiếm này. Khí tức của hắn thâm bất khả trắc, hiển nhiên là một vị người mạnh hơn. Chương 49. Phong Hoa bảng kết thúc chính là nhìn trên đài Gia Cát Hoài Cốc. Tiểu Hữu, có thể hay không cho ta lão nhân ra một bộ mặt, buông tha hắn. Gia Cát Hoài Cốc cũng không để ý tới Vu Khiêm ý cảm kích, mà là nhìn chăm chú lên Lâm Phong nói. Vì sao? Lâm Phong tử tốn nói, kiếm trong tay vẫn không có buông xuống, tùy thời chuẩn bị lần nữa xuất kiếm. Bây giờ ma giáo sơ hiện, ma tộc đại kiếp sắp tới, nhân tộc ta tông môn nên đồng tâm hiệp lực trung độ đại kiếp. Ngươi như lúc này giết Vũ Kiêm, các ngươi Lăng Vân tông cùng Tuyết Sơn kiếm tông chính là không chết không thôi mối thù, sẽ chỉ tiêu hao nhân tộc ta lực lượng. Gia Cát Hoài Cốc chậm rãi nói, ánh mắt bên trong cũng không có khí thế hùng hổ dọa người, chỉ là thưởng thức nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong cảm nhận được thiện ý của hắn, nhưng lại nói ra, Tây Môn Trường không ta đã giết, thù đã kết rồi. Không sao, lão phu có thể làm chứng, kia là Tây Môn Trường không gieo gió gặt bão, thù này như Tuyết Sơn kiếm tông mượn báo, tìm lão phu là được. Lão phu chính là Cựu Châu thư viện phó viện trưởng Gia Cát Hoài Cốc, Vu Khiêm tông chủ, nhưng có ý kiến. Gia Cát Hoài Cốc chậm rãi nói, lại quay người nhìn chăm chú lên Vu Khiêm, ánh mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm. Vu Khiêm mồ hôi lạnh chảy ròng, mạng nhỏ mình đều nhanh khó giữ được, nào dám có ý kiến gì. Huống hồ trước người đây chính là Cựu Châu thư viện phó viện trưởng, không phải hắn một cái nho nhỏ Tuyết Sơn kiếm tông dám đắc tội. Tuyết Sơn kiếm tông không có ý kiến, tạ Gia Cát viện trưởng ân cứu mạng. Vu Khiêm tức thời nói, tiểu hữu, như thế nào? Vậy van bối cho Gia Cát viện trưởng một bộ mặt, tạm thời buông tha bọn hắn. Bất quá Tuyết Sơn kiếm tông muốn tìm thủ, tìm ta là được, ta tùy thời phục hồi. Lâm Phong tử tốn nói, thu hồi trường kiếm, chuẩn bị rời đi. Còn có, như lấy lớn hiếp nhỏ đụng đến ta sư đệ sư muội, ta Lâm Phong tất diệt ngươi Tuyết Sơn kiếm tông toàn tộc. Lâm Phong bay đầu nói bổ sung, kia sát ý ngập trời để đám người tìm đập nhanh. Gia Cát Hoài Cốc nhìn qua trẻ tuổi thân ảnh, trong lòng cảm khái vô hạn, như thế thiên tiêu, ngày sau tất nhiên danh chấn Cửu Châu. Vu Khiêm vội vàng dẫn đầu Tuyết Sơn kiếm tông người mau mau rời đi, Tuyết Sơn kiếm tông hôm nay đã vứt sạch mặt mũi, hắn đã không mặt mũi lại đợi nơi này. Trên đài đám người nhao nhao rút lui. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Qua chiến dịch này, trên đài tranh tài đã không cách nào kích phát mọi người hứng thú, tất cả mọi người đang thảo luận Lâm Phong cường đại. Trăm ngàn năm qua, Ích Châu còn không có một cái thiên kiêu như Lâm Phong như vậy sáng chói. Lâm Phong y nguyên ngồi tại hắn vị trí cũ trên ghế xích đu, đôi mắt khép hở, không thèm để ý chút nào một mực quăng tới ánh mắt. Coi như vừa mới Vương Chính Dương gọi hắn đến chủ khán đài đi, hắn cũng trực tiếp cự tuyệt. Cái này danh tiếng trở ra, hậu kình có chút lớn nha. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng không thèm để ý Lâm Vân lúc này trong lòng cũng là thật lâu không thể lắng lại. Hắn chưa hề nghĩ đến cùng Lâm Phong ở giữa chênh lệch khổng lồ như thế, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng đạo tâm của hắn, sẽ chỉ càng thêm khích lệ hắn tiến lên. Rất nhanh liền đến Mạnh Bình cùng Tiêu Diễm tranh tài. Tiêu Diễm làm uy tín lâu năm thiên tài, tại năm nay cũng là lực lượng mới xuất hiện, nếu như không phải giới này người mới quá biến thái, hắn chí ít có thể đoạt được trước 3 vị trí. Bất quá, không có người xem thường tiềm lực của hắn, thế gian linh hỏa đều là thiên dựng sản phẩm, hắn có Huyền Thiên Thanh Viêm tương trợ, tất nhiên sẽ trở thành nhất đại chí cường giả. Mạnh Bình cùng Tiêu Diễm tranh tài dị thường kịch liệt, Mạnh Bình đầu tiên là trận pháp kỳ gia, lại nhiều lần bị có được Huyền Thiên Thanh Viêm Tiêu Diễm bài trừ, về sau Mạnh Bình trận thể song dụng, nhiều lần chiêu thần kỳ, Tiêu Diễm một mực ngăn cản không nổi, thua trận. Ngày này, trận thứ 9 là Cố Hàn Tinh đối chiến Gia Cát U Lan. Cố Hàn Tinh thời gian pháp tắc kiếm ý, ngăn nước càng thêm hoàn thiện, ý nguyên khó giải, Gia Cát U Lan vẫn là không có bại lộ át chủ bài, chủ động nhận thua. Hiện tại thi đấu điểm tích lũy thi đấu chỉ còn lại cuối cùng một trận, cũng là quyết định đứng đầu bảng quyết chiến. Lâm Vân đối chiến Lâm Phong. Thế nhưng là, cũng không có người chờ mong trận đấu này, bởi vì tại mọi người trong suy nghĩ, Lâm Phong đã là mạnh nhất. Chỉ là để mọi người không tưởng tượng được là Lâm Phong chủ động nhận thua. Lâm Vân mặc dù không đồng ý, nhưng đây là Lâm Phong yêu cầu. Bởi vì khí vận đối Lâm Phong tới nói, không dùng. Cái này lúc trước Lâm Phong cũng cảm giác được, hắn có thể cảm giác được phương này khí vận đối với hắn bài xích, có thể là linh hồn của hắn không thuộc về thế gian này nguyên nhân. Lại thêm căn cứ Sở Dương đối với hắn kiếp trước kể rõ, cho nên cái này đứng đầu bảng khí vận nhất định phải thuộc về Lâm Vân. Dựa theo chế độ thi đấu, điểm tích lũy thi đấu về sau còn có một vòng cuối cùng khiêu chiến thi đấu. Trước mắt 6 người đứng đầu điểm tích lũy tình trạng như sau: hạng nhất Lâm Vân, 19 phân, tên thứ 2 Lâm Phong, 18 phân, hạng 3 Tây Môn Vô Khuyết, Sở Dương, 16 phân, hạng 5 Cố Hàn Tinh, 15 phân, hạng 6 Gia Cát Tú Lan, 14 phân. Mặc dù Cố Hàn Tinh kế hoạch nếu như Tây Môn Vô Khuyết chiến thắng Sở Dương, lại lần nữa khiêu chiến Tây Môn Vô Khuyết, nhưng là trước mắt loại tình huống này Tây Môn Vô Khuyết căn bản là không có cách tướng chiến, cho nên Cố Hàn Tinh cũng từ bỏ khiêu chiến. Dẫu đổ bìm leo không phải một cái thuần túy kiếm khách có thể làm sự tình. Gia Cát Tú Lan càng không có tất yếu đi khiêu chiến, khí vận đối với nàng mà nói cũng vô dụng. Cho nên khiêu chiến thi đấu cũng không có tiến hành. Như thế, trọng tài chính Nhan Ngạn tuyên bố năm nay Phong Hoa bảng thi đấu kết thúc, mới Phong Hoa bảng ra lò, thứ nhất Lăng Vân Tông Lâm Vân, thứ hai Lăng Vân Tông Lâm Phong, đặt song song thứ ba Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Vô Khuyết, Lăng Vân Tông Sở Dương, thứ năm Lăng Vân Tông Cố Hàn Tinh, thứ sáu Thục Sơn Thư Viện Gia Cát Tú Lan, thứ bảy Lăng Vân Tông Mạnh Bình, thứ tám Tiêu Gia Tiêu Diễm, thứ chín Thanh Hoa Tông Lâm Bá Thiên, thứ 10 Phụ Thành Chủ Vương Mãng, thứ 11 Tuyết Sơn Kiếm Tông Tây Môn Vô Dạng, thứ 12 Phong Linh Tông Phong Tỉnh, thứ 13 Lôi Gia Lôi Vũ, thứ 14 Lăng Vân Tông Lạc Ly, thứ 15 Lăng Vân Tông Kiếm Phi Dương, thứ 16 Kiếm Phong Môn Cao Phòng, thứ 17 Lâm Gia Lâm Lãng, thứ 18 Thanh Hoa Tông Lý Lãng, thứ 19 Thanh Hoa Tông Lý Mộng Sương, thứ 20 Thanh Hoa Tông Liễu Thi Thi, thứ 21 Phong Hoa bảng tổng cộng 100 người, bây giờ đã là hết thể đều kết thúc, không hề nghi ngờ, Lăng Vân Tông cơ bản bá. Bảng. Mới Phong Hoa bảng như liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc truyền khắp Ích Châu, thậm chí Cửu Châu đại lục, những cái kia chưa thể chính mắt thấy mọi người phải sợ hãi kinh ngạc bất phần, nhao nhao dò xét trên bảng Ô Vân Phong đám người chân tướng. Đương nhiên, đây là nói sau. Cửu U Bí cảnh mở ra ngày, cách nay ước chừng một tháng, cho nên mọi người đều cả bắt lính theo danh sách giả, trở về riêng phần mình tông môn thế gia, mà Tuyết Sơn kiếm tông chắc hẳn đã ở đường về bên trong. Hai vị sư thúc, chúng ta còn có chuyện quan trọng chờ làm, liền không cùng đại bộ đội cùng nhau trở về, đợi cửu u bí cảnh mở ra lúc, chúng ta trực tiếp tiến về. Giờ phút này, Lâm Phong đống nhiên đối Dương Vân Phi cùng Tiêu Vân Chi nói,
ừm,
các ngươi đắc tội Tuyết Sơn Kiếm Tông, đơn độc trở về chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tiêu Vân Chi lông mày nhíu chặt, đáp lại nói, mặc dù lấy Lâm Phong thực lực đủ để tự vệ, nhưng người nào cũng không biết Tuyết Sơn Kiếm Tông có thể hay không thật trả thù. Nếu như Tuyết Sơn Kiếm Tông đăng tiên kỳ lão tổ đến đây làm khó hắn nhóm, Tiêu Vân Chi cảm thấy Lâm Phong thực lực còn chưa đủ lấy ứng đối. Yên tâm đi, bằng vào ta thực lực, cũng không sợ bọn hắn. Lâm Phong y nguyên kiên trì, lại nói coi như cùng bọn hắn cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể ứng phó đăng tiên kỳ. Dương Vân Phi cùng Tiêu Vân Chi thấy thế, cũng không còn khuyên cáo, mặc dù trong lòng bọn họ có một vạn cái không nguyện ý, nhưng đại lục này thực lực vi tôn, Lâm Phong thực lực đã vượt xa bọn hắn. Chương 50. Nộ đạo Lâm Phong nói sự tình đương nhiên là chuyện của Tống gia, Tống Phụng Chu sự kiện kia nhất định phải để Tống gia trả giá đắt. Bất quá trước đó, hắn còn có hai chuyện muốn làm. Ta hiện tại muốn bế quan mấy ngày, các ngươi trước tiên ở Thục Sơn thành trụ sở chờ ta, không nên chạy loạn, hiện tại chúng ta là mục tiêu công kích. Lâm Phong đối sư đệ mọi nhóm dặn dò, ta cũng muốn bế quan, cùng một chỗ đi. Khiến người ngoài ý chính là, Lâm Vân đột nhiên nói, còn có ta. Sở Dương đã tỉnh lại, cũng nói, ta hẳn là cũng cần. Cố Hàn Tinh. Cuối cùng, Lâm Phong bốn người đồng thời bế quan tu luyện, mà Mạnh Bình Tiêu Điển tình bọn người bị Gia Cát U Lan mời được Thục Sơn học viện. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành a. Thục Sơn chỗ sâu một mảnh giữa đất trống, Lâm Vân, Cố Hàn Tinh cùng Sở Dương ba người đã tiến vào trạng thái tu luyện. Lâm Phong trong đầu hỏi, chúc mừng túc chủ nhiệm vụ, cô Vân Phong đệ tử, trừ Tiêu Điển tình, toàn bộ đoạt được Phong Hoa bảng 10 vị trí đầu hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, nộ đạo đan ba cái. Phải chăng nhận lấy ban thưởng? Nhận lấy. Đã cấp cho đến túc chủ trong nhẫn chứa đồ. Lâm Phong nghe vậy, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ba cái nộ đạo đan, đặt ở trong lòng bàn tay. Nộ đạo đan miêu tả lục sắc, có ánh sáng long lanh, đan bên trên có đến không hết đường vân, hẳn là đạo văn. Lâm Phong bố trí một cái cự đại kết giới, bao gồm bốn người, lại bố trí một cái tiểu kết giới bao phủ chính mình. Sau đó nuốt vào một viên ngộ đạo đan. Theo Lâm Phong nuốt vào ngộ đạo đan, hắn cơ hồ lập tức cảm nhận được một cỗ thanh lương chi khí từ trong cơ thể nộ tuân ra, nó giống tia nước nhỏ chảy khắp kinh mạch của hắn, gột rửa lấy nhục thể của hắn cùng linh hồn. Cỗ lực lượng này cực kỳ ôn hòa, lại bao hàm vô tận trí tuệ cùng huyền bí, phản phất là mở ra một cái thông hướng đại đạo đại môn. Lâm Phong biết, đây là ngộ đạo đan bắt đầu phát huy tác dụng dấu hiệu. Hắn đem tâm thần chìm vào trong đó, ý đồ lĩnh ngộ kia trong đó đạo văn ẩn chứa huyền diệu. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm thấy ý thức của mình khuyết tán ra đến, cùng thiên địa ở giữa đại đạo pháp tác sinh ra một loại nào đó vi diệu liên hệ. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, cắt đứt hắn cùng thiên địa ở giữa đại đạo liên hệ, tựa như hắn mỗi lần đều nếm thử đột phá lúc đồng dạng. Thì ra là thế, trách không được ta trước đó không cách nào đột phá đến ngộ đạo. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, minh bạch kẹt tại hóa thần kỳ nguyên nhân. Bởi vì phiến thiên địa này tại bài xích hắn, là phiến thiên địa này thiên đạo tại bài xích hắn cái này kẻ ngoại lai. Lao Tạc Tiên, còn muốn ngăn cả ta? Lâm Phong trong lòng thầm mắng, ánh mắt sắc bén, trực tiếp đem còn lại hai cái ngộ đạo đan đồng thời nuốt vào. Ba cái ngộ đạo đan lực lượng chồng chất lên nhau, Lâm Phong cảm giác hắn cùng đại đạo liên hệ càng thêm mật thiết, cố lực lượng kia căn bản là không có cách lần nữa đem chặt đứt. Rốt cục, tại mấy ngày sau, Lâm Phong ý thức trở về đến nhục thân bên trong. Hắn chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia minh ngộ. Hắn cảm giác được linh hồn của mình càng thêm lương thực, đối chung quanh thế giới nhận biết cũng càng thêm rõ ràng, tựa hồ chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể cảm giác được vạn vật sinh tức. Ngộ đạo kỳ đỉnh phong, lại kịp lại. Lâm Phong tự lẩm bẩm, tu vi của hắn sớm đã đạt đến đăng tiên kỳ trình độ, cho nên đột phá ngộ đạo kỳ liền nước chảy thành sông đi tới đỉnh phong, đáng tiếc vừa mới hắn nghĩ nhất cử đột phá đăng tiên kỳ dự định tan vỡ. Tại cấp độ này bên trên, tu sĩ mới có thể khắc sâu hơn lý giải giữa thiên địa đại đạo pháp tắc, từ đó sử dụng pháp tắc chân chính uy lực. Lâm Phong nhẹ nhẹ phất tay, giải tán bao phủ tại mình chung quanh tiểu kết giới. Mặc dù có hắn bố trí tiểu kết giới, nhưng ngộ đạo kỳ đột phá không thể coi thường, sớm đã kinh động đến Lâm Vân ba người, nhưng ba người cũng không có dừng lại, mà là càng thêm ra sức tiến hành tự thân lĩnh ngộ. Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía, hắn nhìn thấy Lâm Vân, Cố Hàn Tinh cùng Sở Dương còn tại chiều sâu trong tu luyện. Theo hắn đột phá đến ngộ đạo, Luân Hồi Thiên Đạo nhãn cũng tới đến đệ nhị trọng, lập tức hắn phát động Luân Hồi nhãn nhìn về phía Lâm Vân ba người. Đối tượng, Lâm Vân phải trang kháng cự, không tu vi, nguyên anh trung kỳ thiên phú, vô cấu đạo thể, tốc độ tu luyện gấp bội, không bình cảnh. Đặc thù, vị diện chi tử, thân có nơi đây thiên địa đại khí vận, đồng dạng gánh vác lấy to lớn sứ mệnh. Lâm Vân tại lĩnh ngộ kiếm hồn, xem ra hắn lại có lĩnh ngộ mới, nhìn hắn dạng như vậy lập tức liền có thể đi vào chân chính kiếm hồn cảnh giới. Nguyên anh kỳ kiếm hồn a, Lâm Phong lắc đầu, quả nhiên vị diện chi tử là thật không nói đạo lý. Đối tượng, Cố Hàn Tinh phải trang kháng cự, không tu vi, kim đan hậu kỳ, ngay tại đột phá nguyên anh kỳ. Thiên phú, kiếm thể tự nhiên, kiếm đạo độc tôn, kiếm đạo cảnh giới đột phá không chứng ngại. Đặc thù, chính là một sợi thiên đạo pháp tắc chuyển thế, cụ thể loại nào pháp tắc trước mắt không cách nào rõ xét. Lâm Phong nhìn nhiều mấy lần, xác định không có nhìn lầm. Cái này còn cần đoán. Khẳng định cùng kiếm có liên quan pháp tắc, chẳng lẽ là kiếm đạo pháp tắc? Chắc không được tiểu Hàn lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa kiếm ý cùng uống nước đồng dạng đơn giản, chính hắn chính là pháp tắc. Sau đó hắn nhìn về phía Sở Dương, mặc dù biết hắn là người chủng sinh, nhưng vẫn là nhìn một chút. Đối tượng, Sở Dương phải trang kháng cự, không tu vi, kim đan hậu kỳ, ngay tại đột phá nguyên anh kỳ. Thiên phú, không đặc thù, thiên đạo trảm diệt nơi đây thiên địa đại đạo pháp tắc bản nguyên lúc, đại đạo luân hồi pháp tắc bản nguyên phân ra một sợi phân thân đào thoát tiến vào luân hồi chuyển thế diễn hóa mà thành. Lâm Phong trong lòng thật lâu không thể lắng lại, Sở Dương càng châu phê, hắn lại là đại đạo pháp tắc bản nguyên diễn hóa, chắc không được có thể chủng sinh. Lâm Phong tiếp trước cũng nhìn không ít huyền huyễn tiểu thuyết, biết những nhân vật này đồng thời xuất hiện tình huống mang ý nghĩa biến cố lớn xuất hiện, nói không chừng thế giới này đều phải không có. Hắn hiện tại muốn biết rõ ràng thiên đạo vì sao muốn chạm diệt nơi đây thiên địa đại đạo pháp tắc bản nguyên, quan hệ này đến về sau sư đệ của hắn nhóm sẽ hay không đứng tại mặt đối lập bên trên. Dù sao nhìn, Tiểu Hàn là thiên đạo một mạch, mà Sở Dương thì là thiên đạo muốn chạm diệt đối tượng. Lao đầu tử, ngươi thật là biết tìm phiền phải a, lại không biết Mạnh Bình là cái dạng gì lai lịch. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ không ngừng. Nhưng vào lúc này, trên trời hai cỗ lôi vân gặp nhau, là Cố Hàn Tình cùng Sở Dương nhau nhau đột phá đến nguyên anh kỳ nên đón lôi kiếp. Hai người đồng thời đột phá, kiếp này mây chồng chất lên nhau, uy lực gấp mấy lần tăng trưởng. Bất quá đối với Cố Hàn Tinh cùng Sở Dương tới nói, vậy cũng không có gì đáng sợ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời nên tiếp lôi kiếp, một đao một kiếm, trực tiếp cắt tán lôi vân, thuận lợi đột phá đến nguyên anh kỳ. Đại sư Minh, hai người đột phá sau khi hoàn thành, thấy được Lâm Phong cũng đã bế quan kết thúc, tới hành lễ nói. Lâm Phong gật đầu cười. Đại sư Minh, ngươi thế nhưng là đột phá ngộ đạo kỳ rồi. Sở Dương hỏi, nhớ tới trước đó nhìn thấy Lâm Phong xung quanh kia từng vòng đạo văn, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hỏi trong lòng nghi hoặc. Ừm, cuối cùng đột phá. Lâm Phong cũng không có lại ẩn tàng, trực tiếp trả lời. Chúc mừng đại sư Minh. Cố Hàn Tinh cùng Sở Dương mặc dù đã đoán được, nhưng vẫn là tránh không được chấn kinh, đồng thời lại cảm giác sâu sắc áp lực. Lâm Phong biết hai vị này sư đệ còn không rõ ràng lắm tự thân lai lịch, không phải chắc chắn sẽ không chấn kinh thực lực của mình. Bất quá Lâm Phong còn không có ý định nói cho bọn hắn, chuyện này liên lụy quá nhiều, còn không phải thời điểm. Chương 51. Gia Cát Hoài Cốc mời vào thời khắc này, lâm vào cảm nộ kiếm hồn trạng thái Lâm Vân đột nhiên có động tĩnh. Chỉ gặp hắn đột nhiên mở mắt, Mạc Vân kiếm phảng phất có linh lơ lửng trước người, thân kiếm lóe ra vô tận kiếm ý, như hàn tinh điểm điểm, lại như ngân hà sáng chói. Kiếm ý giống như thủy triều chậm rãi hướng về Mạc Vân kiếm cùng Lâm Vân thân thể hội tụ, qua trong giây lát liền tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình mà nhiếp nhân tâm phách lực lượng từ Mạc Vân kiếm bên trong phun ra ngoài, đây chính là kiếm hồn lực lượng, bàng bạc hạo đãng, rung động tâm thần. Ngộ kiếm ý, đúc kiếm hồn, hợp kiếm vực, đại sư Minh cùng nhị sư Minh đều đã bước vào kiếm đạo cảnh giới bước thứ hai, mà ta vẫn còn tại bước đầu tiên bồi hồi không tiến lên. Cố Hàn Tinh nhìn chăm chú Lâm Vân, nhẹ giọng nhỉ non. Tiểu Hàn, có chuyện ngươi tựa hồ quên đi. Lâm Phong ở một bên, nhẹ nói. Cái gì? Cố Hàn Tinh quay người hỏi. Ngươi so với chúng ta tiểu thập một tuổi a? Lâm Phong nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, thâm thiế nói. Đúng a. Ta vì sao muốn cùng hai vị sư Minh so sánh đâu? Dựa theo ta hiện tại tiến độ tu luyện, lại cho ta thời gian 10 năm, nói không chừng ta cũng có thể trở thành công hợp thành kiếm vực nữa nha. Nghĩ đến đây, Cố Hàn Tinh khúc mắc như băng tuyết tan rã giải khai. Lại qua một chút thời gian, bốn người riêng phần mình củng cố cảnh giới về sau, liền từ biệt nơi đây, tiến về Thục Sơn học viện. Tại trong mấy ngày này, Lâm Vân cũng thuận lợi đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, khoảng cách hóa thần cách chỉ một bước. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong bốn người liền đã tới Thục Sơn thư viện. Thục Sơn thư viện cổng, Lâm Phong bốn người nhìn chăm chú kia phiến cổ pháp mà tràn ngập vận vị thư viện đại môn, trong lòng tràn đầy đối khối đại lục này thần bí Cửu Châu thư viện Ích Châu phân viện chờ mong. Lâm Phong âm thầm suy nghĩ, không biết thế giới này trường học sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Thư viện lúc này cũng không đối ngoại mở ra, mời chư vị dừng bước. Một canh cổng lão giả gặp bốn người chưa đeo thư viện thân phận bài, cao giọng hô: "Mỗi ngày đều có người ý đồ trà trộn vào thư viện, thực sự đáng ghét." Lão giả trong lòng âm thầm phàn nàn. Lâm Phong đám người cũng chưa cưỡng ép xâm nhập, Sở Dương lễ phép đáp lại nói: "Tiền bối ngài tốt, chúng ta là Lăng Vân Tông đệ tử, chuyên tới để tìm kiếm hỏi tham gia các Tú Lan cô nương, thỉnh cầu ngài thông báo một tiếng." Lão giả xét lại một phen Lâm Phong bốn người, trong lòng mặc niệm, chợt nhớ tới trước đó viện trưởng dặn dò. "Chư vị bên trong vị nào là Lâm Phong?" Lão giả hỏi. "Ta là Lâm Phong." Lâm Phong ngữ khí bình tĩnh trả lời. "Đã như vậy, xin mời đi theo ta đi." Lão giả kinh ngạc nhìn một chút Lâm Phong, trong lòng âm thầm cô, trẻ tuổi như vậy, thật có thể đánh bại danh chân Lịch Châu Vũ Khiêm sao? Canh cổng lão giả đã cho Nhan Ngạn truyền tin, Nhan Ngạn rất nhanh liền xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Nhìn thấy nhóm người mình lại nhận Thục Sơn thư viện coi trọng như vậy, Lâm Phong trong lòng không khỏi kinh ngạc và phần, mình trước đó bất quá mới là hóa thần kỳ mà thôi nha. "Chư vị mời đi theo ta, gia cát viện trưởng đã ở chờ chư vị." Nhan Ngạn trước tiên mở miệng nói. "Nguyên lai là lão đầu kia muốn gặp chúng ta, chắc không được Nhan Ngạn tự mình đến tiếp." Lâm Phong minh bạch. Xung quanh một ít học viên nhìn thấy bực này tư thế, nhao nhao châu đầu ghé tai. Những người kia là ai nha? Chẳng lẽ là Trung Châu thư viện người đến? Viện trưởng lại tự mình nên đón. Một người kinh ngạc nói. "Đúng vậy a, thể diện thật lớn." Một người khác phụ họa theo đôi. "Các ngươi đều sai, bọn hắn là Lăng Vân Tông, tân nhiệm phong hoa bảng thứ nhất, thứ hai, thứ ba cùng thứ năm." Lúc này, một thân mang màu xanh trắng trường bào nam tử nói, hắn nhìn về phía Lâm Phong đám người trong mắt, tràn đầy đối cường giả khát vọng cùng kính sợ. Người này là Lâm gia người Lâm Tu Sơn, tại Thục Sơn học viện bồi dưỡng, cũng tham gia phong hoa bảng, xếp hạng thứ 45. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong đám người liền truyền đến từng tiếng sợ hãi thán phục. Lâm Vân nghe được đám người tiếng than thở, khóe miệng có chút dương lên, trong lòng âm thầm đắc ý, ta từng nghe nói, cái này đệ nhất Lâm Vân cũng không phải là mạnh nhất, thứ hai Lâm Phong mới là. Lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một vị cao gầy nữ học viên. Không sai, mặc dù Lâm Vân xếp hạng thứ nhất, nhưng đó là bởi vì hắn đại sư Minh Lâm Phong chủ động nhận thua, không phải lấy Lâm Phong kia kinh hồng nhất kiếm, kém chút chém giết Tuyết Sơn kiếm tông phó tông chủ thực lực, như thế nào lại quất tại thứ hai. Lâm Tú Sơn hồi đáp. Lâm Vân thần sắc trong nháy mắt trở nên u ám, không còn đắc ý, trong lòng một trận đắng chát. Danh tiếng vẫn là bị Lâm Phong gia hỏa này cho đoạn, đều do Tuyết Sơn kiếm tông đám kia đáng chết lao tặng, không có việc gì đi treo chọc hắn làm gì. Lâm Phong gặp Lâm Vân thần sắc biến hóa, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm than giá hỏa này thật đúng là cái hai hàng. Không bao lâu, mấy người liền tới đến một tòa cổ phát trong đại điện, nơi này chính là Thục Sơn Học viện viện trưởng nghị hội sảnh. Gia Cát Hoài Cốc cùng Gia Cát U Lan, Mạnh Bình, Văn Mộ Nhiên đều tại, nhưng cũng không có trò chuyện. Gia Cát Hoài Cốc trong tay cầm một quyển sách, bên cạnh đặt vào một bình nóng hôi hội trà. Gia Cát Hoài Cốc thả ra trong tay thư tịch, nhìn về phía Lâm Phong, cười nói ra: "Lâm Phong tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Lâm Phong chắp tay hành lễ, gặp qua Gia Cát viện trưởng. "Không cần đa lễ, ngồi." Gia Cát Hoài Cốc chỉ bên người chỗ ngồi. Lâm Phong chậm rãi ngồi xuống, những người khác cũng theo sát phía sau. Gia Cát Hoài Cốc có chút đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhan ngạn liền tâm linh thần hội lui ra ngoài. Gia Cát Hoài Cốc tiện tay vung lên, một cái kết giới ứng thanh mà thành. Lâm Phong thấy thế, cảm thấy hiểu rõ Gia Cát Hoài Cốc có chuyện quan trọng muốn cùng mình mấy người thương nghị, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc vì sao không thấy được Tiêu Huyền Thanh, liền hạ giọng hướng Mạnh Bình hỏi: "Tiểu sư muội ở đâu?" "Tiểu sư muội về nhà, nói rõ mấy ngày nữa liền hồi thư viện, tính toán thời gian, hôm nay cũng nên trở về." Mạnh Bình nhẹ giọng trả lời. Tứ đại thế gia bên trong Tiêu gia cùng Lôi gia đều tại Thục Sơn trong thành. Lâm Phong khẽ bước cằm, chợt hướng phía Gia Cát Hoài Cốc nói ra: "Tiền bối thế nhưng là có chuyện quan trọng bẩm báo, thật có chuyện quan trọng muốn cùng tiểu hữu trao đổi." Gia Cát Hoài Cốc mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Lâm Phong tu vi tựa hồ so sánh mấy ngày trước đây nâng cao một bước. "Các vị tiểu hữu nhưng có ý nguyện gia nhập Cửu Châu thư viện?" Gia Cát Hoài Cốc nhìn xem đám người, chậm rãi nói. Lâm Phong khẽ giật mình, không ngờ đến đúng là việc này, hắn hơi suy tư, mà đi sau hỏi: "Vì sao?" "Đại lục sắp tao ngộ đại kiếp, chư vị đều là ứng kiếp người, ta Cửu Châu thư viện gánh vác cứu vớt đại lục thương sinh chi sứ mệnh, cấp bách cần các vị biện thủ." Gia Cát Hoài Cốc chậm rãi nói. Lâm Phong bọn người bất vi sở động, trong lòng thầm nghĩ: "Ngươi Cửu Châu thư viện muốn cứu thương sinh cùng bọn ta có liên can gì?" Gia Cát Hoài Cốc gặp tình hình này, đành phải nói ra: "Các ngươi chắc hẳn đã biết được Mạnh Bình thân thế, nếu các ngươi gia nhập thư viện, ta có thể bày bình hai bọn họ sự tình." Gia Cát Hoài Cốc tự nhiên có năng lực này, dù sao hắn chính là Cửu Châu thư viện một trong tam đại gia tộc Gia Cát thế gia tộc trưởng. Tiền bối lời nói đại kiếp thế nhưng là chỉ ma tộc. Lúc này, Sở Dương đột nhiên đặt câu hỏi. Gia Cát Hoài Cốc thật sâu nhìn Sở Dương một chút, đáp: "Cũng không phải, ma tộc bất quá là một việc nhỏ xen giữa, chân chính đại kiếp tiền đến, cho dù là ma tộc cũng thai kiếp khó thoát." Ngay sau đó, Gia Cát Hoài Cốc đem tiên nhân thiên phạt sự tình giản lược nói tóm tắt địa tự thuật một phen. Sau khi nghe xong, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Phong, cứ việc Sở Dương đã tâm động, nhưng cô Vân Phong công việc nhất định phải từ Lâm Phong định đoạt. Chương 52. Lưu ra người tới ta. Lâm Phong đang muốn mở miệng từ chối, hệ thống đột nhiên truyền đến thanh âm: "Đinh, phát động nhiệm vụ, gia nhập Cửu Châu thư viện cũng trở thành biệt thụ, ban thưởng đạo phẩm linh kiếm Chu Tiên kiếm." "Ê, ta đáp ứng." Lâm Phong lời nói xoay chuyển. "Bất quá ta có mấy cái điều kiện, thứ nhất, sư đệ ta nhóm nhưng bằng tự nguyện gia nhập, ta tuyệt không cưỡng cầu. Thứ hai, chúng ta có một số việc vụ cần xử lý, sớm nhất cũng phải sau 3 tháng gia nhập, lại gia nhập sau không được hạn chế tự do của chúng ta. Thứ ba, nếu chúng ta tiểu sư muội nguyện ý, cũng muốn để nàng gia nhập. Thứ tư, chúng ta sẽ không thoát ly tông môn. Thứ năm, ta muốn trở thành biệt thụ." Lâm Phong đưa ra 5 điều kiện, nhìn chăm chú Gia Cát Hoài Cốc. "Không có vấn đề." Gia Cát Hoài Cốc sảng khoái đáp ứng. "Bất quá, muốn trở thành biệt thụ, một mình ta nói cũng không tính nhấn học viện quy củ đến khảo hạch, ta có thể bảo vệ nâng tiểu hữu tham gia khảo hạch, lấy tiểu hữu thực lực, nhất định có thể thông qua." Gia Cát Hoài Cốc làm sơ suy nghĩ, nói tiếp: "Vì Chu Tiên kiếm, Lâm Phong cũng đành phải đáp ứng." Đại sư Minh Lâm Phong đều đáp ứng, những người khác tự nhiên cũng nguyện ý gia nhập. Đợi đám người rời đi, Lâm Vân đột nhiên nói với Lâm Phong: "Chuyện lớn như vậy, không cùng lao đầu tử thương lượng một chút sao?" Lâm Phong mỉm cười, đáp: "Lao đầu tử không phải thụ thương sao? Như thế nào thương lượng? Yên tâm, hắn sẽ đồng ý." Lâm Vân cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ thầm ngươi lợi hại ngươi nói tính. "Tiểu tình còn chưa trở về, chúng ta cùng nhau đi tìm nàng đi." Lâm Phong nhẹ nhàng nói. Nói xong, đám người liền cùng nhau bước lên tiến về Thục Sơn thành đường xá, đi tìm Tiêu Huyền Tình. Đến Thục Sơn nội thành lúc, màn đêm đã buông xuống. Lâm Phong không có chút nào đi dạo chi ý, trực tiếp đem thần thức quyết tán ra đến, như một cái lưới lớn bao phủ lại hơn phân nửa cái Thục Sơn thành. Không bao lâu, hắn liền tại Tiêu gia phát hiện Tiêu Huyền Tình thân ảnh, nhưng sắc mặt lại bỗng nhiên trầm xuống. "Muốn chết?" Lâm Phong gầm thét một tiếng, thân hình như mũi tên ngự không mà đi, đối Thục Sơn thành lệnh cấm bay nhìn như không thấy. Những người khác thấy thế, trong lòng biết có biến, cũng cấp tốc đuổi theo. Một ngày này, Thục Sơn thành nên đón 3 vị khách không mời mà đến. Nghe nói cái này Hích Châu Phong Hoa bảng vừa mới kết thúc, không biết năm nay phải chăng vẫn như cũ như lấy trước kia không chịu nổi. Một vị người khoác trường bào màu đỏ tím tuổi trẻ nam tử cười lạnh nói: "Hích Châu chi địa, cũng liền kia Tây Môn Vô Khuyết còn có chút đáng xem." Một vị khác thân mang màu xanh trắng trường bào tuổi trẻ nam tử tiếp lời nói: "Mà tên kia trầm mặc không nói lao giả, khí tức sâu xa như biển, đi tại phía trước nhất, thân phận hiển nhiên tôn sùng nhất. Đại trưởng lão, chúng ta cái này tiến về Tiêu gia thiếu nợ, cũng là thời điểm nên hoàn lại." Trường bào màu đỏ tím nam tử hướng lão giả xin chỉ thị, mắt lộ ra hung quang. Lão giả khẽ bước cằm, ba người trực tiếp thẳng hướng lấy Tiêu gia mà đi. Giờ phút này, trong Tiêu gia thất, Tiêu Huyền Tình đang cùng Tiêu Diễm kề đầu gối nói chuyện lâu. Hai huynh muội từ biệt mấy năm, tựa hồ có chuyện nói không hết. Tiêu Diễm giảng thuật xong kinh nghiệm của mình về sau, liền hướng Tiêu Huyền Tình hỏi thăm về cô Vân Phong cố sự. Nhưng mà, Tiêu Huyền Tình biết có hạn, chỉ biết hiểu mấy vị sư huynh thực lực mạnh mẽ, cái này khiến Tiêu Diễm đối cô Vân Phong tăng thêm mấy phần hiếu kỳ, thầm hạ quyết tâm nhất định phải tìm cơ hội bái phòng một phen. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Tiêu Sơn Hồng, ta Lưu gia đòi nợ đến rồi. Tiêu Sơn Hồng tập trung nhìn vào, người đến đúng là Lưu gia ba người, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, mặt không đổi sắc, thi lễ nói ra, đại trưởng lão, đại công tử, tam công tử, Tiêu Sơn Hồng, cái này toa hữu lễ. Ba người này không phải người khác, chính là Doanh Châu Lưu gia đại trưởng lão Lưu Thế Thành, đại công tử Lưu Long cùng tam công tử Lưu Mãng. Tiêu gia chủ, chẳng lẽ không có ý định mời ta chờ đi vào ngồi một chút? Lưu Thế Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Sơn Hồng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ánh mắt kia rõ ràng tràn đầy uy hiếp ý vị. "Mời, mời." Tiêu Sơn Hồng trong lòng cho dù có mọi loại không tình nguyện, nhưng bức bách tại thực lực đối phương cường đại, cũng đành phải bất đắc dĩ đáp. Ba người đi vào cửa, một chút liền nhìn thấy trong viện Tiêu Diễm cùng Tiêu Điển Tình. "Nha, đây không phải ta vậy liền nghi tỷ nữ sao?" Lưu Mãng Lâm Dương quái khí mở miệng nói ra. Trong miệng hắn tỷ nữ, dĩ nhiên là chỉ Tiêu Điển Tình. Tiêu Điển Tình nghe được thanh âm này, không khỏi toàn thân run lên, đây là nàng nhất e ngại nghe được thanh âm, nàng vô ý thức hướng Tiêu Diễm sau lưng lại rụt rụt. Ngươi nói cái gì? Tiêu Diễm phủi đất một chút đứng lên, tức giận chất vấn. Làm sao? Các ngươi Tiêu gia là muốn tạo phản sao? Ngay cả ước định đều không muốn tuân thủ. Lưu Mãng không có sợ hãi, tiếp tục khiêu khích nói. Không tuân thủ thì sao? Tiêu Diễm thanh âm đã ở bộ phát biên giới, như núi lửa sắp dâng trào nham tương. Tiêu gia không phải là muốn trái với điều ước hay sao? Chỉ nghe Lưu Thế Thanh một tiếng gầm thét, như đất bằng một tiếng sét, cường đại uy áp như bài sơn đảo hải lan ra. Tiêu Diễm đồng cảm giác hô hấp khó khăn, phản phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người. Ngộ đạo kỳ. Tiêu Sơn Hồng trong lòng giật mình, như lâm đại địch. Lưu gia đại trưởng lão lại là ngộ đạo kỳ đại năng, mà Tiêu gia mạnh nhất cũng mới hóa thần kỳ đỉnh phong, thực lực thế này chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Đại trưởng lão bất giận, Tiêu gia tuyệt không trái với điều ước chi ý, còn xin đại trưởng lão giơ cao đánh khẽ, buông tha quyền tử. Tiêu Sơn Hồng trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu ô quyền, đau khổ cầu khẩn. Lúc này Tiêu Diễm, toàn thân huyền tiên thanh viêm cháy hừng hực, tu vi đã đều thi triển, nhưng ở ngộ đạo kỳ uy áp trước mặt, lại như là kiến càng ngày cây. Đột nhiên, Tiêu Diễm cảm giác thân thể nhẹ bẫng, kia cố kinh khủng uy áp biến mất. Nguyên lai là Lưu Thế Thanh thu hồi khí tức, Tiêu Sơn Hồng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, dù là hy sinh chính mình, cũng muốn cứu Tiêu Diễm, bởi vì Tiêu Diễm là Tiêu gia quật khởi hy vọng. Kẻ này vậy mà có được linh hỏa, quả thực không đơn giản. Như Tiêu gia dám can đảm ngỗ nghịch, kẻ này tuyệt không thể lưu. Lưu Thế Thanh thầm nghĩ, mặc dù bây giờ còn không phải cùng Tiêu gia triệt để vạch mặt thời điểm, nhưng cần thiết gõ vẫn là phải có. Tiêu Diễm trợn mắt nhìn, trong lòng tuy có mọi loại không phục, nhưng cũng nhận rõ hiện thực, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn lựa chọn trầm mặc. Tiêu Sơn Hồng dẫn Lưu gia ba người tiến vào chủ đường, đợi đám người sau khi ngồi xuống, Tiêu Sơn Hồng làm cho người dâng lên nước trà. Lần này đến đây, Tiêu gia chủ hẳn là lòng dạ biết rõ. 5 năm ước hẹn đã tới, hy vọng Tiêu gia có thể tuân thủ lứa hẹn. Lưu Long đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Ta tự nhiên minh bạch, nhưng mà cách trước định kỳ hạn còn có 5 ngày, chư vị không chối từ bất bả đường xa mà đến, sao không tại ta Tiêu gia ở 5 ngày? Thời gian vừa đến, ta Tiêu gia tất nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Tiêu Sơn Hồng đáp lại nói, trong lòng như đổ nào ngũ vị bình đắng chát. Chương 53. Tiêu Huyền Tình nguy hiểm ánh mắt của hắn đảo qua ba người, tiếp lấy nói ra, tiểu nữ thương thế đã khỏi hẳn dựa theo ước định, chỉ cần cưới hỏi đàng hoàng, nhưng này thời gian vội vàng, sợ là không còn kịp rồi đi. Ồ, vậy mà tốt. Bực này tàn hồn lại có người có thể hóa giải, ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt chúng ta? Lưu Thế Thanh nói, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Đại trưởng lão nếu không tin, có thể gọi tiểu nữ nghiệm chứng. Tiêu Sơn Hồng đáp, trong lòng hơi cảm giác trấn an. Còn tốt Tiêu Điển Tình thương thế đã khỏi hẳn, không phải Tiêu gia sợ là khó thoát kiếp nạn này. Hắn lập tức gọi đến Tiêu Điển Tình đến đây, Lưu Thế Thanh dùng thần thức dò xét Tiêu Điển Tình thân thể, quả nhiên đã không còn đáng ngại, mà lại hắn phát hiện Tiêu Điển Tình tựa hồ còn hấp thu kia sợi tàn hồn, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đến tột cùng là phương nào cao nhân, lại có như thế thần thông. Lưu Thế Thanh nhìn về phía Tiêu Sơn Hồng, truy vấn: "Đây là tiểu nữ sư môn Lăng Vân Tông thủ đoạn, ta cũng biết chi không rõ." Tiêu Sơn Hồng hồi đáp: "Hắn cố ý đề cập Lăng Vân Tông, nhiều ít có một ít chấn nhiếp chi ý, bất quá hắn cũng rõ ràng tại Lưu gia loại này quái vật khổng lồ trong mắt, Lăng Vân Tông căn bản không tạo thành uy hiếp, bởi vì Lăng Vân Tông không thể là vì một người đệ tử mà đi đắc tội Lưu gia." "Lăng Vân Tông? Tiêu gia chưa ta Lưu gia đồng ý, liền tự mình đem ta Lưu gia nàng dâu đưa đi Lăng Vân Tông, nhưng từng cùng bọn ta thương lượng." Lưu Thế Thanh đột nhiên nổi lên, trong lời nói lộ ra ý uy hiếp. "Hừ, xem ra Tiêu gia cũng không thành ý, hôm nay Tiêu Huyền Tình nhất định phải theo chúng ta đi." Không đợi Tiêu Sơn Hồng trả lời, Lưu Mãng lớn tiếng nói, nhìn về phía Tiêu Huyền Tình ánh mắt bên trong tràn đầy dâm tà chi ý, "Ta Tiêu gia nguyện ý nghe từ Lưu công tử an bài." Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Chí Minh bước vào trong phòng, cất cao giọng nói: "Lúc trước, cùng Lưu gia định giá hôn ước này chính là lão gia hòa này. Cha, ta tuyệt không gả cho hắn, chính là chết cũng không gả." Tiêu Huyền Tình trong phòng, truyền đến nàng tê tâm liệt phế tiếng la, nước mắt đã tràn ngập hốc mắt của nàng. "Cha cũng là bất đắc dĩ à, nếu như đổi ý, hôm nay cái kia Lưu Thế Thanh liền có thể đem chúng ta Tiêu gia diệt tộc a." "Ai?" Tiêu Sơn Hồng nội tâm tràn đầy thống khổ cùng không bỏ, hắn lại làm sao nguyện ý đem nữ nhi mến yêu đẩy vào hố lửa, nhưng Tiêu gia bây giờ loạn trong giặc ngoài, hắn căn bản bất lực phản kháng. "Đại ca, ngươi có thể giúp ta đi Thục Sơn thư viện tìm đại sư Minh sao? Hiện tại chỉ có hắn có thể cứu ta." Tiêu Huyền Tình linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến sư minh của mình nhóm, chỉ có bọn hắn có năng lực cứu vớt chính mình. Tiêu Diễm lên tiếng, liền đội vàng rời đi. Tiêu Sơn Hồng bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không hy vọng xa vời Lâm Phong bọn hắn có thể trợ giúp Tiêu Huyền Tình vượt qua một kiếp này, dù sao Lâm Phong mặc dù thực lực cường đại, nhưng Lưu Thế Thanh đã là ngộ đạo kỳ cao thủ, mà lại truyền thuyết Lưu gia còn có đăng tiên kỳ đại năng tọa trấn. Tiêu Sơn Hồng cho rằng cùng Lưu gia đối kháng, trừ phi là Lăng Vân Tông nguyện ý ra mặt, nếu không khó mà giải quyết. Ngày này màn đêm vừa mới giáng lâm, Tiêu Uyển Tình một người trong phòng, trong đầu lại tất cả đều là cô Vân Phong các vị sư minh hình tượng, đối với nàng mà nói, cùng các sư minh ngắn ngủi mấy tháng ở chung, là nàng những năm này vui sướng nhất thời gian. Hy vọng sẽ không cho các sư minh mang đến phiền phức, Tiêu Uyển Tình suy nghĩ không ngừng, nàng tình nguyện mình thật bị Lưu gia mang đi cũng không muốn cho các sư minh mang đến phiền phức, nhưng nàng vẫn là đem hy vọng cuối cùng ký thác trên người Lâm Phong, nàng đấy lòng cho rằng không có đại sư minh Lâm Phong chuyện không giải quyết được. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có một số thấp giọng tiếng nói, đánh gây Tiêu Uyển Tình suy nghĩ. Ta cái kia tỷ nữ ở chỗ này. Đúng vậy, Tam công tử. Được rồi, đêm nay ta liền muốn hảo hảo hưởng thụ một phen. Nói chuyện chính là Lưu Mãng cùng Tiêu Chí Minh. Bọn hắn nói nhỏ, Tiêu Uyển Tình cũng không có nghe tiếng, nhưng là Tiêu Uyển Tình dựa vào khác hẳn với thường nhân thần hồn nhận ra thanh âm của bọn hắn, trong lòng vô cùng sợ hãi, đoán được sắp phát sinh chuyện kinh khủng, quyết định vụng trộm thoát đi. Nàng bay người lên trên nóc phòng, ẩn nút muốn rời khỏi. Thế nhưng là nhất cử nhất động của nàng đều tại Tiêu Chí Minh trong theo dõi, rất nhanh liền bị Lưu Mãng tại nóc nhà bắt lấy. Ta tỷ nữ ngươi chạy chỗ nào đâu? Còn không qua đây phục thị ngươi chủ nhân, ha ha ha. Lưu Mãng không chút nào tỉ ý, một mặt tà dâm chi sắc nhìn về phía Tiêu Uyển Tình. Sau đó độc thủ, một lát liền đem Tiêu Uyển Tình cưỡng ép khống chế. Hắn vậy mà dự định ngay tại trên nóc nhà cưỡng ép đi như thế sự tình. Tiêu Chí Minh tức thời biến mất thân hình, còn bày ra một cái kết giới, trong lòng nhà danh cái này Tam công tử quả thật cùng nghe đồn đồng dạng háo sắc, hắn nhưng lại không biết mình chủ động đưa qua tôn nữ đã vừa mới trở thành người khác chó. Các ngươi Tiêu gia nữ nhân đều không phải mặt hàng nào tốt, cái kia Tiêu Mai vừa mới nhưng chủ động, từng tiếng chủ nhân kêu, ngươi còn giả trang cái gì? Chờ chơi chán ngươi bản công tử còn muốn chơi ngươi tỷ tỷ kia Tiêu Vi, cặp kia đôi chân dài nhìn qua rất có muốn ăn đâu. Ha ha ha, Lưu Mãng cười tà, một bên lôi kéo Tiêu Uyển Tình quần áo, một bên kích thích Tiêu Uyển Tình. Tiêu Sơn Hồng bén nhạy đã nhận ra dị thường, nhưng mà ngay tại hắn ý đồ chạy đến thời khắc, lại bị Lưu Thế Thanh gắt gao ngăn lại. Tiêu Sơn Hồng biết rõ Tiêu Uyển Tình sắp gặp phải vận rủi, cặp mắt của hắn tinh hồng, trong lòng đè nén phẫn nộ tựa như núi lửa phun trào. Lưu gia, các ngươi chẳng lẽ muốn bạch mặt sao? Tiêu Sơn Hồng kiềm nén lửa giận, trầm thấp hỏi. Không có a, Tiêu gia chủ đừng kích động, an tâm chớ nội. Lưu Thế Thanh bình tĩnh nói, quanh thân đột nhiên bộc phát ra ngộ đạo kỳ uy áp mạnh mẽ, như Thái Sơn áp đoan áp chế đến Tiêu Sơn Hồng không cách nào động đậy. Tiêu Sơn Hồng nội tâm đã gần như sụp đổ, không có một cái nào phụ thân có thể như thế dễ dàng tha thứ nữ nhi của mình thụ như vậy vô cùng nhục nhã. Ta cùng các ngươi liều mạng. Tiêu Sơn Hồng từ trong hàm răng khó khăn gạt ra mấy chữ này, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra ngoài, hắn vậy mà liều lĩnh tránh thoát Lưu Thế Thanh trói buộc. Tiểu Tình, Tiêu Sơn Hồng đem hết toàn lực, như mũi tên rời cung thẳng đến Tiêu Uyển Tình, không biết tự lượng sức mình. Lưu Thế Thanh nhẹ giơ lên một tay, một đạo che khuất bầu trời to lớn thủ lớn từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nện trên người Tiêu Sơn Hồng. Tiêu Sơn Hồng như diều đứt dây cấp tốc rơi xuống, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, tựa như một bãi bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cha. Tiêu Uyển Tình lưu ý đến Tiêu Sơn Hồng thảm trạng, vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ nàng, giờ phút này đột nhiên bắn ra một cỗ lăng lệ vô song kiếm ý cái gì? Đang định xé rách rơi Tiêu Uyển Tình cuối cùng quần áo Lưu Mãng cách nàng rất gần, đạo kiếm ý này tựa như tia chớp bổ vào trên mặt của hắn, bất ngờ không đề phòng. Hắn nửa gương mặt bị kiếm ý hoạch xuất ra một đạo dữ tợn vết sẹo. A, Sú Nương Môn, ngươi dám đả thương ta? Lưu Mãng luôn luôn ngang ngược càn rỡ, lúc này hắn mặc dù năm gần 40, cũng đã có nguyên anh hậu kỳ thực lực, lại bị một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ Tiêu Uyển Tình gây thương tích, cái này khiến hắn giận không kềm được, hắn toàn lực đánh ra một trường, như gió táp mưa rào bổ về phía Tiêu Uyển Tình. Một trường này nếu là chứng thực, Tiêu Uyển Tình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 54. Quản ngươi cái gì Lưu gia mã gia đụng đến ta sư muội, muốn chết? Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo băng lãnh tấu xương thanh âm dường như sấm sét truyền đến, ngay sau đó, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang gào thét mà qua. Lưu Mãng kia sắp bổ ra một trường còn chưa tới kịp thi triển, đầu của hắn tựa như diều đứt dây bay lên, chính là chạy tới Lâm Phong. Hắn lấy thần thức dò xét đến sư muội Tiêu Uyển Tình chính gặp Lưu Mãng đục nhã, lập tức tức sủi bọt mép, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Tiêu gia. Người nào? Lưu Thế Thanh quá sợ hãi, hắn thậm chí không kịp ngăn cản kia kinh hồng nhất kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Mãng đầu một nơi thần một nẻo. Tam đệ. Một bên Lưu Long La thất thanh, khó có thể tin phát sinh trước mắt hết thảy. Đại sư minh, van cầu ngươi mau cứu cha ta. Tiêu Uyển Tình nhìn thấy đạo kiếm quang kia, liền biết là đại sư minh của mình Lâm Phong tới, trong con ngươi của nàng chứa đầy nước mắt, khàn cả giọng điệu hô. Lâm Phong đã hiện thân, ánh mắt của hắn như nước, nhìn về phía ngã trên mặt đất Tiêu Sơn Hồng, kiếm chỉ búng khẽ, Tiêu Sơn Hồng thương thế lập tức ngừng lại. Một hệ kiếm ý, có được thần kỳ chữa thương công hiệu. Ngươi là ai? Dám giết ta người của Lưu gia? Lưu Long giận không kềm được, đối Lâm Phong gầm thét lên. Lâm Phong đối Lưu Long gầm thét mảnh mặt làm ngơ, hắn đi thẳng tới Tiêu Uyển Tình bên cạnh, từ trong nạp giới lấy ra một bộ trường bào, nhẹ nhàng mà khoác lên tại trên người nàng. Tiêu Uyển Tình lệ như suối trào, vừa định mở miệng nói chuyện. Tốt, hết thể có sư minh tại. Lâm Phong ôn nhu nói. Nhục sư muội ta người, quản ngươi cái gì Lưu gia mã gia, hết thể đều phải chết. Lúc này, gầm lên giận dữ, dường như sấm sét tại cách đó không xa nổ vang, đáp lời người, chính là sau đó chạy đến Lâm Vân. Dứt lời, Lâm Vân thân ảnh hiện hiện, không nói hai lời, một kiếm chém về phía Lưu Long. Thứ 15 kiếm, giết không. Hiển nhiên, Lâm Vân lúc này đã giận không kèm được, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, muốn lấy Lưu Long tính mệnh. Lưu Long tuy có nửa bước hóa thần chi cảnh, thực lực cũng vẹn vẹn cùng đột phá trước Tây Môn Vô Khuyết tương đương, lại như thế nào có thể ngăn cản được đã lĩnh ngộ kiếm hồn Lâm Vân cái này tất sát một kiếm. Trong màn đêm, không gian như chiếc gương vỡ vụn, tầng sâu hư không triển lộ không bỏ sót, Lưu Long cuối cùng sức lực cả đời, vẫn không có pháp ngăn cản một kiếm này. Không được. Lưu Thế Thanh phát giác Lưu Long thân hám hiểm cảnh, đang muốn xuất thủ viện trợ. Quỳ xuống cho ta. Lâm Phong sớm đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, theo hắn trường kiếm vung ra, một đạo cực hạn kiếm hồn lực lượng dâng lên mà ra, ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc thuần túy vô cùng, như Thái Sơn nặng trọng áp trên người Lưu Thế Thanh. Lưu Thế Thanh bỗng cảm giác áp lực như núi, thân thể khó có thể chịu đựng, chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống đất. Lưu Thế Thanh trong lòng hoảng hốt, người này vậy mà lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc kiếm hồn. Đây chính là viễn siêu mình ngộ đạo kỳ kiếm tu a. Vị đạo hữu này, chúng ta chính là Doanh Châu Lưu gia người, hắn là Lưu gia đại công tử, còn xin các hạ giơ cao đánh khẽ. Lưu Thế Thanh vội vàng cầu tình, cao giọng hô. Lưu gia, tính là thứ gì? Lâm Phong ngữ khí bình thản, động tác trên tay cũng không đình chỉ. Lúc này, Lưu Long đã bị Lâm Vân chém giết. Lưu Thế Thanh ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, tự biết việc này không cách nào lành, vội vàng hướng phía Tiêu Sơn hùng hô, Tiêu gia chủ, nếu ta chờ ở này toàn quân bị diệt, người Tiêu gia chắc chắn tiếp nhận ta Lưu gia vô tận lửa giận, thả lão phu một ngựa. Lão phu trở về định không cho Lưu gia tìm ngươi Tiêu gia phiền phức. Tiêu Sơn Hồng tại Lâm Phong liệu cản dưới, đã có thể tại Tiêu gia đám người nâng đỡ ngồi dậy. Hắn ngắm nhìn Lâm Phong, trầm mặc không nói. Lâm Phong liếc qua Tiêu Sơn Hồng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nếu là lúc này Tiêu Sơn Hồng lựa chọn thỏa hiệp, đây mới thực sự là ngu không ai bằng. Yên tâm, toàn bộ Lưu gia, sau đó không lâu liền sẽ đến bồi ngươi, lên đường bình an. Lâm Phong lãnh đạm nói, trường kiếm trong tay vung khẽ, một kiếm chém ra. Ngay tại chạy tới Vương Chính Dương cảm nhận được một kiếm này uy thế, lập tức xoay người bỏ chạy. Nói đùa cái gì? Loại này ngộ đạo đại năng, ta nhưng treo chọc không nổi. Lôi ra lão tổ Lôi Chấn Giang đang lúc bế quan, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Tiêu gia phương hướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này khí tức, Tiêu gia khi nào ra lợi hại như thế ngộ đạo đại năng. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, phi tốc tiến về Tiêu gia. Mà Lưu Thế Thanh dưới một kiếm này, hồn phi phách tán. Vậy mà, cứ như vậy chết rồi. Tiêu Sơn Hồng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết thảy. Vừa mới còn làm cho cả Tiêu gia lâm vào tuyệt vọng người, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Bọn họ là ai? Tất cả không biết Lâm Phong người Tiêu gia trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đối Lâm Phong đám người thân phận tràn ngập tò mò. "Dừng, Lâm đại hiệp." Tiêu Sơn Hồng cố nén đau xót, đi vào Lâm Phong trước người. Lâm Phong đưa tay đè lại hắn, một cỗ tinh thuần một hệ kiếm ý như gió xuân tràn vào trong cơ thể của hắn, cấp tốc chữa trị hắn bị hao tổn nội tạng. Tiêu Sơn Hồng trong nháy mắt cảm giác tốt lên rất nhiều. "Đại sư Minh, tiểu sư muội." Lúc này, Cố Hàn Tinh, Sở Dương, Mạnh Bình mấy người cũng lần lượt đuổi tới. Tốc độ của bọn hắn hơi chậm một chút. Văn Mộ Nhiên cùng Dư Bá cũng đã đến, mặc dù Dư Bá là hóa thần kỳ cường giả, nhưng hắn cần thời khắc đi theo tại Văn Mộ Nhiên bên cạnh. Đây là ngộ đạo kỳ đại năng vẫn là khí tức. Nơi này vừa mới kinh lịch một trận đại chiến chấn động thế gian. Dư Bá nội tâm khiếp sợ không thôi. Ừm. Đại sư Minh, đây là có chuyện gì? Sở Dương phát giác được trải qua chiến đấu hiện trường, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa mở miệng hỏi. Không sao, chờ trở về lại nói tỉ mỉ. Lâm Phong thần sắc lạnh nhạt hồi đáp. Chư vị mời theo ta đến đại sảnh. Tiêu Sơn Hồng phản ứng cấp tốc, lập tức mời Lâm Phong bọn người tiến về đại sảnh. Lâm Phong biện tiêu biển tình, cô gái này hiển nhiên còn không có từ kinh hai bên trong tỉnh táo lại. Tiêu Sơn Hồng nhìn xem hai người, trong lòng quyết định một ý kiến. Mọi người tại Tiêu gia đại sảnh giải sự tình chân tướng, Tiêu Biển Tình bởi vì bị kinh sợ được an bài nghỉ ngơi. Các ngươi Tiêu gia thật đúng là khó lường a, vậy mà cấu kết ngoại nhân cường bạo người trong nhà. Văn Mộ Nhiên nghe nói sau giận không kềm được, tức giận rêu cợt nói. Tiêu gia đám người hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được, nhao nhao xấu hổ cúi đầu. Đúng rồi, Tiêu Chí Minh ở đâu? Lâm Vân chất vấn. Lớn, đại trưởng lão hắn. Ta nhìn thấy hắn chạy. Một Tiêu gia tộc nhân lơm lớp lo sợ hồi đáp. Lâm Vân đang muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị Lâm Phong đè xuống. Hắn chạy không thoát, ta đuổi theo. Lâm Phong nói. Lâm Phong kỳ thật đã sớm lưu ý đến lao gia hỏa này dị thường, đồng thời đã thiết hạ kết giới đem nó vây khốn. Tiêu Chí Minh vừa bước ra Tiêu gia, liền phát giác mình bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại. Hắn ý đồ cưỡng ép đột phá, lại gặp đến lực lượng phản vệ. Lao gia hỏa, đừng uổng phí sức lực, đi theo ta đi. Lâm Phong đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, phảng phất tại nhìn xem một kẻ hấp hối sắp chết. Tiêu Chí Minh nhìn thấy Lâm Phong, mặt xám như tro, hắn biết mình đã không đường có thể trốn. Trước mắt Lâm Phong thế nhưng là có thể một kiếm chém giết Lưu Thế Thanh cường đại nhân vật. Rất nhanh, Tiêu Chí Minh liền bị Lâm Phong mang theo trở về. Lâm Phong như là vứt bỏ một cỗ thi thể, đem Tiêu Chí Minh ném xuống đất, phong bế tu vi của hắn. Ra ra. Tiêu Mai đứng tại người Tiêu gia trong đám, không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tiêu Chí Minh biết mình thái kiếp khó thoát, đối Tiêu Mai lắc đầu bất đắc dĩ. Tiêu gia chủ, người ta đã mang cho ngươi tới, nhưng đây là các ngươi Tiêu gia gia sự, xử trí như thế nào liền từ chính các ngươi quyết định. Nếu như ta không hài lòng. Lâm Phong không có đem nói cho hết lời, nhưng trong đó ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ. Chương 55. Thục Sơn thành chiến lược mạnh nhất. Thật yếu minh bạch, minh bạch. Tiêu Sơn Hồng ngầm hiểu, hắn lại há có thể không rõ Lâm Phong ý tứ. Tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Chấp pháp trưởng lão. Tiêu Sơn Hồng cao giọng hô. Tại. Một tóc trắng xóa lão giả lập tức đáp. Tiêu Chí Minh cấu kết ngoại địch, giết hại tộc nhân, phải bị tội gì? Tiêu Sơn Hồng ngay sau đó nói. Giết không tha. Chấp pháp trưởng lão nhìn thoáng qua Tiêu Chí Minh, lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười nhìn hắn Lâm Phong, không chút do dự đáp lại nói. Tiêu Chí Minh, ngươi cùng Lưu gia cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại nữ nhi của ta, hôm nay ta muốn đích thân chấp hành quy, lấy nhìn thẳng vào nghe. Tiêu Sơn Hồng trợn mắt tròn xoe, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chí Minh, phẫn nộ tới cực điểm. "Tiêu Sơn Hồng, lần này coi như ta không may, ta nhận thua, nhưng các ngươi trêu chọc Lưu gia, Tiêu gia tất nhiên sẽ cùng ta cùng một chỗ chôn cùng." "Ha ha ha ha." Tiêu Chí Minh tự biết hôm nay hai kiếp khó thoát, lại như cũ mạnh miệng, mở miệng chảo phúng. Tiêu Sơn Hồng không muốn sẽ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một quyền kết thúc tính mạng của hắn. Lâm Phong thì vừa đúng đất diệt Tiêu Chí Minh thần hồn. Tiêu gia các vị trưởng lão thấy cảnh này, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mà lúc này, Lôi gia lão tổ Lôi Chấn Giang vừa lúc đi tới Tiêu gia. Tiêu lão đầu sau khi qua đời, Tiêu gia lẽ ra không có ngộ đạo kỳ cường giả, chẳng lẽ là Lưu gia phải tới? Lôi Chấn Giang trên đường đi đều đang tự hỏi vấn đề này, chính là bởi vì Tiêu gia đã mất đi ngộ đạo kỳ cường giả che chở, mới đưa đến Tiêu gia bị Lôi gia một mực chèn ép. Đi vào Tiêu gia đại viện về sau, Lôi Chấn Giang nhìn xem bừa bộn chiến trường, nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn cảm thụ được trong không khí lưu lại khí tức, trong lòng thất kinh, nơi này hiển nhiên có ngộ đạo kỳ đại năng vẫn lạc dấu hiệu. Lúc này, Lâm Phong sớm đã phát giác được Lôi Chấn Giang đến, như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh hắn. "Ai?" Lôi Chấn Giang quá sợ hãi, vô ý thức một trường vô ra. Lâm Phong rất cảm thấy kinh ngạc, người này như thế nào không nói hai lời liền xuất thủ, chẳng lẽ là người của Lưu gia? Bất quá, phản ứng của hắn cực nhanh, kiếm chỉ chặn lại, thuận thế triệu hồi ra trường kiếm, một kiếm vung ra. Một kiếm này, Lâm Phong cũng không sử xuất toàn lực, nhưng Lôi Chấn Giang cũng đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn bất quá là ngộ đạo sơ kỳ tu vi đến cảnh giới ngộ đạo, muốn tiến thêm một bước cũng khó như lên trời, sao có thể cùng Lâm Phong loại này bận học người so sánh? Lôi Chấn Giang hóa thân thành tia chớp, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một kiếm này, Lâm Phong cũng không chăm chú, cho nên chưa thể khóa chặt hắn khí tức, kiếm khí như trường hồng đạch phá bầu trời, thẳng chém về phía trời. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, người này làm sao ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền chạy? Vừa mới đó là ai a, ngươi biết sao? Lâm Phong nhìn về phía cùng gia Tiêu Sơn Hồng. "Ách, tựa như là Lôi gia lão tổ." Tiêu Sơn Hồng không quá xác định nói, dù sao loại nhân vật này, hắn cũng chỉ gặp qua một lần. "Thật yếu, ta đều không dùng lực liền bị hù chạy." Lâm Phong nhịn không được nhả rẽn. "Ách," Tiêu Sơn Hồng mặt sầm lại, "ngươi cái này nói vẫn là tiếng người sao? Đây chính là Thục Sơn thành nhiều năm qua chiến lược mạnh nhất a." Lúc này, Lôi Chấn Giang đã trốn về Lôi gia, hắn đem hết toàn lực thi triển Lôi hệ pháp thuật, mới có thể đào thoát, tốc độ kia nhanh chóng, đạt đến làm cho người liễu lưới tình trạng. "Hô." Lôi Chấn Giang miệng lớn thở hổn hển, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Vừa mới đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Người này đến tuột cùng là ai? Thực lực lại kinh khủng như vậy. Tiêu gia khi nào có bực này kinh khủng nhân vật, mặc kệ như thế nào, tạm thời quyết không thể đắc tội Tiêu gia. Rất nhanh, hắn liền hùng hùng hổ hổ đem Lôi gia cao tầng triệu tập lại, trịnh trọng kỳ sự tuyên bố tạm thời đối Tiêu gia nhượng bộ quyết định. Tại không có biết rõ ràng người kia là ai, cùng hắn cùng Tiêu gia quan hệ trước đó bất kỳ người nào đều không được cùng Tiêu gia phát sinh xung đột, người vi phạm sẽ bị hủy bỏ tu vi, trục xuất Lôi gia. Mệnh lệnh này vừa ra, như ném đá vào nước, tại Lôi gia gây nên sóng to gió lớn, đám người nhao nhao bắt đầu điều tra Tiêu gia đêm đó phát sinh sự tình. Mà Tiêu gia bên này, Lâm Phong đám người đã riêng phần mình nghỉ ngơi, tu hành nhập định. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, người Tiêu gia lại tâm phiền ý loạn, khó mà nhập định, bọn hắn biết rõ Tiêu gia trời đã thay đổi. Tiêu Diễm cũng bay về rồi, hắn chưa thể nhìn thấy Lâm Phong. Bởi vì đương Tiêu Diễm đuổi tới Thục Sơn học viện thời điểm, Lâm Phong bọn người vừa vặn xuất phát tới tìm kiếm Tiêu Huyền Tình, cứ như vậy, bọn hắn gặp thoáng qua. Tiêu Diễm nghe nói chuyện đã xảy ra về sau, tại cảm thấy phẫn nộ đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy đối Lâm Phong đám người lòng cảm kích. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong đám người liền chuẩn bị rời đi. "Tiêu gia chủ, chúng ta sẽ không phải dậy, xin từ biệt." Lâm Phong nói. "Lâm đại hiệp, xin chờ một chút." Tiêu Sơn Hồng đội bằng hô. "Có chuyện gì?" Lâm Phong ngữ khí lạnh nhạt hỏi. "Cái này..." Tiêu Sơn Hồng lo lắng lộ rõ trên mặt, hắn lo lắng Lưu gia sẽ đến đây trả thù, nhưng Lâm Phong cũng không có nghĩa vụ trợ giúp Tiêu gia đối phó Lưu gia, mà lại Lâm Phong cũng có thể tại tối hôm qua xuất thủ cứu giúp, đã thuộc Tiêu gia đại hạnh. Bởi vậy, Tiêu Sơn Hồng lời đến quẻ miệng, nhưng lại khó mà mở miệng. Lâm Phong cỡ nào thông minh, tự nhiên thấy rõ hắn tâm tư. "Lưu gia nếu là tới, liền hướng trên người của ta đẩy là được, bọn hắn người đều là chúng ta giết." Lâm Phong vân đạm phong kinh nói, phản phất việc này dâu dịa. "Thế nhưng là Lưu gia lão tổ, tục truyền có đăng tiên kỳ thực lực." Tiêu Sơn Hồng nhắc nhở. "Ồ, đăng tiên kỳ? Không biết thực lực đến tuột cùng như thế nào, ta còn chưa từng chém giết qua như thế cảnh giới người." Lâm Phong vẫn như cũ lơ đễnh. "Đúng rồi, xem ở tiểu tình cùng Tiêu sư thúc chút tình mọn bên trên, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo sửa trị Tiêu gia đi, các ngươi Tiêu gia lại cứ tiếp như thế, sớm muộn muốn chơi xong." Lâm Phong phá lệ nói thêm một câu. "Tiêu Mộ minh bạch." Tiêu Sơn Hồng nghe được Lâm Phong nói bóng gió, trịnh trọng kỳ sự đáp lại, đồng thời hành đại lễ, tiếp lấy nói ra, "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Người thành đạt vi tôn, hắn tôn xưng Lâm Phong một tiếng tiền bối cũng không gì không thể. Lâm Phong vân đạm phong khinh đáp lại một tiếng, liền cùng đám người cùng nhau rời đi. "Diễm Nhi, ta định đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi, sau đó bế quan tu luyện, nếm thử đột phá ngộ đạo kỳ." Lâm Phong đám người sau khi đi, Tiêu Sơn Hồng thấm tiếng nói với Tiêu Diễm, "Cha, ta bây giờ thực lực còn thấp, chỉ sợ khó mà đảm đương nhiệm vụ này." "Không, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể đảm nhiệm, ngươi là tiểu tình thân cận nhất đại ca, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu không người sẽ có dị nghị." Tiêu Sơn Hồng đã thấy rõ, hắn biết rõ Tiêu gia muốn vượt qua kiếp nạn này nhất định phải mượn nhờ Lâm Phong lực lượng, mà Tiêu Huyền Tình mới là mấu chốt đột phá khẩu. "Đại sư minh, cảm ơn ngươi." Trên đường, Tiêu Huyền Tình không chớp mắt nhìn chăm chú Lâm Phong nói. Lâm Phong giống thường ngày vuốt ve đầu của nàng, cười nói, "Đầu hồ đồ rồi. Hồ ngôn loạn ngữ thứ gì, sư minh cứu sư muội vốn là thiên kinh địa nghĩa nha. Tiêu Uyển Tình nghe lời ấy ngữ, trong lòng cảm động không thôi, tại mọi người vui vẻ hòa thuận bầu không khí bên trong, rất nhanh liền khôi phục trước kia hoạt bát đáng yêu bộ dáng, chỉ là trong lòng vẫn có một tia đối Tiêu gia sầu lo. Lần này kinh lịch, nàng đối Tiêu gia khúc mắc cũng không còn giống như trước như vậy nặng. Chương 56. Ma giáo chặn giết 3 ngày sau, Lâm Phong một đoàn người vừa mới bước ra Thục Sơn địa giới. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, đầu chuyển tinh gì, xung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo. Dưới chân là một tầng màu đen cát mịn, đỉnh đầu treo đỏ sẫm huyết nguyệt, bốn phía cây cối lá cây đều khô héo, chỉ còn lại từng cây màu vàng sẫm khô cạn thân cây. Đây là ma giới. Sở Dương trong lòng kinh hãi, cái này cùng hắn kiếp trước trô đến ma giới cảnh tượng không có sai biệt. Lâm Phong lại mặt không đổi sắc, thần thức toàn lực triển khai, tra xét rõ ràng. Nhưng mà, cho dù là thần trí của hắn, cũng nhận tầng tầng trở ngại. Là trận pháp. Cường đại như thế trận pháp, đúng là hiếm thấy. Mạnh Bình lông mày nhíu chặt, cao giọng hô: "Chỉ sợ là người của ma tộc bày cả bẫy, tiểu thư ngàn vạn cẩn thận." Dư Bá lo lắng hô: "Nhưng có phương pháp phá giải?" Lâm Phong quay đầu hỏi hướng Mạnh Bình: "Trận này cũng không phải là sát trận, mà là không trận, theo ta thấy, bày trận người chẳng mấy chốc sẽ hiện thân." Mạnh Bình ngữ khí khẳng định nói. Nghe nói lời ấy, mọi người đều nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú quan sát lấy chúng quanh nhất cử nhất động. Đột nhiên, Lâm Vân Như nhanh chóng như chớp giật, hướng phía một chỗ đột nhiên bung ra một kiếm, chỉ gặp một khối đá lớn trong nháy mắt vỡ tan, tảng đá phía sau không gian cũng theo đó rung động kịch liệt, năm thân ảnh trống rông hiện hiện. Ha ha ha, quả nhiên là ngay cả đại tế ti đều kiêng kỵ thiên mệnh người, vậy mà có thể nhìn thấu chúng ta chỗ ẩn thân, thật sự là không tầm thường a. Trong năm người tên kia yêu mị nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Vân, giọng dịu dàng nói: "Cẩn thận, bọn hắn là ma giáo người." Sở Dương một chút liền nhận ra bọn hắn, cao giọng hô: "Ở giữa vị tiên là ma giáo Hích Châu Điện Bạch Mi ma sứ, nói chuyện yêu mị nữ tử là Tử Ngâm ma sứ, mà khác ba cái kia đoán chừng cũng là ma sứ, bọn hắn đều có thể so với võ đương nhân tộc hóa thần kỳ tu vi." Năm người này chính là Sở Dương tiếp trước thống hận nhất ma giáo người, kia Tử Ngâm càng là chết thảm tại hắn dưới ma đao, cho nên hắn hết sức quen thuộc. Dư Bá trong lòng tràn ngập tò mò, tiểu tử này thật chẳng lẽ chính là người của ma tộc? Vậy mà đối ma giáo quen thuộc như thế, hóa thần kỳ. Trong lòng mọi người đại định, đây không phải đến cho đại sư Minh đưa đồ ăn sao? Đêm ngày đó mệnh người mang đi, những người khác toàn bộ giết. Kia Bạch Mi ma sứ dùng ngón tay chỉ Lâm Vân, mà không thay đổi từ tốn nói, hắn đối với mình phương này thực lực có tuyệt đối tự tin. Bạch Mi ma sứ, Ích Châu Điện bài danh thứ 3 ma sứ, hắn thực lực vượt xa 4 người khác, đã một chân bước vào nội đạo kỳ. Căn cứ bọn hắn lấy được tin tức, Lâm Phong trong đám người này, người mạnh nhất thuộc về Dư Bá, hắn thực lực cũng bất quá hóa thần trung kỳ mà thôi. Bọn hắn lần này xuất động 5 tên ma sứ, lại thêm Huyền Nguyệt ma sứ không trận, lần này hành động tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính động thủ về sau, mới giật mình 10 phần sai. Lâm Vân một kiếm kia giống như trường hồng có nhật, thế không thể đỡ, trực tiếp cùng xếp hạng thứ 11 Ú Ảnh ma sứ kịch chiến cùng một chỗ. Mà Dư Ba cùng Cố Hàn Tinh xuất thủ, riêng phần mình ngăn lại một ma sứ. Sở Dương thì trực chỉ đối thủ cũ Tử Ngâm, kịch chiến say xưa, khó phân thắng bại. Bạch Mi ma sứ thấy thế kiềm chế không ở, quyết định tự mình độc thủ, như hổ đói bổ mồi, một chiêu thẳng đến Lâm Vân. Lâm Phong sao lại ngồi nhìn, chỉ gặp hắn kiếm như gió táp, khí thế như hồng, Bạch Mi ma sứ bỗng cảm giác như lâm đại địch, cuống quýt rút về thế công, giơ kiếm đón lấy. Phúc. Cứ việc ngăn trở một kích này, Bạch Mi ma sứ vẫn thương thế không nhẹ. Trong lòng của hắn hãi nhiên, người trẻ tuổi này như thế nào cường đại như thế? Ngươi là người phương nào? Bạch Mi ma sứ ngoài mạnh trong yếu địa quát hỏi. Ta là ai ngươi cũng không biết, còn dám tới chặn giết chúng ta? Lâm Phong khỏe miệng dương nhẹ, lại là một kiếm chém ra. Hoa sát, ma quân tin tức lại là giả, trong nhóm người này lại có nhân tộc nộ đạo cường giả. Bạch Mi ma sứ vong hồn đại mạo, vội vàng thi triển quỷ dị bí pháp, chạy trối chết. Hả? Lâm Phong thấy thế, mày kiếm cao lại, thân pháp này vô cùng quỷ dị, thế mà có thể tránh thoát kiếm khí của mình. Hả? Lâm Phong thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, như chim ưng sắc bén. Hắn hơi nghiêm túc, lại là một kiếm chém về phía Bạch Mi ma sứ. Một kiếm này ẩn chứa đại thành cấp bậc kiếm hồn, thiên tầm áo nghĩa, như là sao trổi tầm nguyệt, thế không thể đỡ. Một khi khóa chặt mục tiêu, dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, cũng tất nhiên có thể trúng đích. A! Theo một tiếng hét thảm, Bạch Mi ma sứ trung quy là không cách nào tránh né, bị một kiếm này chém trúng, tại chỗ vẫn lạc. Lâm Phong chém giết Bạch Mi ma sứ về sau, liền lại chưa xuất thủ, hắn cố ý để các sư đệ trong chiến đấu ma luyện trưởng thành, dù sao, hắn không thể trở ngại các sư đệ tiến bộ. Lâm Vân chiến đấu kết thúc nhanh nhất, đối thủ của hắn tuy là Hóa Thần đỉnh phong cường giả, lại tại cùng Lâm Vân giao phong bên trong khắp nơi cả tay. U ảnh ma sứ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn giật năng lực, tại Lâm Vân không gian pháp tắc trước mặt thùng rông kêu to, lại thêm Lâm Phong một kiếm chém giết Bạch Mi ma sứ đối bọn hắn chấn nhiếp, hắn rất nhanh liền bị Lâm Vân chạm dưới kiếm. Đưa U ảnh ma sứ thần hồn mưu toan chạy trốn lúc, Lâm Phong tay mắt lênh lẹ, một kiếm đem nó chu diện. Cái khác ba khu chiến trường tình hình chiến đấu thì lộ ra giằng co, Dư Bá càng là dần dần ở vào hạ phong. Đại sư Minh, giúp Dư Bá giải quyết hết cái kia ma sứ đi. Ta cảm giác cái này khốn trận là hắn bố trí, chỉ cần giết hắn, trận pháp tự nhiên là sẽ tiêu tán. Mạnh Bình cao giọng hô, cái này quỷ dị hoàn cảnh để bọn hắn rất cảm thấy khó chịu. Lâm Phong khẽ bước cằm, trận xuất thủ, như đất đèn ánh lửa cấp tốc, trong nháy mắt miểu sát đang chuẩn bị thoát đi Huyền Nguyệt ma sứ. Khốn trận lập tức phá diện, hoàn cảnh chung quanh cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lúc này, cái khác hai cái ma sứ đã không có chút nào chiến ý, bọn hắn đều rõ ràng mình đại thế đã mất, rất có thể sẽ mệnh tang ở đây, thế là một mực tùy thời chạy trốn. Nhưng mà, tại Sở Dương cùng Cố Hàn Tinh lăng lệ thế công dưới, bọn hắn căn bản không thể thừa cơ. Nhất là Tử Ngâm, giờ phút này nàng khó chịu đến cực điểm, Sở Dương tựa hồ đối với nàng thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, nàng mị thuật đối Sở Dương vậy mà không có hiệu quả chút nào. Chỉ chốc lát sau, một tên khác ma sứ đã mệnh tăng hoàng tuyển, Cố Hàn Tinh ngăn nước quả nhiên là lực sát thương kinh người, cho dù vượt qua một cái đại cảnh giới, y nguyên uy lực không giảm, thời gian pháp tắc cường đại, chính là như thế không nói đạo lý. Chấm đã, trước lưu nàng một mạng. Ngay tại Sở Dương chuẩn bị sử xuất tuyệt chiêu đem Tử Ngâm diện sát thời khắc, Lâm Phong thanh âm truyền đến. Lâm Phong tự nhiên không phải thèm nhỏ dãi Tử Ngâm mỹ mạo, chỉ là nghĩ để ra nghi vấn một ít chuyện. Vừa mới giết đến quá nhanh, kém chút đều quên. Đến, nói ra mục đích của các ngươi. Lâm Phong mắt sáng như đuốc, bắn thẳng về phía Tử Ngâm, nghiêm nghị hỏi. Ma tộc cũng sẽ sợ chết, lúc này Tử Ngâm đã bị Lâm Phong hạ cấm chế, không hề có lực hoàn thủ, nàng biết rõ sinh tử của mình hoàn toàn bị đối phương chưởng khống, rơi vào đường cùng, đành phải nói thẳng ra mục đích của mình. Đại tế ti, thiên mệnh người, các ngươi ma tộc tìm thiên mệnh người cần làm chuyện gì? Lâm Phong lông mày níu chặt, tiếp tục truy vấn nói. Lúc này, hắn nhớ tới ra các hoài cốc nói tới ứng kiếp người, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này cái gọi là thiên mệnh người, khả năng chính là chỉ Lâm Vân, dù sao, Lâm Vân thế nhưng là vị diện chi tử. Ta đây cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, hết thảy đều là ma quân chỉ lệnh. Thử ngâm nơm nớp lo sợ đáp. Lâm Phong ngay sau đó lại hỏi thăm ma giáo tại Lích Châu cứ điểm cùng thực lực, đạt được muốn đáp án về sau, liền trực tiếp kết thúc Tử Ngâm sinh mệnh. Ngươi, vậy mà như thế không nói đạo lý. Đây là Tử Ngâm trước khi chết, câu nói sau cùng. Chương 57, Giang Lăng thành lệnh. Ma tộc cũng sẽ giảng đạo lý. Lâm Phong kinh ngạc lẩm bẩm, một bên lắc đầu, một bên tiếp tục dẫn đám người hướng về phía trước xuất phát. Đại sư Minh, chúng ta đây là muốn đi tiêu diệt ma giáo cứ điểm sao? Sở Dương âm thầm hướng Lâm Phong truyền âm, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đối ma giáo căm hận, Sở Dương có thể nói là khắc cốt minh tâm. Hiện tại còn không phải thời điểm, cũng không biết nàng lời nói là thật là giả, vạn nhất kia có đăng tiên kỳ tọa chấn, ta ngược lại thật ra không có việc gì, nhưng cũng có thể không dễ dàng bảo vệ các ngươi. Lâm Phong nhìn xem Sở Dương, đồng dạng lấy truyền âm trả lời. Đừng có gấp, tiêu diệt ma giáo chỉ là vấn đề thời gian. Gặp Sở Dương một mặt thất lạc, Lâm Phong đội vàng an ủi. Lại qua mấy ngày, một đoàn người rốt cục đã tới Tống gia sở tại địa, Giang Lăng Thành. Giang Lăng Thành là Ích Châu thứ hai đại thành trì, quy mô của nó cùng phồn hoa trình độ gần với thuộc sân thành, cơ hồ có thể tới cùng so sánh. Tòa thành thị này lối kiến trúc đã cổ phát lại hùng vĩ, đã xanh xếp thành đường đi rộng rãi sạch sẽ, hai bên đường phố cửa hàng cùng nơi ở đồng đều từ gạch xanh ngói đỏ kiến tạo mà thành, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ cổ điển vẻ đẹp. Giang Lăng Thành vị trí địa lý được trời ưu ái, theo sông xây lên, ba đầu đại giang xuyên qua trong đó, vì thành thị phát triển mang đến vô tận khả năng. Nếu như nói thuộc sơn thành là Ích Châu tu sĩ chủ thành, như vậy Giang Lăng Thành không thể nghi ngờ là Ích Châu phạm nhân chủ thành. Thật náo nhiệt a, nơi này so thuộc sơn thành còn muốn náo nhiệt đâu. Tiêu Huyền Tình nhìn xem viên náo đường đi, không khỏi cảm thán nói. Đúng vậy a, nơi này so thuộc sơn thành nhiều hơn mấy phần khói lửa. Lâm Phong cũng không nhịn được cảm khái, nhớ lại kiếp trước một chút cổ thành, cùng trước mắt Giang Lăng Thành là tương tự như vậy. Lâm Phong đối tòa này Giang Lăng Thành càng thêm, cũng không đội tại đi gây sự với Tống gia, mà là mua xuống một chỗ nơi ở, trước làm chỉnh đốn. Giờ này khắc này, Tống gia lại như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Báo cáo gia chủ, Lăng Vân Tông mấy người kia hôm nay đã tiến vào Nam Thành. Tại Tống gia trong phòng nghị sự, một thám tử lo lắng nói. Giang Lăng Thành từ Tống gia cùng Lâm gia phân biệt trưởng quản Nam Thành cùng Thành Bắc, hai nhà từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, cho nên Lâm Phong bọn người vừa tiến vào Giang Lăng Thành, liền bị người của Tống gia đã nhận ra. Không tốt, bọn hắn vậy mà thật tới, ta Tống gia nên như thế nào vượt qua một kiếp này a? Tống Phụng Tiên mặt xám như cho, thanh âm trầm thấp hỏi. Bởi vì Tống Trung Ý cảnh bị phong, Tống gia chưa thể tiến vào năm nay phong hoa bảng trước 20, Tống Phụng Tiên đã sớm nhận định là Lâm Phong gây nên, nguyên bản định tại thi đấu kết thúc sau hướng Lâm Phong lấy lại công đạo, nhưng khi hắn tại thi đấu ngày cuối cùng nhìn thấy Lâm Phong một kiếm kém chút chém giết Vu Khiêm lúc, liền bỏ đi ý nghĩ này, từ bỏ truy cứu. Nhưng mà, mấy ngày trước đây tin tức truyền đến càng là làm cho người chấn kinh, Lâm Phong vậy mà tại Tiêu gia một kiếm chém giết Lưu gia đại trưởng lão, còn đánh chạy Lôi gia lão tổ. Đó cũng đều là ngộ đạo kỳ đại năng a. Tống Phụng Tiên không dám chậm trễ chút nào. Hắn biết rõ Lâm Phong chỉ nhằm vào Tống Trung nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Thế là, hắn đem việc này bẩm báo cho Tống gia lão tổ Tống Đạo Phong, rất nhanh liền tra ra tiền căn hậu quả. Tống Minh cùng Tống Phụng Chu đã bị Tống gia nhốt cầm đoán, trong đó Tống Minh càng là kém chút bị Tống Trung đánh chết. Không nên kinh hoàng, việc này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần ta Tống gia thể hiện ra đầy đủ thành ý, có lẽ có thể vượt qua kiếp nạn này. Mà lại ta đã đưa tin cho ta tại Cửu Châu thư viện hảo hữu, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, hắn liền sẽ đến đây tương trợ. Tống Đạo Phong đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, gặp qua lão tổ. Đám người nhao nhao hành lễ. Có lão tổ lời nói này, Tống Phụng Tiên trong lòng hơi cảm giác trấn an. Hừ, các ngươi thế hệ này thật sự là ta mang qua không thành khí nhất nhất đại, bản sự khác không có, ngược lại là rất biết gây chuyện thị phi. Tống Đạo Phong lời nói xoay chuyển, nổi giận nói. Đám người nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Tống Đạo Phong ánh mắt. Không được lại có người đắc tội Lăng Vân Tông, ta chỗ này có hai cái đạo tâm hoàn, Tống Phụng Tiên, ngươi an bài một chút, đem nó làm chúng ta Tống gia thành ý còn có hai tên phế vật kia, cho ta trông giữ tốt, cùng nhau giao cho bọn hắn xử trí. Tống Đạo Phong làm ra an bài. Đạo tâm hoàn, mặc dù xa xa không kịp ngộ đạo đan, nhưng cũng là đối ngộ đạo kỳ cường giả có làm sâu sắc đạo pháp lĩnh ngộ tác dụng, mười phần chân quý, Tống Đạo Phong lấy ra rất là đau lòng. Lâm Phong bọn người đặt chân về sau, Tiêu Huyền Tình cùng Văn Mộ Nhiên mời cùng nhau đi phiên chợ dạ phố, có thừa bá tại, Lâm Phong cũng không lo lắng an toàn của các nàng nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là cho Tiêu Huyền Tình một viên đưa tin vào bài. Tiêu Huyền Tình cùng Văn Mộ Nhiên giống như hai con hiếu kỳ nai con, trên đường đi đối Giang Lăng Thành nhân gian khí tức tràn đầy mới lạ. Hai vị này xuất thân tu hành thế gia tiên kim tiểu thư, giống như không nhiễm phàm trần tiên tử, từ nhỏ cùng phàm nhân thế giới cách xa nhau tuyệt, càng là chưa từng được chứng kiến loại phàm nhân này chủ thành phồn hoa. Mộ tỷ tỷ, chúng ta đi vào dạo chơi đi. Tại một đầu phồn hoa giữa ngã tư đường, Tiêu Huyền Tình nhìn thấy một tòa bảng hiệu bên trên viết Vạn Bảo Các to lớn cao ốc, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, thịnh tình mời Văn Mộ Nhiên cùng nhau đi vào. Vạn Bảo Các, đây không phải đại lục tiếng tăm lừng lẫy thương hội sao? Vậy mà tại này cũng có chi nhánh. Văn Mộ Nhiên thầm nghĩ, bước chân nhẹ nhàng đi theo lấy Tiêu Huyền Tình đi vào. Mà lúc này, Vạn Bảo Các lầu 3 ngay tại cử hành một trận đấu giá hội. Tiêu Huyền Tình nghe được người chung quanh đều đang nhiệt liệt thảo luận lấy cuộc bán đấu giá này, trong lòng hiếu kỳ như là bị nhen lửa hỏa diễm, mang theo Văn Mộ Nhiên thẳng đến lầu 3 mà đi. Ba vị, xin dừng bước. Không có ý tứ, tiến vào đấu giá hội cần nghiệp tư. Lầu 3 cổng, hai tên thủ vệ tựa như môn thần đứng thẳng, trong đó một tên thủ vệ ôn tồn nói: "Nghiệp tư? Có ý tứ gì?" Tiêu Huyền Tình như là không hiểu ra sao, không hiểu hỏi. Ngay cả nghiệm tư cũng không biết, đây là từ đâu tới nhà quê à, không quá lớn đến ngược lại là tuân thiếu, có thể lừa gạt trở về làm ấm giường nha hoàn. Lúc này, đằng sau một vị thanh niên áo tím âm thầm suy nghĩ, chính là kiểm tra các ngươi một chút trên thân phải chăng có đầy đủ linh thạch. Thủ vệ kiên nhẫn trả lời, thanh âm như là trầm ổn nhịp trống. A, nhiều ít có thể tiến bảo. Tiêu Huyền Tình tiếp tục truy vấn. 10 vạn. Thủ vệ báo ra một cái làm cho người liễu lưỡi số lượng. 10 vạn linh thạch. Tiêu gia con em bình thường một năm cung phụng cũng mới 1 vạn linh thạch a. Tiêu Huyền Tình cả kinh trợn mắt hốt mồm. Dư bá, người kia có sao? Văn Mộ Nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Huyền Tình, gặp nàng biểu lộ liền biết nàng khả năng không có, mà mình lần này trộm đi ra ngoài, trên người linh thạch cũng còn thừa không có mấy. Tiểu thư, chúng ta lần này là trộm đi ra, một đường tiêu xài đã để chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch. Dư bá nhẹ giọng trả lời. Nếu là bình thường, 10 vạn linh thạch đối bọn hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, đáng tiếc bây giờ tình huống đặc thù. Hai vị tiểu thư, không cần phải lo lắng, ta chỗ này có linh thạch à, có thể giúp các ngươi đi vào. Lúc này, phía sau thanh niên áo tím thấy thế, như là chúa cứu thế, lập tức nói: "Vậy liền đa tạ vị công tử này." Tiêu Huyền Tình nghe nói, mừng rỡ, vội vàng trả lời: "Bất quá, bản thiếu nhìn hai vị tiểu thư mặt như hoa đào, cùng ta hình như có duyên phận, không biết có thể cùng ta cùng chung cái này ngày tốt cảnh đẹp." Thanh niên áo tím không che giấu chút nào mình ý đồ, trong mắt hắn, hai nữ tử này bất quá là chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê, lại há có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Chương 58. Hắn sợ là thật muốn cho ngươi Tống Trung công tử xin tự trọng, Huyền Tình, chúng ta đi. Văn Mộ Nhiên như thế nào lại không biết ra hỏa này tâm tư, nàng lôi kéo Tiêu Huyền Tình, muốn nhanh chóng rời đi. Thanh niên áo tím đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh ba tên tùy tùng ngăn cản đường đi của các nàng. Các ngươi muốn làm gì? Tránh ra. Văn Mộ Nhiên tức sủi bọt mép, giơ lên nằm đấm, liền muốn động thủ. Vạn Bảo các bên trong cấm chỉ đánh nhau, thỉnh khách nhân chớ có xúc động. Một thủ vệ cao giọng hô, nhìn như muốn ngăn cản Văn Mộ Nhiên. Văn Mộ Nhiên nghe vậy, lành phải coi như thôi, nàng còn không muốn phức tạp. Nhưng này ba người lại thờ ơ, bọn thủ vệ cũng nhìn như không thấy. Các ngươi nhanh để bọn hắn tránh ra, nếu không chúng ta như thế nào rời đi? Tiêu Huyền Tình mặt lộ vẻ giận, đối thủ vệ nói. Nhưng mà, những thủ vệ kia lại giống như pho tượng, không phản ứng chút nào. Ha ha, tại cái này Giang Lăng Thành, người nào không biết ta xài ra uy danh hiển hách, bọn hắn sao lại dám lỗ mãng? Thanh niên áo tím dương dương đắc ý nói. Dư bá nhìn một chút Văn Mộ Nhiên, Văn Mộ Nhiên lại nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này xài ra đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, dám phá hư Vạn Bảo Các quý củ. Phải biết, tại Trung Châu, Vạn Bảo Các thế nhưng là gần với Cửu Châu thư viện tồn tại. Xài ra, ta chưa hề nghe thấy, hẳn là so Tống gia còn muốn lợi hại hơn. Văn Mộ Nhiên lúc này đã chấn định tự nhiên, cười hỏi: "Ha ha ha, thậm chí ngay cả xài ra đều chưa từng nghe qua, quả thật là hai tên nhà quê." Lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng chế giễu: "Nói cho ngươi, chúng ta xài ra mặc dù so ra kém Tống gia, nhưng ở cái này Giang Lăng Thành cũng là số một thế gia. Mẫu thân của ta chính là trưởng khống toàn bộ Giang Lăng Nam Thành Tống gia dòng chính, Tống gia thiếu chủ Tống Trung chính là ta ruột thịt biểu ca." Thanh niên áo tím vênh váo tự đắc nói, bộ kia không ai bị nổi bộ dáng, phản phất hắn chính là thế gian này chúa tể. "Tống Trung là ngươi ruột thịt biểu ca." Tiêu Huyền Tình cũng cười, truy vấn: "Không sai, sợ rồi sao? Còn không ngoan ngoãn cùng bản công tử đi." Thanh niên áo tím càng thêm đắc ý, phản phất đã thấy Văn Mộ Nhiên cùng Tiêu Huyền Tình khuất phục dáng vẻ. Hắn sợ là thật muốn cho ngươi Tống Trung. Tiêu Huyền Tình thật sâu nhìn hắn một cái, nói, lập tức liền bóp nát Lâm Phong cho đưa tin vào bài. "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói xấu ta đại ca, ngươi tới, bắt lại cho ta bọn hắn." Thanh niên áo tím giận không kềm được nói. Nghe nói Lâm Phong bọn hắn đã đi tới Nam Thành, Tống Trung lúc đầu không muốn ra cửa, dù sao Lâm Phong đã ở trong lòng của hắn lưu lại bóng ma, hắn thực sự sợ hãi sẽ cùng Lâm Phong gặp nhau. Hắn sợ hãi Lâm Phong sẽ lần nữa tước đoạt của hắn đao ý, phải biết, đao ý thế nhưng là đao khách mệnh căn tử, mà mất đi đao ý kia mấy ngày, có thể xưng hắn nhân sinh bên trong thời khắc hắc ám nhất. Nhưng mà, hôm nay Vạn Bảo các đấu giá hội bên trên có một thanh hắn ngấp nghé đã lâu linh đao, hắn không thể không đến. Nhưng chưa từng nghĩ, tại Vạn Bảo các cổng, lại cùng hắn sợ hãi nhất người, Lâm Phong, không hẹn mà gặp. Hai người suýt nữa đối diện đụng vào, Tống Trung cấp tốc quay người, trong lòng âm thầm tiêu khổ, đao ta từ bỏ còn không được cả ai, vậy ai, Tống Trung đúng không, nhìn thấy lao bằng hưu đi như thế nào đâu. Lâm Phong vân đạm phong khinh mở miệng nói ra. Tống Trung nghe tiếng, thân hình trì trệ, khó khăn xoay người lại, trên mặt cứng rắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. dừng. Lâm Minh, ngươi tốt. Tống Trung lắp bắp nói, trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết như thế, hôm nay liền không nên đi ra ngoài. Ta không tốt, thật không tốt, ta nghe nói có người ở chỗ này khi dễ sư muội ta, người kia còn nói có cái biểu ca gọi Tống Trung. Lâm Phong chỉ Vạn Bảo Các, đối hắn nói, hiểu lầm, nhất định là có người mạo danh thay thế, ta nhưng không có biểu đệ, tuyệt đối không có. Tống Trung mồ hôi lạnh như mưa trượt xuống, đội vàng trả lời, ta đi xem một chút, là cái nào tên giá hỏa có mắt không trọng, dám giả mạo ta biểu đệ khi dễ Lâm huynh sư muội, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Tống Trung gặp Lâm Phong kia muốn chém người ánh mắt, đội vàng nói, sau đó bước nhanh hướng Vạn Bảo Các đi đến. Lâm Phong đột nhiên cảm thấy rất là thú vị, liền đi vào theo. Hoan nghênh Tống công tử. Tống công tử là tới tham gia đấu giá hội a? Tống Trung tiến Vạn Bảo Các, liền có chấp sự nhận ra, tiến lên đó nói. Tống Trung cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn bốn phía một phen, liền hướng trên lầu bước nhanh tới. Xem trò vui trong đám người có người nghe được lầu dưới vang động, phát hiện là Tống Trung tới, liên tục không ngừng nhắc nhở thanh niên áo tím. Lúc này, thanh niên áo tím đang muốn đối Tiêu Uyển Tình ba người ra tay, nghe nói tin tức này, đội vàng dừng tay, đối Tiêu Uyển Tình quẳng xuống một câu, các ngươi chết chắc, biểu ca ta tới. Dứt lời, liền đi ra đám người, tìm kiếm Tống Trung thân ảnh. Ta ở chỗ này, biểu ca. Thanh niên áo tím rất nhanh liền nhìn thấy thần thái trước khi xuất phát đội vàng lên lầu Tống Trung, đội vàng hô to. Tống Trung cũng là thấy được tiểu tử này, trong lòng không khỏi giật mình, song, quả thật là gia hỏa này. Đây là hắn nhị cô nhi tử Sài Phi, cả ngày chơi bời lêu lổng, gây chuyện thị phi, bất quá tại Giang Lăng thành bên trong, Tống gia vốn là chúa tể một phương, đám người cũng liền lười nhác so đo. Nhưng tiểu tử này nếu là chọc phải Lâm Phong, liền xem như thiên hoàng lão tử tới, cũng cứu không được hắn. Tống Trung trong lòng suy nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn, vẫn nghĩ như thế nào tự vệ. Đợi nhìn thấy bị người nhà họ Sài vây khốn Tiêu Uyển Tình ba người về sau, Tống Trung chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cấp tốc. Tống Trung nội tâm tràn đầy dấu chấm hỏi, Lâm Phong liền ở sau lưng mình nhìn chằm chằm đâu. Biểu ca, các nàng vừa mới. Sài Phi nói với Tống Trung. Ngậm miệng. Tống Trung gầm thét, trong lòng hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Đại sư Minh. Người này khi dễ chúng ta. Tiêu Uyển Tình nhìn thấy Lâm Phong, vừa mở miệng hô lên đại sư Minh nửa câu nói sau còn chưa nói ra miệng, Tống Trung liền bịch một tiếng quỳ xuống, hô to. Lâm Minh, cái này thật không liên quan gì đến ta, tiểu tử này ta không biết mặc ngươi xử trí, ngươi như cảm thấy phiền phức, ta Tống gia cũng có thể làm thay. Mọi người đều kinh, đây chính là Tống Trung, đường đường Giang Lăng thành thái tử gia, vạn người kính ngưỡng tồn tại, vậy mà cho hai tiểu cô nương quỳ xuống. Hai cái này tiểu cô nương đến tột cùng là lai lịch gì a? Lúc trước chào phúng Văn Mộ Nhiên kia áo xanh nam tử hai chân đã như mỉ sợi như nhũ ra, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Mà Sai Phi thì trực tiếp trợn tròn mắt, miệng vẫn còn không nhàn rỗi, biểu ca, các nàng bất quá là nhà quê, ngươi sợ cái gì a? Tống Trung nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, một trưởng vô gia, kết quả trực tiếp Sài Phi tính mệnh. Thật hối hận vừa mới không có trước tiên trụng chết thằng ngu này, Tống Trung trong lòng ảo não đến cực điểm. Lâm Phong gặp Tống Trung bộ dáng này, mặc dù đối với hắn e sợ như thế mình cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng coi như có thể lý giải. Tiêu Uyển Tình thì là nhìn xem Sài Phi thi thể, trong lòng mặc niệm nói, ta nói đi, Tống Trung sẽ cho ngươi Tống Trung. Chương 59. Tống gia thành ý mà Lâm Phong cũng không khó xử Tống Trung, quằn xuống một câu về sau, liền dẫn Tiêu Uyển Tình các nàng đi vào đấu giá hội. Cút đi, ngày mai ta sẽ đi Tống gia, hy vọng Tống gia đừng để ta thất vọng. Tống Trung nghe vậy, như được đại xá, vội vàng đứng dậy, kéo qua một vạn bảo các chấp sự phân phó nói, nhất định phải hảo hảo khoản đãi vừa mới những người kia, bọn hắn tiêu phí đều ghi tạc Tống gia chương mục. Chấp sự liên tục gật đầu, không dám chậm trễ chút nào. Tống Trung lại quét mắt một vòng đám người xung quanh, đè nén sát ý trong lòng, hung tợn nói ra, đều cho ta tản, chuyện ngày hôm nay đều cho ta nát tại trong bụng, nếu ai dám chuyển đi, liền đợi đến đi chết đi. Hắn trong đầu yên lặng nhớ kỹ những người này, suy nghĩ tìm một cơ hội đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu. Lâm Phong liền tại bên trong, hắn không dám tùy tiện động thủ, sợ gây nên Lâm Phong phản cảm. Xài ra ba tên hộ vệ sớm đã dọa đến kẻ ra quần, Tống Trung trực tiếp đem bọn hắn mang đi ra ngoài giải quyết. Trung Nhi, ngươi làm được rất tốt, nam tử hắn đại trượng phu co được giãn được, hôm nay ta liền tự mình dẫn người đi diệt Xài ra. Tống Phục Tiên nghe Tống Trung giảng thuận, quyết định thật nhanh. Nhị muội à, đừng trách ca ca tâm oan, muốn trách thì trách ngươi sinh cái thật lớn, không phải Tống gia chỉ sợ thái tiếp khó thoát à. Tống Phục Tiên trong nội tâm thở dài. Lâm Phong bồi tiếp Tiêu Uyển Tình các nàng xem trong chốc lát đấu giá hội, Tiêu Uyển Tình mua một thanh mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu linh kiếm về sau, hai nữ cảm thấy có chút mỏi mệt, liền dự định tính tiền rời đi. Tống công tử nói, các vị tiêu phí từ Tống gia tính tiền. Nghe được tin tức này, Lâm Phong không khỏi cười nói Tống Trung vẫn rất sẽ đến sự tình. Lâm Phong cũng không chối từ, trước khi đi, Lâm Phong thuận tiện đem linh cơ đổi thành tiểu mới nhất, còn mua tất cả tin tức con đường 10 năm đặt mua, lập tức liền hao tốn 100 vạn linh thạch. Dù sao có người tính tiền, không dùng thì phí, Lâm Phong nghĩ như vậy. Ra Vạn Bảo Các về sau, Lâm Phong đột nhiên sinh lòng nhất niệm, muốn thể nghiệm một chút thế giới này chân tu món ngon, cho nên bọn họ đi tới một nhà tử lâu. Ba người khác mặc dù đối Lâm Phong ý nghĩ cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng tràn đầy chờ mong. Lúc tu luyện chỉ riêng buồn tẻ không thú vị, phàm nhân sinh hoạt ngược lại để bọn hắn rất cảm thấy mới lạ. Bốn người vừa mới nhập tọa, liền nghe được bản bên truyền đến thanh âm. Các ngươi nghe nói không? Xài gia cùng Tống gia trở mặt thành thủ, Tống gia gia chủ vậy mà tự mình dẫn người giết tới Xài gia, xem bộ dáng là muốn đem Xài gia diệt môn a. Một người nói, ta còn nghe nói, Tống gia chủ thả ra ngoan thoại, muốn để Xài gia chó gà không tha đâu, ngay cả con muỗi đều không buông tha. Một người khác nói, nghe được đối thoại của bọn họ, Tiêu Uyển Tình lông mày nhíu chặt, cách một hồi, chậm rãi nói ra, con muỗi cũng coi là vô tội a. đám người không còn gì để nói, làm nửa ngày, nàng quan tâm trọng điểm vậy mà tại con muỗi trên thân. Lâm Phong thì sờ lên đầu của nàng, vẻ mặt thành thật hồi đáp, cũng không vô tội, xài ra con muỗi trên thân cũng chạy xuôi người nhà họ xài huyết dịch. Văn Mộ Nhiên càng thêm bó tay rồi, Lâm Phong cái này dị thường thần bí cường đại người lại còn có như thế đáng yêu một mặt. Nhưng không có người sẽ đồng tình xài ra, từ xài phi hành vi liền có thể nhìn ra, những năm này xài ra sợ tác sở vi, không biết tai họa nhiều ít người. Lâm Phong tự nhiên minh bạch, đây là Tống gia cố ý tản ra tin tức, mục đích là để hắn nghe được. Lúc này, Lâm Phong cần một lần nữa xem kỹ đối đãi Tống gia thái độ. Giống như ra các hoài quốc lời nói, tại ma tộc nguy cơ giáng lâm trước đó, nhân tộc lực lượng không thể quá độ hao tổn. Mặc dù Tống gia đối mạnh bình xuất thủ qua, nhưng nếu như Tống gia thất thời, cũng không có tất yếu đem nó đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, Tống Phụng Chu cùng Tống Minh phải chết, hơn nữa còn phải xem nhìn mạnh bình ý tứ. Ngôi tiểu lâu này đồ ăn cũng không tốt ăn, kém xa tít tắp Lâm Phong thịt nướng. Tiêu Điện Tình vì thế nhả rãnh nửa ngày, dẫn tới Văn Mộ Nhiên càng thêm hiếu kỳ. Đường Lâm Phong bọn người trở lại trụ sở lúc, Cố Hàn Tinh ba người ngay tại riêng phần mình dốc lòng tu luyện. Lâm Phong cũng không quấy nhiễu mọi người, cho đến sáng sớm hôm sau, đám người hội tụ một đường, chuẩn bị cùng nhau đi tới Tống gia. Tìm kiếm Tống gia cũng không phải là việc khó, cho dù không có Lâm Phong thần thức chỉ dẫn, Tống gia đã sớm tại cửa ra vào an bài chuyên gia chờ. Lâm Phong bọn người vừa ra cửa, Tống gia tiếp đãi người liền đã hiện thân, người này chính là Tống Sư Ảnh. Nguyên bản Tống gia an bài là Tống Trung, nhưng hắn thực sự đối Lâm Phong e ngại đến cực điểm, cận kề cái chết cũng không chịu đến đây. Đám người cũng làm mừng rỡ bất việc, huống hồ cũng không sợ Tống gia đuổi nghịch hoa chiêu gì, liền theo Tống Sư Ảnh tiến về Tống gia. Giang Lăng Thành có ba đầu đại giang xuyên thành mà qua, trong đó một dòng sông lớn đem nó chia làm nam bắc hai thành, này giang danh nói Vân Long Giang. Vân Long Giang phát nguyên tại Ích Châu, từ tây hướng đông chạy qua Kinh Châu, Sở Châu, Dương Châu, cuối cùng tụ hợp vào Đông Hải. Mà Tống gia phủ đệ theo sông xây lên, ở vào Vân Long Giang bờ nam. Lúc này, tại Tống gia cổng ngoài 10 dặm, Tống gia tất cả cao tầng đều tụ tập ở đây, cầm đầu là Tống gia ba vị lão tổ. Bọn hắn đều là thẳng tắp mà đứng, phản phất tại chờ người nào. Một bên gia tộc khác người đều tốt kỳ không thôi, có thể để cho Giang Lăng Nam thành bá chủ cả tộc 10 dặm đón lấy người, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Cho dù là Thanh Bắc Lâm gia lão tổ đích thân tới, chỉ sợ cũng không có lớn như thế phô trương. Lâm Phong bọn người đến lúc đã qua 2 canh giờ. Tống gia Tống Đạo Phong, đại biểu Tống gia, hoan nghênh Lăng Vân Tông các vị đạo hữu đại giá quang lâm. Tống Đạo Phong tự mình ra nên đón, tiếng như hùng trùng, khí thế bằng bạc. Người bên ngoài nghe vậy, nhao nhao thấp giọng nghị luận, lại là Lăng Vân Tông người, chẳng lẽ là Lăng Vân Tông vị kia thần bí lao tổ tự mình đến đây. Lâm Phong bọn người nhìn thấy Tống gia như thế chiến trận, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không khỏi âm thầm cảm thán. Lâm Phong cảm nhận được Tống Đạo Phong kia ngộ đạo kỳ uyên hùng khí tức, trong lòng hiểu rõ, người này xác nhận Tống gia lão tổ. Tống gia không hổ là tứ đại thế gia đứng đầu, bất quá hôm nay, chúng ta thế nhưng là tìm đến Tống gia phiền phức, Tống gia không cần khách khí như thế. Lâm Phong ngữ khí bình thản nói, đồng thời đem ngộ đạo đỉnh phong khí tức triển lộ không bỏ sót, ngôn từ ở giữa cũng không quá nhiều tình cảm. Tống Đạo Phong trong lòng run lên bần bật, lập tức liền bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, trận này thăm dò, cuối cùng vẫn là mình thua một nước. Tống Mỗ tự nhiên minh bạch, mong rằng Lâm đạo hữu cho Tống Mỗ một bộ mặt, mời đạo hữu đến ta Tống gia phủ để nói chuyện. Tống Đạo Phong ngay sau đó nói, hắn gặp Lâm Phong cũng không trực tiếp động thủ, liền biết được sự tình còn có chuyện cơ. Nếu không dựa theo Lâm Phong tại Tiêu gia phong cách hành sự, chỉ sợ sớm đã rút kiếm tương hướng. Lâm Phong trong lòng thầm than, xem ra hôm nay một trận là không dễ dàng đánh nhau. Hắn hỏi thăm một chút Mạnh Bình ý kiến, Mạnh Bình tự nhiên lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cứ như vậy, đám người theo Tống gia trùng trùng điệp 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 đi tới Tống gia phủ đệ. Đến Tống gia cổng, Lâm Phong dừng bước. Nơi đây đã là ngươi Tống gia địa giới, Tống gia phủ đệ chúng ta liền không tiến vào. Lâm Phong đối Tống Đạo Phong nói, đồng thời ánh mắt quét về phía Tống gia đám người, quan sát bọn hắn hành động kế tiếp. Tống Đạo Phong thấy thế, thở dài một tiếng, trong lòng minh bạch Lâm Phong cũng không phải là dễ tới bối. Đem hai tên phế vật kia mang cho ta ra. Tống Đạo Phong hô lớn. Tống Phụng Tiên tự mình làm theo, thân hình lóe lên, bay vào trong phủ, sau một lát, liền đem hai cái sắc mặt sắc bén, thần sắc vẻ bại người xách ra. Hai người này chính là Tống Phụng Chu cùng Tống Minh. Hai người này đối Quý Tông Mạnh thiếu hiệp sở tác sở vi, ta Tống gia cảm giác sâu sắc chán ghét, đã sớm đem tu vi của bọn hắn hủy bỏ, chỉ vì giao cho Quý Tông xử trí. Tống Đạo Phong nhìn một chút trên mặt đất kia sủi lợn như bùn hai người, đối Lâm Phong ôm quyền nói. Lâm Phong nhìn về phía bọn hắn, khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, cái này Tống gia thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Mạnh sư đệ, ngươi động thủ đi. Lâm Phong quay đầu nói với Mạnh Bình. Mạnh Bình nhìn một chút hai người, mặt lộ vẻ mỉm cười, không chút do dự xuất thủ, một trường một cái, kết thúc hai người này tính mệnh.